Chương 32, tháng 3
âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, cả khán đài lúc này đều rơi vào trầm lặng. Hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này có chút sợ hãi, không còn vẻ mặt điềm tĩnh hay tức giận nữa, mà bà ta nhanh chóng muốn chạy đến chỗ Hạ Uyển Linh, sợ cô ta giận quá làm liều tự sát tại đây. Có điều tất cả những người tại đây đều đánh giá thấp sự gan dạ của Hạ Uyển Linh. Cô ta lúc này vậy mà mạnh dạn dùng kim chải tóc, tiếp tục đâm vào trong cổ của mình. Máu tươi từ từ chảy ra, nhưng cô ta cũng không kêu đau đớn, mà vẫn dùng một ánh mắt kiên quyết nhìn về phía Trần Vũ. Có thể thấy Mộ Dung Ngọc ngày hôm nay mà chết, cô ta tuyệt đối sẽ tự sát. Đối với cảnh này, Lý Tư lúc này lại bật cười, hắn vỗ tay mấy tiếng sau đó cũng không nói gì cả. Tiếng vỗ tay của hắn như là một hiệu lệnh nào đó, truyền đến tên dũng sĩ đang chiến đấu kia. Quả nhiên tên này khi nhận được mệnh lệnh, ánh mắt của hắn trở nên tàn khốc và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Hắn cầm thật chặt thanh kiếm trong tay, từng bước đi về phía Mộ Dung Ngọc. Kẻ đang dùng những hơi thở yếu ớt và một thanh kiếm run rẩy trong tay nhìn về phía hắn. Khi khoảng cách hai bên còn cách nhau chưa đến 1 mét, hắn lúc này vậy mà mạnh dạn vùng kiếm lên. Có điều tốc độ vung kiếm của hắn cũng không nhanh cho lắm, mà trong khoảng cách này Mộ Dung Ngọc như kiểu vớ được một quặng cỏ cứu mạng. Hắn vậy mà dùng kiếm đâm mạnh về phía trước, chúng hay cuống họng của tên dũng sĩ này, khiến hắn ta chết ngay tại chỗ. Trận chiến này cứ vậy kết thúc trong sự bàng hoàng của rất nhiều người, không ai nghĩ đến kết cục lại như thế này. Có điều rất nhanh những tiếng cười lớn không ngừng vang lên, theo sau đó là vô số lời nói của dân chúng bắt đầu bàn tán. Mộ Dung đại nhân thắng rồi mọi người ơi. Mộ Dung đại nhân thắng. Chúng ta thắng rồi. Ha ha, mọi người nhìn xem, người tốt sẽ được trời cứu rút, tuyệt đối không phải giống như ai mặt người dạ thú. Đối mặt với những người dân không ngừng lên tiếng, lúc này Mộ Dung Ngọc lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn nghĩ có lẽ là Lý Tư bởi vì số của cải mà hắn đưa cho, đã quyết định tha cho hắn. Nhìn về phía thi thể đổ gục bên cạnh mình, Mộ Dung Ngọc lúc này không ngoại quần áo đã mất hết, chỉ mặc một cái cố. Hắn bình tĩnh run rẩy đứng dậy, cầm kiếm hướng lên trời rồi hét lớn. Đại hương và tuế, công chúa và tuế. Âm thanh của Mộ Dung Ngọc vừa vang lên, cả diễn võ trường như bùng nổ. Bất kể vân quý quan lại đều đồng loạt hô lớn. Đại hương và tuế, công chúa điện hạ và tuế. Thấy cảnh này Lý Tư chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không lên tiếng. Trần Vũ vẫn như cũ một sắc mặt lạnh nhạt, không quan tâm. Về phần Hạ Uyển Linh, lúc này cô ta sau sự bỡ ngỡ vậy mà bật cười. Nụ cười như hoa nở, khiến Trần Vũ nhìn thấy cũng phải có chút nhíu mày. Nhưng rất nhanh hắn lại quay lại bộ mặt lạnh lùng của mình, bởi vì Hạ Uyển Linh lúc này đã bỏ cây châm phượng trên đầu xuống, chạy ôm chầm lấy Mộ Dung Ngọc đang tràn đầy vết thương đứng ở diễn võ trường. Sau đó cô ta hướng ánh mắt về phía Trần Vũ rồi lên tiếng. Trần Vũ, cả đời này ngươi không bằng hắn. Khung cảnh dũng sĩ chiến thắng và mỹ nhân bên cạnh, thật sự khiến cho những người ở đây đều cảm thán họ là một đôi trời sinh. Có điều sau sự cảm thán là một hơi thở lạnh lùng, khiến cho họ cảm thấy như đang rơi vào trong địa ngục. Mấy trăm giáp sĩ vẫn im lặng, dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía họ. Gươm đã ra khỏi vỏ, chỉ cần có mệnh lệnh những người ở đây đều phải chết. Phải biết nam nhân đều quan tâm đến danh dự của mình. Mà lời Hạ Uyển Linh nói thật sự khiến cho Trần Vũ phải nhíu mày. Cả đời này không bằng người khác, đây không phải là so sánh hay sao? Đây không phải là nhục mạ hay sao? Mà Trần Vũ không nói gì thì thuộc hạ của hắn nghĩ gì đây? Chủ mẫu của họ vậy mà ngang nhiên dám cùng nam nhân khác ôm ấp, thậm chí cô ta còn không hề xem trọng chủ nhân của họ. Vậy cô ta có xứng đáng làm chủ mẫu của họ hay không? Cảm nhận được bầu không khí với áp lực khủng khiếp, lúc này Hạ Uyển Linh vậy mà không dám ôm Mộ Dung Ngọc nữa. Cô ta ứng cách một khoảng với hắn, nhưng vẫn dùng những lời nói vô cùng bình tĩnh và có chút ngọt ngào lên tiếng. Cảm ơn ngươi đã sống. Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì mỉm cười, lúc này phúc bá quản gia của hắn vội vàng cầm một bộ y phục khác cho hắn mặc vào. Khi làm xong những việc này, Mộ Dung Ngọc cũng bất tỉnh tại chỗ. Hạ Uyển Linh lúc này sửng sốt vội vàng không quan tâm đến cái gì ngày lễ kết hôn nữa. Cô ta mang theo một đám thuộc hạ của Mộ Dung Ngọc, đưa hắn rời khỏi đây đi chữa trị. Về phần Trần Vũ, cả quá trình hắn chỉ im lặng đứng xem, thuộc hạ của hắn thì cũng không một ai lên tiếng. Sự áp lực mà hắn tạo ra cho những người ở đây, vừa xa so với thân phận tôn quý hoàng hậu Võ Thanh Giao lúc này. Đối mặt với bầu không khí trầm thấp và u hoán, lúc này đại hoàng tử Hạ Long cười lên một tiếng phá vỡ cục diện. Nhị hoàng tử Lý Tư, trận chiến này chúng ta đã thắng. Vậy số bạc mà người đánh cược với chúng ta, không biết bao giờ sẽ trả đây. Nghe Hạ Long nói vậy, Lý Tư lúc này cũng gật đầu ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói rằng: "Trận chiến này thật sự là đặc sắc, đến phút cuối cùng Mộ Dung Ngọc vậy mà lại phản kích, giết chết dũng sĩ của đại hạ. Việc này thật sự cũng khiến ta bất ngờ. May mắn thay Trần tướng quân vẫn giúp đỡ ta một chút. Hắn ta vậy mà cược 800 vạn lượng, đây chẳng phải là bù lỗ cho ta rồi hay sao?" Lý Tư vừa nói vậy, người của bên Đại Hưng sắc mặt ăn con rồi còn khó coi hơn. Bởi vì dù sao Trần Vũ vẫn là người của Đại Hưng, việc Trần Vũ thua cuộc mà Lý Tư lại chẳng mất gì. Đây chẳng phải là người Đại Hưng tự vả mặt mình hay sao? Có điều khác với những suy nghĩ của phần lớn người ở đây, Hạ Long lúc này lại dùng một ánh mắt nghi kỵ nhìn về phía Trần Vũ. Bởi vì hắn ta đã đoán ra một cái gì đó, có điều rất nhanh hắn vẫn giữ một nụ cười trên mặt, tạm thời bỏ qua việc này. Bởi vì hắn biết Trần Vũ không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cứ như vậy buổi hôn sự của Trần Vũ và công chúa Uyển Linh kết thúc trong một sự ngỡ ngàng và một bộ thi thể. Tối ngày hôm đó, Trần Vũ ngồi trong phòng cưới của mình, nhìn về phía bầu rượu trên bàn. Hắn lúc này nhẹ nhàng rót cho mình một ly, qua một lúc Phùng Bình lúc này xuất hiện trước mặt hắn, bắt đầu báo cáo tình hình. Bẩm tướng quân, 800 vạn lượng đã được xuất ra, người của các thế lực đều đã lấy tiền, duy chỉ có Lý Tư. Hắn nói rằng số tiền 100 vạn lượng ngài thua cược, hắn coi như là quà gặp mặt không lấy. Trần Vũ nghe vậy thì trầm tư, rồi dùng một ánh mắt lạnh lùng nói rằng: "Đưa cho hắn, nói cho hắn biết hợp tác của hai bên là dựa trên lợi ích mà không phải là ân huệ. Trần gia thiếu bạc, nhưng không kém mấy trăm vạn lượng bạc." Nghe Trần Vũ nói vậy, Phùng Bình lúc này cũng gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn lại lên tiếng. Bẩm tướng quân, ngày hôm nay ngài vì công chúa mà xuất ra nhiều bạc như vậy, việc này e rằng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển của họ Trần tại tám thành trì trong thời gian tới. Nghe Phùng Bình nói vậy, Trần Vũ lúc này thở dài một hơi. Ngày hôm nay hắn cũng không phải không quan tâm đến Hạ Huyền Linh, mà là hắn không muốn lộ diện mà thôi. 800 vạn lượng kia là cái giá mà Lý Tư tha chết cho Mộ Dung Ngọc, cũng là một sự nghi kỵ mà Lý Tư gieo rắc vào trong nội bộ của Đại Hưng lúc này. Có điều vì vị phu nhân ngốc nghếch kia của mình, Trần Vũ cũng chỉ có thể cắn răng lo liệu việc này. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lên tiếng nói rằng: "Vấn đề này ngươi không cần lo lắng, các hoạt động hay diễn ra bình thường. Chỗ nào cần chi tiền thì chi tiền, về phần số bạc còn thiếu, ta mấy ngày nữa sẽ đi đến Thượng Quan gia một chuyến, mượn bọn chúng một ít bạc để xử lý vấn đề này." Chương 33, đàm phán chương 33, đàm phán. Nghe Trần Vũ nói vậy, Phùng Bình lúc này cũng gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn thở dài nói rằng: "Tướng quân ngài đối xử tốt với công chúa như vậy, tại sao lại không hướng công chúa giải thích rõ ràng đây?" Trần Vũ nghe vậy, hắn lúc này nở một nụ cười lạnh lùng sau đó nói rằng: "Giải thích? Ta tại sao phải đi giải thích? Thân là nam nhi, việc cần làm, chúng ta đã làm rồi. Người ta nghĩ thế nào thì kệ người ta nghĩ thôi. Ta từ trước đến giờ chưa từng làm việc gì có lỗi với bản thân mình, và cũng không bao giờ nghĩ lại chuyện mình đã làm. Đặc biệt lại càng không bao giờ hướng người khác giải thích việc mình đã làm. Ngoài ra Phùng Bình, ngươi hãy nhớ lấy một câu nói: cuộc đời của nam nhân chỉ nhận một bó hoa duy nhất vào ngày hắn chết. Đây có lẽ chính là đẳng cấp của phái mạnh, người thống trị thế giới này." Nghe Trần Vũ nói vậy, Phùng Bình lúc này cũng sững sờ thật lâu, qua một lúc hắn ta ánh mắt cũng lập tức trở nên khác lạ. Đúng vậy, bản thân đã làm đúng, vậy tại sao phải hướng người khác giải thích đây? Hiểu thì tốt, không hiểu lại thế nào? Tướng quân trong mắt hắn chính là trời, tướng quân trong mắt người khác lại chính là quỷ. Vậy thì trời và quỷ khác nhau chẳng phải ở hai chữ kẻ mạnh và kẻ yếu hay sao? Thở dài một hơi, Phùng Bình lúc này lại nghĩ đến gì đó lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, công chúa lúc này vậy mà theo đám người Mộ Dung Ngọc đi đến thành Quế Lâm rồi. Việc này chúng ta nên xử lý như thế nào?" Nghe Phùng Bình nói vậy, Trần Vũ lúc này suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói rằng: "Công chúa mặc dù ngày hôm nay rời đi, nhưng thân phận của cô ấy chính là chủ mẫu của Trần phủ trong thời gian tới. Quyền lực của công chúa nên có, các ngươi hãy cho cô ấy. Có điều có 3 điểm công chúa không được đụng đến. Thứ nhất là tiền bạc trong phủ, số lượng không được vượt quá 10 vạn mỗi lần chi tiêu và 20 vạn mỗi tháng. Thứ hai, lực lượng thân vệ trong phủ không được điều động quá 200 người. Hệ thống luân phiên ca trực lại càng nghiêm cấm công chúa điều động hoặc phân phối. Thứ ba là tất cả sổ sách và các thế lực phụ thuộc Trần gia lúc này, công chúa tuyệt đối không được biết và không được nhúng tay vào việc này. Về phần quản lý người hầu nha hoàn hoặc mua sắm vật tư quần áo thì công chúa muốn làm gì, các ngươi cứ mặc kệ cô ấy là được. Dọn dẹp một căn phòng khác trong phủ cho công chúa ở phòng của ta, sau này không có ta đồng ý, công chúa không được cho phép vào đây. Đồng thời cho người vứt hết đống trang chiếu cũng như đồ trang trí trong phòng đi." Âm thanh của Trần Vũ vừa lên tiếng, Phùng Bình lúc này nhìn về phía Trần Vũ một chút, có điều hắn vẫn rất nhanh chắp tay đáp lời. Thấy vậy, Trần Vũ lại rời khỏi đây, đi đến thư phòng của mình để xử lý một số công việc. Còn Phùng Bình thì lập tức sai người hầu dựa theo những lời Trần Vũ nói mà xử lý công việc. 3 ngày sau, tại thành Quế Lâm, trong phủ của nhà Mộ Dung. Lúc này Mộ Dung Ngọc đã tỉnh lại, hắn đang được công chúa Huyền Linh đích thân đút cháo. Đối mặt với việc này, Mộ Dung Ngọc vẫn dùng một nụ cười trầm tĩnh mà cùng công chúa Huyền Linh nói chuyện. Đợi khi công chúa Huyền Linh rời đi, sắc mặt hắn mới trở nên âm trầm. Nhìn về phía quản gia Phúc Bá, hắn lên tiếng nói rằng: "Chúng ta tổn thất như thế nào? Bẩm thiếu gia, đám người Lý Tư đòi chúng ta 300 vạn lượng bạc cùng với rất nhiều khế đất. Tổng thiệt hại lần này lên đến 400 vạn lượng bạc." Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này tức giận gần như thổ huyết. Có điều rất nhanh hắn nở một nụ cười thú vị nói rằng: "Trước lúc tang ất, có phải Trần Vũ đã nói gì đó với tên Lý Tư kia hay không?" Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, quản gia Phúc Bá của hắn lúc này gật đầu sau đó nói rằng: "Hình như Trần Vũ đã có thỏa thuận gì đó với Lý Tư. Thậm chí 800 vạn lượng mà Trần Vũ cực có thể chính là thỏa thuận này." Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này rơi vào trầm tư. Qua một lúc hắn bật cười lắc đầu, sau đó dùng một giọng nói lạnh lẽo lên tiếng: "Trần Vũ xem ra vẫn là một người tốt, trong nóng ngoài lạnh mà thôi. Chỉ cần chúng ta nắm giữ công chúa Huyền Linh trong tay, sau này tuyệt đối có thể uy hiếp được Trần Vũ. Có điều việc này tuyệt đối phải cẩn thận, bởi vì một khi Trần Vũ chán ghét công chúa Hạ Huyền Linh, vậy thì quân cờ này lại không có giá trị gì nữa." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này không hiểu lên tiếng nói rằng: "Thiếu gia ngài nói vậy là có ý gì? Ta tại sao lại không hiểu?" Mộ Dung Ngọc nghe vậy lúc này cười lạnh sau đó nói rằng: "Từ lúc bắt đầu Trần Vũ đã không có ý định muốn cùng đám người đại hạ kia xảy ra xích mích, nhưng vì công chúa Huyền Linh hắn ta chắc chắn đã có một vụ cá cược gì đó với người của thế lực kia. 800 vạn lượng mà Trần Vũ thua cược, đây có lẽ chỉ là một chiêu hãm hại của Lý Tư với Trần Vũ mà thôi. Về phần thỏa thuận của chúng là gì thì rất khó đoán. Nhưng thỏa thuận mục đích là gì thì có lẽ chính là Trần Vũ muốn giết tên hộ vệ kia, đồng thời cũng để cho Lý Tư không được giết ta đây mà." Nghĩ đến lúc trận chiến những phút cuối, tên kia vậy mà như có như không dừng động tác ngay trên không. Ta lúc đó chỉ vì ý nghĩ muốn sống mà đâm mạnh một kiếm, hắn ta lập tức chủ động lao cổ về phía thanh kiếm của ta mất mạng. Đây rõ ràng là tự sát, chẳng qua những người ở bên ngoài không trực tiếp nhìn quá rõ ràng mà thôi. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này cũng gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc ông ta lên tiếng nói rằng: "Thiếu gia, ta có một chút không hiểu, Trần Vũ lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, tại sao hắn lại vì công chúa Huyền Linh làm nhiều chuyện như vậy? Đã vậy hắn lại không có hướng về phía công chúa giải thích cơ chứ?" Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì lắc đầu, qua một lúc hắn ta bật cười nói rằng: "Vào lần gặp đầu tiên Trần Vũ nhìn thấy công chúa Huyền Linh, ngươi có biết lúc đó hắn đứng đó thất thần nhìn về phía công chúa thật lâu hay không? ta e rằng hắn chính là bị tiếng sét ái tình rồi. Càng là một kẻ sắt đá, một khi dính đến hai chữ tình cảm, hắn lại càng khó có thể từ bỏ đây mà. Vì một người phụ nữ bị giày vò nhiều năm, hắn ta vậy mà thực sự nhẫn tâm vứt bỏ đi mấy trăm vạn lượng và vô số kế hoạch phát triển của họ Trần tại tám thành trì mới được lấy lại. Ta thật sự không bằng hắn về khoản này, dù sao trong mắt của ta Hạ Uyển Linh bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Ba lúc này cũng gật đầu, suy nghĩ một lúc ông ta lên tiếng nói rằng: "Thiếu gia, trong thời gian tới chúng ta phải làm gì đây? 400 vạn lượng biến mất này, thật sự chúng ta tổn thất cũng rất lớn." Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này suy nghĩ một lúc, cũng chỉ biết thở dài nói rằng: "Người gửi thư về nhà cho phụ thân ta, chuyển bạc đến đây thôi. Ta lúc này cũng không có cách kiếm lại 400 vạn lượng mà đó. Nếu không có bạc, mọi hoạt động phát triển tại thành Quế Lâm của chúng ta đều phải bỏ ngỏ. Lúc đó Trần Vũ cho dù có khó khăn vẫn sẽ vượt mặt chúng ta lúc này." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, quản gia của hắn lúc này cũng gật đầu sau đó rời đi sắp xếp việc này. Về phần Mộ Dung Ngọc, hắn lúc này dùng một bộ mặt tàn ác, thậm chí có chút thù hận mà không ngừng lẩm bẩm lên tiếng: "Trần Vũ thù hận ngày hôm nay ta nhớ rồi. Ngươi yên tâm, Hạ Uyển Linh ta sẽ chăm sóc thật tốt, để cho một ngày nào đó cô ta trở thành lưỡi dao tự tay đâm vào tim ngươi." Chương 34, đàm phán. Chương 34, đàm phán đầu tháng 10 năm Kiến Linh thứ 6, lúc này tại thành Lạc Nhạn Tuyết đã bắt đầu rơi trận đầu tiên. Nhìn về phía bầu trời nơi mà những bông hoa tuyết lơ lửng trên không trung từ từ rơi xuống, Trần Vũ lúc này thở ra hơi thở tràn đầy khói trắng, hướng về phía Lý Tư đang đứng cạnh mình mà nói rằng: "Nhị điện hạ, ngài nói cho ta xem ngài có thứ gì đáng để ta hợp tác đây." Nghe Trần Vũ nói vậy, Lý Tư lúc này mỉm cười sau đó nói rằng: "Thật ra ta cũng không có quá nhiều thứ có thể lôi kéo Trần tướng quân hợp tác, nhưng ta tin rằng ngài có thể vứt bỏ đi 800 vạn lượng bạc, đương đầu với hoàng hậu, thậm chí là chọc tức với hoàng đế đang ở cách đây ngàn dặm tại thành Vũ Thịnh, thì ngài tuyệt đối sẽ không bỏ qua kẻ đã làm công chúa Uyển Linh tổn thương trong những năm qua, chính là đại hoàng tử Lý Thịnh rồi. Và ta tin rằng chỉ điều này đã là một lý do để cho hai chúng ta có thể hợp tác. Tất nhiên sự hợp tác ở đây không chỉ là việc đối phó Lý Thịnh, mà còn là sự hợp tác trong tài chính, quân sự và các hoạt động bí mật của hai bên." Nghe Lý Tư nói vậy, Trần Vũ lúc này đưa ra bàn tay của mình, nắm lấy một bông tuyết, rồi cười một cách thú vị lên tiếng nói rằng: "Lời mà nhị hoàng tử nói ta hoàn toàn thấy rất có lý. Có điều trước chưa nói đến những vấn đề quá xa vời, chúng ta nói đến hai chữ lợi ích trước. Ta lúc này có hai sản nghiệp chuẩn bị phát triển trong thời gian tới. Thứ này hút tiền rất nhanh, nhưng cần phải có thế lực lớn chống lưng. Ở Đại Hưng họ Trần hoàn toàn có thể kiểm soát, nhưng một khi mở tại Đại Hạ thì ta không có thể có quá nhiều hy vọng tại đây." Lý Tư nghe Trần Vũ nói vậy thì ồ lên một tiếng, hướng về phía bầu trời tuyết đang rơi mà mỉm cười nói rằng: "Không biết Trần tướng quân nói đến hai sản nghiệp nào?" Nghe Lý Tư nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng không giải thích, mà mời hắn đến hai sản nghiệp của mình. Nơi đầu tiên là một sông bạc, tiến vào nơi này Lý Tư chỉ dùng nửa ngày lập tức tiêu tốn mất 20 vạn lượng bạc vào tay Trần Vũ. Tất nhiên Lý Tư cũng vô cùng vui vẻ mất bạc. Trần Vũ lại dẫn hắn đến nơi thứ hai, đó chính là Thanh Lâu. Khác với kiến trúc cổ đại, nơi này pha lẫn một số nét hiện đại. Đặc biệt là quần áo mà các kỹ nữ mặc, lại càng khiến cho Lý Tư mở rộng tầm mắt. Hai người Trần Vũ và Lý Tư ngồi uống rượu suốt cả đêm tại Thanh Lâu. Nhìn về phía những cô gái ăn mặc những bộ váy ngắn, lộ ra những đôi chân dài, thậm chí những bộ áo hở ngực, càng khiến cho Lý Tư cho dù xuất thân quý tộc cũng phải cảm thán, nơi này thật sự là nơi thiên đường cho nam nhân. Đợi đến sáng hôm sau khi quyết toán, Lý Tư vậy mà lại vung ra hơn một vạn lượng bạc ở đây. Và tất nhiên Lý Tư cũng vui vẻ ra bạc, từ đây sản nghiệp của Trần Vũ và Lý Tư chính thức được hợp tác. Bởi vì Lý Tư đã thấy sự khủng khiếp của hai sản nghiệp này mang lại giá trị trong tương lai cho hắn. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, Lý Tư cùng Trần Vũ lại làm thêm một số cuộc làm ăn khác, như mua vật tư mùa đông, các loại áo lông cừu, hay một số các loại hương liệu mà Trần Vũ có buôn bán trở về Đại Hạ. Đợi đến giữa tháng 10 đoàn người của Lý Tư cũng đã rời đi, lúc này Trần Vũ lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, mang theo một bộ mặt tức giận hướng về phía hắn bằng một ánh mắt bất thiện. Người này không phải ai khác chính là công chúa Hạ Uyển Linh rồi. Có điều lần này Hạ Uyển Linh cũng không còn cùng Trần Vũ nói nhảm quá nhiều, mà trực tiếp trở về phủ công chúa của mình, thậm chí phủ của Trần Vũ cô ta còn không thèm đặt chân đến. Đối mặt với việc này, Trần Vũ chỉ coi như không có gì, cũng không quan tâm đến Hạ Uyển Linh nữa. Thậm chí hôm đầu tiên hắn chỉ nấu ăn ở phủ tướng quân, rồi sai người mang đến cho Hạ Uyển Linh. Khi nhận tin tức Hạ Uyển Linh mang đồ thức ăn của hắn cho chó, thì Trần Vũ từ ngày hôm đó cũng không nấu ăn cho cô ta nữa. Về phần tại sao cô ta lại quay trở lại, vậy thì tất nhiên là Hoàng hậu Võ Thanh Đao yêu cầu cô ta rồi. Sự kiện ngày hôm đó Hoàng hậu vô cùng tức giận, nhưng bà ta là phụ nữ thông minh, hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cho nên lúc đầu vì giận dữ Trần Vũ, để mà Uyển Linh công chúa đi đến thành Quế Lâm chăm sóc Mộ Dung Ngọc. Nhưng khi bà ta trên đường trở về đi qua nơi này, thì cũng nói với công chúa Uyển Linh lập tức trở về chỗ của Trần Vũ. Nguyên nhân chính là bà ta biết Uyển Linh công chúa và Trần Vũ lúc này đã có hôn ước. Cậu với đám cưới tuy rằng không phải quá thành công, nhưng sự thật hai người họ lúc này đã trở thành vợ chồng. Uyển Linh công chúa lúc này mà không biết điều, vậy hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì hoàng tộc chưa chắc đã bảo vệ cô ta được trước họ Trần. Cũng vì vậy Uyển Linh công chúa dù vô cùng chán ghét Trần Vũ, nhưng cuối cùng vẫn phải nghe lời hoàng hậu trở về. Tất nhiên cô ta cũng không có hứng thú làm cái gì chủ mẫu nhà họ Trần, mà trở về phủ công chúa của mình, thậm lực trong tức giận mà thôi. Ngồi trong đình viện tại phủ công chúa, nhìn về phía nhà hoàng tiểu đảo, đang nói về tình hình phủ tướng quân trong những ngày qua, mà cô ta lúc này tức giận lên tiếng: "Ngươi nói cái gì? Trong những ngày ta không có ở đây, Trần Vũ vậy mà dám cùng tên Lý Tư kia đi đến kỹ viện hay sao?" "Bẩm công chúa, đúng là như vậy. Nghe nói tại thành Lạc Nhạn và một số thành trì khác lúc này đang có mấy tòa kỹ viện được xây dựng. các cô nương ở đó vô cùng xinh đẹp, đám đàn ông nhìn mê mệt không muốn về khi đến đó. Ta nghe nói mới mấy hôm trước, tướng quân và nhị hoàng tử của nước Đại Hạ đã đến đó uống rượu cả đêm. Tiểu Đào nói đến đây thì cô ta không lên tiếng nữa, mà Hạ Uyển Linh lúc này lại một sắc mặt tức giận đến run người. Qua một lúc cô ta cười lạnh một tiếng nói rằng, tốt cho một Trần Vũ đạo mạo quân tử, thật không nghĩ đến cũng chỉ là một tên háo sắc mà thôi. Tốt lắm, hắn dám đến ký viện thì ta dám đến phá. Ta nhìn một chút hắn có cần thanh danh của tướng quân nữa hay không. Người đâu dẫn đường ta muốn đến tòa ký viện đó. Âm thanh của Hạ Uyển Linh vừa vang lên, những người hầu thị nữ của cô ta tất nhiên là nhanh chóng đáp lời. Hướng dẫn cô ta đi đến tòa ký viện Minh Ngọc Lâu, một sản nghiệp của Trần Vũ mới mở. Bởi vì lúc này là ban ngày, cho nên ký viện vẫn còn đang đóng cửa. Có điều Hạ Uyển Linh cũng có hơn 100 tên hộ vệ, bọn họ được mệnh lệnh không nói nhiều lập tức lao vào đạp nát cửa của nơi này. Qua một lúc trước sự chỉ trỏ của người dân thiên hạ, một đám hộ vệ hùng hổ lôi ra mấy chục cô gái, cũng như người hầu ở đây ra ngoài. Nhìn về phía bọn họ, Hạ Uyển Linh lúc này dùng một ánh mắt chán ghét lên tiếng nói rằng: "Nói ta nghe một chút, hôm trước kẻ nào phục vụ Trần Vũ uống rượu?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, các cô nương ở đây đều run rẩy không ai dám lên tiếng. Thấy cảnh này, người phụ trách ở đây là Quế Nương sợ hãi mà hướng về phía Hạ Uyển Linh lên tiếng nói rằng: Chương 35, mệt mỏi bẩm công chúa, chuyện này e rằng có hiểu lầm, xin người hãy cho chúng ta giải thích. Nghe Quế Nương nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này lạnh lùng nhìn về phía bà ta, sau đó hừ lạnh nói rằng: "Giải thích, các ngươi định giải thích thế nào đây? Nói cho ta biết là cô nương nào dùng nhan sắc có thể dụ dỗ Trần Vũ đến đây qua đêm. Ta cũng muốn quan sát một chút ánh mắt của Trần Vũ rốt cuộc độc đáo đến như thế nào." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Quế Nương biết rằng có lẽ vị chủ mẫu này đã ghen rồi. Nhưng bà ta cũng đã nhận được lệnh của Trần Vũ là các sản nghiệp của bà ta đều là mặt hàng bí mật. Trần Vũ không nói thì không được tiết lộ ra ngoài. Vậy nên đối mặt với khí thế hung hăng của chủ mẫu, bà ta lúc này thật sự lâm vào lưỡng nan. Lúc bà ta và các cô nương tại đây chuẩn bị bị Hạ Uyển Linh giày vò, thì lúc này Trần Vũ cũng đã đến. Thấy hắn, Hạ Uyển Linh lúc này cười cợt lên tiếng nói rằng: "Ồ, Trần tướng quân tin tức thật là nhanh. Ta mới đến đây cùng với mấy tiểu mỹ nhân của ngươi nói chuyện một chút. Ngươi vậy mà đã xuất hiện rồi. Thật không bù cho mấy hôm trước, ta khóc lóc như thế nào ngươi đều không thay đổi một chút nào sắc mặt. Thật sự là một nam nhân tốt đấy mà." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, dân chúng đứng xung quanh đều nhìn về phía Trần Vũ mà bắt đầu bàn tán. Có điều rất nhanh trước ánh mắt lạnh lùng của Trần Vũ và vô số sát khí của quân lính, dân chúng nhanh chóng im miệng và tự gác rời khỏi đây. Đợi khi nơi này dân chúng đã rời đi, Trần Vũ mới hướng ánh mắt về phía Hạ Uyển Linh sau đó nói rằng: "Công chúa, người rốt cuộc còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này nở một nụ cười quyến rũ, đi đến trước mặt Trần Vũ. Trong mắt tất cả những người ở đây, cô ta vậy mà nhào vào lòng Trần Vũ ôm hắn, rồi bắt đầu khóc lớn. Đối mặt với việc này, Trần Vũ vẫn như cũ một bộ mặt lạnh nhạt, sử dụng chiều cao vượt trội so với Hạ Uyển Linh mà lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ đang ôm lấy mình lúc này không nói một lời. Không biết có bao lâu, Hạ Uyển Linh lúc này mới lau đi nước mắt, sau đó dùng một giọng nói ủy khuất lên tiếng: "Trần Vũ, vào ngày thành hôn, kẻ thù của ta xuất hiện, người không giúp đỡ ta thì thôi. Vậy mà trong mấy hôm ta không có ở đây, ngươi lại đi tìm người phụ nữ khác. Ngươi thật sự có xứng đáng với ta hay không?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, phần lớn những người ở đây đều dùng ánh mắt trầm tư nhìn về phía Trần Vũ, bởi vì họ cũng không biết quá rõ sự tình trong đó. Có điều bởi vì ở đây gần như đều là thuộc hạ của Trần Vũ, cho nên đám này cũng chỉ quan sát một chút rồi lại lâm vào im lặng không nói gì. Có điều Hạ Uyển Linh thấy vậy lại càng được nước lớn tới, không ngừng khóc lóc sau đó ngồi bệnh xuống đất ăn vạ. Hành động này khiến cho mặt mũi của Trần Vũ dần đi mất hết, bởi vì ở xung quanh đây cũng còn không ít người dân đang trốn trong các ngôi nhà xung quanh mà xem kịch vui đâu. Mọi người nhìn xem công chúa Hạ Uyển Linh thật khổ, vì Trần Vũ đã bị chia cắt với Thanh Mai Trúc Mã là Mộ Dung đại nhân. Bây giờ Trần Vũ vậy mà dám ra vào ký viện, không quan tâm đến cảm xúc của công chúa. Nói vậy đã là gì? Không thấy công chúa cho dù bị Trần Vũ đối xử lạnh nhạt vẫn vô cùng quan tâm hắn hay sao? Vừa nghe hắn cùng người con gái khác ở một chỗ, cô ấy đã chạy đến muốn đánh ghen. Đây chẳng phải là công chúa cũng thích Trần Vũ sao? Chẳng qua tên này quá lạnh lùng và không quan tâm đến công chúa mà thôi. Âm thanh của người dân tuy nhỏ, nhưng tại một bầu không khí quỷ dị tĩnh lặng thì tất nhiên Trần Vũ vẫn có đôi lời nghe thấy. Hắn dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hạ Uyển Linh sau đó nói rằng: "Thời gian qua ta rất mệt mỏi, không muốn cùng công chúa người đôi có nữa. Nếu như người cảm thấy hôn sự này không hứng thú nữa, vậy thì chúng ta hòa ly đi." Trần Vũ nói xong thì hắn quay đầu nhìn về phía thuộc hạ của mình là Huyền Vũ nói rằng: "Truyền mệnh lệnh của ta cho hệ thống quân đội tại thành Ngạc Nhạn cũng như các thành trì khác, tất cả gia đình hộ vệ của quý tộc không được phép xuất hành quá 50 người, khi ở trong thành mang theo vũ khí, kẻ trái lệnh xét theo phản quân giết hết. Các hoạt động gây rối hoặc có xích mích với nhau đều phải báo lên quan phủ. Kẻ nào tự ý động binh đao trong thành trì cũng xem như phản loạn giết không tha." Nghe Trần Vũ nói vậy, Huyền Vũ lúc này chắp tay nói rằng: "Tuân lệnh tướng quân." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, nhìn về phía Hạ Uyển Linh còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, có điều không kêu khóc nữa, mà dùng một bộ mặt tức giận nhìn về phía hắn, khiến cho tên này cũng thật sự đã mệt mỏi trong lòng. Có điều thở dài một hơi, hắn vẫn đi đến trong ánh mắt của những người ở đây và tiếng gào thét của Hạ Uyển Linh. Hắn ta vậy mà vác cô ta trở về phủ của mình. Thấy cảnh này, đám hộ vệ tỷ nữ của công chúa cũng không dám làm loạn, bởi vì họ biết đang có mấy trăm cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía mình đâu. Dám đứng ra ngăn cản vậy, đám này chắc chắn phải chết. Dù sao công chúa và Trần Vũ chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận, mà hai người họ cãi nhau đâu đến lượt hạ nhân xem bảo. Một lúc sau, trong phủ tướng quân, Trần Vũ ném Hạ Uyển Linh lên tường của mình sau đó nói rằng: "Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta muốn nói chuyện với người, theo hình thức hai người bình đẳng quan hệ. Ta không biết người thù hận với ta điều gì, ta cũng không quan tâm người nghĩ gì trong thời gian qua. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, trên vai của ta còn có Trần gia, còn có mấy chục vạn gia đình đang nhìn vào ta mà sống. Ngươi mà làm loạn, vậy thì ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Đồng thời ngươi yên tâm, Mộ Dung Ngọc và người nhà của hắn cũng không thoát được. Nghe Trần Vũ dùng một giọng nói lạnh lùng và tàn khốc không ngừng uy hiếp mình, Hạ Huyền Linh lúc này đang dùng một bộ mặt tức giận nhìn về phía hắn, có điều rất nhanh cô ta lại nở một nụ cười quyến rũ. Sau đó vậy mà trước mặt Trần Vũ tự cởi đồ của mình ra, nhìn về phía thân thể của Hạ Huyền Linh không có chút gì dính người, hoàn toàn đập vào mắt. Trần Vũ lúc này hắn cũng hóa đá một chút. Đây đã là lần thứ hai hắn nhìn thấy thân thể của cô ta, có điều hắn biết Hạ Huyền Linh đây chỉ là đang dùng cách này để nhục nhã hắn mà thôi. Quả nhiên khi nhìn thấy trạng thái của Trần Vũ, cô ta lại cười lạnh lên tiếng. Thế nào Trần tướng quân uy phong là thế, lại không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của ta hay sao? Ngươi nhìn xem ngực ta có lớn hay không, mông ta có trắng hay không? Đối mặt với những lời khiêu khích của Hạ Huyền Linh, Trần Vũ lúc này lạnh lùng nhìn về phía cô ta một chút. Sau đó hắn lấy một chiếc chăn che lên người của cô ta rồi nói rằng: "Tại trong phòng ngủ chúng ta chính là vợ chồng, công chúa ngài làm như thế này chẳng phải là đang mời gọi ta sao? Lẽ nào ngài muốn chúng ta ngủ chung hay sao?" Chương 36, Trần Vũ, ngươi đổ cầm thú. Chương 36, Trần Vũ, ngươi đổ cầm thú. Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này sắc mặt lại trở nên có một chút trắng bệnh. Hai chữ ngủ chung thật sự là nỗi đau mà cô ta không bao giờ muốn nhớ đến. Trong 6 năm đó những khung cảnh tàn nhẫn mà cô ta phải chịu đựng, thật sự đối với một thiếu nữ mà nói tàn phá vô cùng to lớn với tâm hồn của cô ấy. Cô ta ngang nhiên cởi đồ trước mặt Trần Vũ, một phần là vì tức giận, một phần khác là cô ấy muốn nhục mạ Trần Vũ xem hắn như đám người Lý Thịnh năm đó sẽ dạy vào cô ấy mà thôi. Nhưng lúc này khi Trần Vũ nói đến hai chữ ngủ chung, cô ta vậy mà có chút sợ hãi, vội vàng giữ lấy chăn che kín thân thể mình. Đối mặt với cảnh này, Trần Vũ tất nhiên là nhìn hết vào trong mắt. Hắn hiểu người phụ nữ này đã chịu tổn thương rất lớn, cô ta nhìn thì như không quan tâm đến mọi thứ, nhưng thực chất lại quan tâm đến bản thân mình hơn ai hết. Thở dài một hơi, Trần Vũ lúc này tiến đến gần chỗ Hạ Huyền Linh, dùng một ánh mắt lạnh lùng mà đưa cánh tay mình muốn lật chăn của cô ấy ra. Nhìn về phía hành động của Trần Vũ, Hạ Huyền Linh lúc này như một con mai nhỏ hoảng sợ. Cô ta càng giữ chặt chiếc chăn trên cơ thể mình, sau đó miệng không ngừng gào thét: "Trần Vũ, ngươi là đồ cầm thú, mau buông bàn tay của ngươi ra." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này mới dừng lại động tác của mình. Sau đó hắn hừ lạnh một tiếng nói rằng: "Công chúa, người hãy nhớ lấy câu nói này của người. Lần sau nếu ngươi còn dám tự tiện cởi đồ trước mặt ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết trên thế giới này nam nhân không có một kẻ nào là không phải cầm thú." Trần Vũ nói xong hắn lúc này rời khỏi phòng ngủ, lúc đi ra nhìn về phía đám tỷ nữ của công chúa đang đứng bên ngoài túi đầu thật sâu, mà hắn lúc này lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Chăm sóc thật tốt công chúa, nếu công chúa có việc gì hoặc lại làm loạn một lần nữa, vậy thì các ngươi cũng không cần sống nữa." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, đám người hầu của công chúa đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu nói rằng: "Tướng quân tha mạng, chúng ta tuyệt đối không dám cùng công chúa làm loạn nữa." Trần Vũ nghe vậy cũng không đáp lời, mà chỉ lạnh lùng nhìn chúng một chút sau đó rời đi. Qua một lúc, Hạ Huyền Linh vẫn không ra ngoài. Mấy người tỷ nữ thân cận của cô ta thấy vậy thì đi vào trong phòng. Vừa vào trong họ nhìn thấy quần áo của Hạ Huyền Linh bị vứt khắp nơi. Về phần Hạ Huyền Linh lúc này như một con thỏ ngơ ngác, cuốn chặt chăn để che đi thân thể, nằm trên giường với ánh mắt thất thần như đang nghĩ đến gì đó, khiến những người ở đây đều cho rằng Trần Vũ đã làm những gì đó với Hạ Huyền Linh. Thời gian cứ vậy trôi đi không biết qua bao lâu. Hạ Huyền Linh lúc này mới lấy lại tinh thần, hay nói đúng hơn là thoát khỏi những khung cảnh khủng khiếp trong quá khứ. Cô ta lúc này vậy mà lại nhìn về phía chiếc chăn đang che trên người mình, rồi nhớ đến những câu mà Trần Vũ nói. Lúc này trước ánh mắt khó tin của đám người hầu, cô ta vậy mà bật cười. Đúng vậy, hành động của Trần Vũ tuy rằng tràn đầy sự đáng ghét và nguy hiểm với Hạ Huyền Linh, nhưng một sự thật mà Hạ Huyền Linh đã nhìn thấy rất rõ, Trần Vũ không giống với đám kia. Trong ánh mắt của Trần Vũ khi nhìn thấy thân thể của cô ấy là một sự điềm tĩnh, thậm chí toát lên một chút thương hại. Loại ánh mắt này Hạ Huyền Linh chưa từng nhìn thấy ở nam nhân, cho dù là Mộ Dung Ngọc cũng không có loại ánh mắt này. Bởi vì mỗi lần gặp Mộ Dung Ngọc, Hạ Huyền Linh đều có thể cảm nhận tên này luôn luôn dùng một ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Đó là ánh mắt của nam nhân, ánh mắt của sự thèm khát thân thể của cô ta. Có điều Mộ Dung Ngọc bị Hạ Huyền Linh xem là người tốt, cho nên ánh mắt của hắn cô ta đều không để ý, thậm chí có một vài phần thân cận. Trong khi đó chỉ cần Trần Vũ nhìn cô ta nhiều một chút, cô ta đều chỉ muốn nổi bá với hắn. Thở dài một hơi lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, Hạ Huyền Linh lúc này không muốn quan tâm đến những vấn đề này nữa. Sự việc ngày kết hôn hôm đó cô ta thật sự vô cùng thất vọng, có lẽ cô ta cũng không biết Trần Vũ vì cô ta mà đã bị ảnh hưởng như thế nào. Nhìn về phía Hạ Huyền Linh có vô số biểu cảm trên mặt, lúc này Tiểu Đào tỷ nữ của cô ta lên tiếng: "Công chúa, người thế nào Trần tướng quân bắt nạt người hay sao?" Nghe Tiểu Đào nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này chỉ lắc đầu sau đó khóc lớn. Đối mặt với việc này, đám người hầu lại càng khẳng định có lẽ Trần Vũ đã làm điều cầm thú với công chúa. Dù sao lúc nãy ở bên ngoài họ vẫn nghe thấy vô số âm thanh ở bên trong. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng tiếng gào khóc của công chúa tuyệt đối không giả được. Vậy là rất nhanh sau ngày hôm đó, mặc dù Hạ Huyền Linh đã trở về phủ công chúa của mình, nhưng một tin đồn đã xuất hiện tại phủ công chúa và phủ tướng quân, đó là hai người bọn họ đã ngủ chung với nhau. Đối với tin tức này thì lại hình thành hai phe đối lập, người của phủ công chúa thì vô cùng bất mãn trước hành động của Trần Vũ, nhưng người của phủ tướng quân lại ngược lại vô cùng vui vẻ. Thậm chí lúc họ không may gặp mặt Hạ Huyền Linh thì càng tỏ ra kính cẩn hơn. Dù sao Hạ Huyền Linh vẫn là chủ mẫu đâu, nếu không may cô ta có thai, lúc đó địa vị của cô ta tại họ Trần lại càng tăng lên. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi đi, bầu không khí tạo thành lạc nhạn vẫn như cũ. Mặc dù sự lục đục của hai vợ chồng Trần Vũ và Hạ Huyền Linh khiến dân chúng lúc này đều hóng tin tức, nhưng cùng với sự phát triển dưới sự chỉ đạo của Trần Vũ tại nơi này, cũng lại càng khiến dân chúng ở đây toát ra sự thịnh vượng. Đợi đến cuối tháng 11 năm Kiến Linh thứ 6, lúc này bộ mặt tại 8 thành trì tại phía bắc đã hoàn toàn thay đổi. Phía ngoài thành mặc dù tuyết đang rơi, nhưng trong thành không khí lại hoàn toàn tốt đẹp. Nhà nhà đều đang vui vẻ bận rộn bán hàng, phía ngoài thành các thương đội ra vào tấp nập. Có được điều này chính là bởi vì chính sách thúc đẩy thương nghiệp, cũng như các sản nghiệp của Trần Vũ đã được xây dựng hoàn thành. Bởi vì có hàng hóa thì tất nhiên sẽ thu hút thương nhân, mà thương nhân đến đây họ đầu tiên cần là nơi nghỉ ngơi, sau đó là các dịch vụ ăn uống, cũng như việc nhập hàng và các loại lao động chân tay giúp họ bốc xếp hàng. Từ đây dân chúng tại các thành trì này có thêm việc làm, tạo ra một bầu không khí vui tươi tại nơi này. Đối với việc dân chúng vui tươi biết bao nhiêu, Trần Vũ lúc này lại đang phải đội một trời mưa tuyết mà hướng về phía thành Thượng Quan để gặp mặt người của Thượng Quan gia. Đúng vậy, mấy tháng qua lượng bạc dự trữ của hắn rốt cuộc đã chạm đáy, hắn lúc này cần phải đi mượn bạc. Dù sao các thương nhân cho dù có mối làm ăn có thể cho hắn một nguồn nguyên liệu tạm thời, nhưng thân là kẻ làm ăn Trần Vũ biết rằng có đôi lúc nợ ân tình của quá nhiều thương nhân không phải việc tốt, bởi vì đám này chính là chuột lợi không biết biên giới. Nợ chúng một ân tình sau này chúng đòi lại phải làm sao đây? Nghĩ đến điều này mới khiến Trần Vũ đi đến gặp Thượng Quan gia. Chương 37, Thượng Quan gia chương 37, Thượng Quan gia tại Đại Hưng ngoài các thế tộc và quan viên phe phái thì cũng còn có một số vân quý có thực lực lớn mạnh. Một trong số đó chính là Thượng Quan gia. Thượng Quan gia sống ở Thượng Quan thành, khu vực phía tây của Đại Hưng. Bởi vì thế lực của chúng quá mạnh, cho nên thành trì này cũng lấy tên là Thượng Quan. Từ điều này có thể hiểu rõ sức mạnh của chúng đến đâu. Có điều gia tộc này lại không có người làm quan, nhưng bản thân bọn họ trong chính trị của Đại Hưng lại cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vì bọn chúng gia tộc có vô số các thương đội buôn bán làm ăn trên khắp các lãnh thổ Đại Hưng hay các quốc gia xung quanh. Thậm chí rất nhiều quan viên của Đại Hưng, lúc này phu nhân chính thất của họ đều là người của Thượng Quan gia. Có thể nói Thượng Quan gia như là một gia tộc kinh tế, kiểm soát tài chính của đất nước cực kỳ khủng khiếp. Mà cho dù là Trần Vũ mặc dù nắm được vô số tri thức của một thế trước, nhưng cũng chưa đủ thực lực để cùng gia tộc này đương đầu về mặt kinh tế ngay lúc này. Tại trong phủ nhà Thượng Quan, gia chủ của Thượng Quan gia là Thượng Quan Ngạo đang dùng một bộ mặt tươi cười nhìn về phía Trần Vũ nói chuyện. "Trần Vũ tiểu tử, ngươi lần này lại mang đến sinh ý gì cho Thượng Quan gia đây?" Thượng Quan thúc người nói đùa rồi, tiền mặc dù dễ kiếm nhưng mà các mặt hàng hóa cũng không phải dễ dàng đưa ra như vậy. "Ha ha, nghe tiểu tử ngươi nói kìa. Đối với những kẻ khác ta có thể tin tưởng, nhưng ngươi thì không. Trong đầu ngươi có vô số thứ kỳ quái, lần trước loại vải lông cừu hay vải dạ, thậm chí một số mặt hàng như lưu ly, thật sự khiến cho Thượng Quan gia ta kiếm đầy bát đầy chậu. Lần này người đến đây ta không tin ngươi chỉ đến thăm hỏi ta như vậy. À đúng rồi, nếu như ngươi đến thăm con gái ta thì ta cũng không phản đối." Nghe Thượng Quan Ngạo nói vậy, lúc này ở trong cánh gà vậy mà bất ngờ vang lên một tiếng người thiếu nữ hừ lạnh. Có điều đối mặt với việc này, Thượng Quan Ngạo sắc mặt lập tức tối sầm, nhưng Trần Vũ thì lại chỉ im lặng mỉm cười cũng không nói gì. Nhìn về phía Thượng Quan Ngạo một chút, Trần Vũ lúc này lên tiếng nói rằng: "Thượng Quan thúc, lần này ta đến đây là có một cuộc làm ăn muốn nói cho ngài, đồng thời cũng có một việc muốn nhờ." Thượng Quan Ngạo nghe Trần Vũ nói vậy thì mỉm cười, nhìn về phía kẻ này một chút, ông ta nói rằng: "Trước nói đến cuộc làm ăn đã, tiểu tử ngươi định mang lợi ích gì cho Thượng Quan gia ta đây?" Nghe Thượng Quan Ngạo nói vậy, Trần Vũ lúc này mỉm cười lấy từ trong người ra một gói giấy nhỏ, đưa cho Thượng Quan Ngạo sau đó lên tiếng nói rằng: "Đây là một loại hương liệu ta mới tìm thấy, tên của nó là ớt. Thứ này nếu bình thường ăn sẽ vô cùng cay nóng, người ăn sẽ vô cùng khó chịu. Nhưng nếu trộn lẫn với thức ăn, chẳng hạn như các món nướng hoặc xào, thì tuyệt đối nó là mỹ vị nhân gian. Có điều giống cây này lại có đặc điểm sinh sống ưa khí hậu ôn đới. Mặc dù thời gian trồng không quá lâu, nhưng sản lượng lại không cao. Có điều ta tin rằng với giá trị của loại hương liệu này, Thượng Quan gia có thể kiếm được lượng lớn tiền bạc từ hệ thống quý tộc của các nước xung quanh đây." Nghe Trần Vũ nói vậy, Thượng Quan Ngạo lúc này cũng nhận gói giấy của hắn. Nhìn về phía một số quả ớt màu đỏ mà ông ta cũng rơi vào trầm tư. Từ mấy năm trước Trần Vũ đã bắt đầu cùng Thượng Quan gia hợp tác và với khả năng tri thức của mình, Trần Vũ nhanh chóng được Thượng Quan Ngạo đánh giá là một kẻ có tiềm lực. Bây giờ nhìn về phía cây ớt trước mặt, mặc dù Trần Vũ cũng đã cho người trồng, nhưng hắn biết mình cũng không phải quá thích trồng trọt các loại giống cây. Cho nên quyết định mang sản nghiệp này trao cho Thượng Quan gia, để cầu lấy sự giúp đỡ lần này. Quan sát cây ớt một lúc, Thượng Quan Ngạo lúc này lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, việc này ngươi yên tâm, ta sẽ bắt đầu sai người lượng lớn trồng trọt nó. Tất nhiên nếu giá trị của nó giống như ngươi nói, vậy thì sau này hàng năm nửa thành lợi ích của việc buôn bán loại ớt này sẽ là của ngươi." Nghe Thượng Quan Ngạo nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu, sau đó hắn mỉm cười nói rằng: "Việc làm ăn hiện giờ chỉ có vậy, bây giờ đến vấn đề mà cháu muốn nhờ. Hy vọng Thượng Quan thúc có thể giúp đỡ một chút vốn liếng lưu động." Thượng Quan Ngạo nghe Trần Vũ nói vậy, ông ta lúc này cười lớn sau đó lên tiếng nói rằng: "Thế nào tiểu tử, ngươi vì công chúa mà đánh mất đi 800 vạn lượng, bây giờ lại vác mặt dày đi mượn, đã vậy mỹ nhân lại không thèm quan tâm đến ngươi, lại mang lòng hảo cảm hướng về phía tên Mộ Dung Ngọc ngu ngốc kia. Ngươi xem lần làm ăn này ngươi chịu lỗ rồi." Trần Vũ nghe vậy thì chỉ mỉm cười, cũng không bàn luận về chuyện này. Mà thấy động thái của hắn như vậy, Thượng Quan Ngạo lúc này chỉ cười một chút, sau đó lắc đầu nói rằng: "Trần Vũ tiểu tử, ngươi ta đã quan sát thật lâu, ta cho rằng ngươi không phải là người bị hai chữ tình cảm quấn thân mới phải. Mặc dù sự việc vừa rồi ngươi làm có chút kín đáo, nhưng chỉ cần là kẻ có đầu óc phân tích một chút lập tức hiểu ra vấn đề. Chính vì vậy ta rất tò mò lý do ngươi giúp Hạ Huyền Linh là gì? Là mượn cơ hội này phô trương sức mạnh của Trần gia cho hoàng đế nhìn thấy, hay là chèn ép họ Mộ Dung để cho chúng biết phương Bắc ai là chủ? vẫn là vì một người công chúa mới quen biết mấy tháng mà làm ra một số hành động như vừa rồi đây. Thượng Quan Ngạo nói đến đây thì ông ta không lên tiếng nữa, mà Trần Vũ lúc này cũng bất giác không ngừng đặt ra câu hỏi của mình. Tại sao hắn lại quan tâm Hạ Huyền Linh như vậy? Có điều rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên kiên định rồi lạnh lùng nói rằng: "Thượng quan thúc người nói đều đúng, ta vừa muốn phô trương sức mạnh của Trần gia cho hoàng đế nhìn thấy. Nhân lúc thực lực của hoàng đế còn chưa đứng vững, để cho ông ta hiểu Trần gia không phải quả hồng mềm có thể dễ dàng nắm bóp. Vừa thể hiện ra sức mạnh uy hiếp họ Mộ Dung, để bọn chúng biết Trần gia thế lớn, chúng cũng không nên dây vào. Về phần có phải vì Hạ Huyền Linh hay không, thì ta tất nhiên là nói có. Bởi vì dù sao cô ta cũng là vợ của ta, thân là người chồng mặc dù chưa chắc đã có tình cảm nhưng trách nhiệm còn đó. Ta tuyệt đối không để cho người bên cạnh mình bị kẻ khác bắt nạt." Nghe Trần Vũ nói vậy, Thượng Quan Ngạo bình tĩnh nhìn về phía hắn một chút, sau đó ông ta bật cười nói rằng: "Tiểu tử ngươi vậy mà lại có một chút tính cách bao che cho con. Thôi được rồi, lần này ngươi đã mang đến một sản nghiệp mới cho Thượng Quan gia. Vậy thì ta cũng không làm khó tiểu tử ngươi, lần này ngươi định mượn bao nhiêu bạc?" Trần Vũ nghe Thượng Quan Ngạo nói vậy, hắn lúc này trầm tư một chút sau đó lên tiếng nói rằng: "2 triệu lượng." Nghe Trần Vũ nói lên con số này, Thượng Quan Ngạo lại không hề có chút gì là nhíu mày, mà ông ta chỉ trầm tư suy nghĩ một chút mà thôi. Không biết qua bao lâu ông ta lúc này gật đầu nói rằng: "Trong vòng 20 ngày, 2 triệu lượng bạc sẽ được chuyển đến chỗ của ngươi." Nghe Thượng Quan Ngạo nói vậy, Trần Vũ lúc này gật đầu, sau đó cùng ông ta nói thêm một số câu chuyện phiếm rồi rời khỏi đây. Đợi khi Trần Vũ rời đi, lúc này từ sau cánh gà một người thanh niên và một thiếu nữ từ từ bước ra. Họ là con của Thượng Quan Ngạo, người con trai là trưởng tử tên là Thượng Quan Vân Trường, người con gái tên là Thượng Quan Khả Vân. Chương 38, sóng ngầm chương 38, sóng ngầm nhìn về phía hai người con của mình, Thượng Quan Ngạo lúc này bình tĩnh lên tiếng nói rằng: "Các người đánh giá Trần Vũ như thế nào?" Nghe phụ thân mình nói vậy, lúc này Thượng Quan Vân Trường trầm tư nói rằng: "Trần Vũ có tính cách lạnh lùng, lại có một cái đầu vô cùng thông minh. Kẻ như hắn lại sử dụng tiềm lực của họ Trần, tuyệt đối sẽ là một thế lực bá chủ của Đại Hưng trong thời gian tới. Có điều từ tình thế lúc này, con đoán là hoàng đế đang muốn chèn ép Trần gia. Cho nên việc này lại càng khó phán đoán, chính trị Đại Hưng trong thời gian tới sẽ diễn biến như thế nào." Nghe Thượng Quan Vân Trường nói vậy, Thương Quan Khả Vân ở bên cạnh lại nở một nụ cười quyến rũ sau đó nói rằng: "Hoàng đế hạ thiên đạo lên ngôi vốn dĩ đã không đúng danh nghĩa. Từ đây hệ thống quan viên của Đại Hưng có 1/3 là không ủng hộ ông ta. Mà hiện nay tại trên lãnh thổ Đại Hưng vẫn còn 4 vị phiên vương. Bọn họ đều nắm giữ thế lực rất lớn và như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm về phía ngai vàng của hoàng đế. Nếu không phải là năm đó họ Trần ủng hộ hoàng đế, thì e là Hạ Thiên Đạo cũng không ngồi lên được ngôi vị kia được mấy ngày đã bị lôi xuống. Lúc này mới qua 6 năm, mặc dù trận chiến đó họ Trần tổn thất nặng nề, nhưng hy vọng của họ Trần còn đó. Hạ Thiên Đạo lúc này lại muốn lợi dụng họ Mộ Dung để đối phó họ Trần, đây thực sự là một hành động vô cùng ngu ngốc. Con thật sự không hiểu ông ta rốt cuộc muốn làm gì." Nghe con gái của mình nói vậy, Thượng Quan Ngạo lúc này bật cười. Sau đó ông ta dùng một ánh mắt trầm tư và một thái độ hờ hững lên tiếng nói rằng: "Tất cả mọi người đều đánh giá Hoàng đế Hạ Thiên Đạo là một kẻ có tài nhưng tàn bạo và nghi kỵ của thần. Nhưng họ lại không biết ông ta còn có một điểm nữa, đó chính là sợ hãi trước mọi thứ uy hiếp mình. Được rồi, Vân Trường cũng đã nói, 6 năm trước nếu không phải Trần gia ủng hộ ông ta, thì ông ta làm sao có thể ngồi lên được ngôi vị Hoàng đế cơ chứ? Mà cũng vì điều này, ông ta bắt đầu nghi kỵ họ Trần. Vì họ Trần lúc này đã vượt qua tầm kiểm soát của ông ta. Thậm chí sự kiện trận chiến 6 năm trước với nước Đại Hạ, Trần Thừa Hiếu và một lượng lớn tướng lĩnh chiến sĩ toàn bộ tử chiến xa trường, không một người sống sót. Nó như là một sự bí ẩn to lớn với giới chính trị của Đại Hưng lúc này. Thậm chí nhiều cuộc dò tìm đã được diễn ra tại lãnh thổ Đại Hạ, nhưng không thu về bất kỳ tin tức gì. Chỉ biết là ngày đó quân của Đại Hưng ta trấn thủ biên thủy như là dâm rác, bị quân Đại Hạ càn quét 15 ngày 15 thanh trì sụp đổ." Thượng Quan Ngạo nói đến đây, lúc này trong ánh mắt của ông ta nổi lên một sự nghi ngờ to lớn. Thở dài một hơi, ông ta lúc này lại nói sang chuyện khác: "Vấn đề trận chiến năm đó Trần gia đang điều tra, các thế lực đang điều tra, nhưng lúc này tất cả mọi người đều đang cho rằng Trần gia yếu thế. Bởi vì trận chiến năm đó 1/3 nam linh của họ Trần tử trận. Vô số các tướng lĩnh có tài của họ Trần cũng chết hết. Sức mạnh mà họ Trần lúc này còn tồn tại là bởi vì danh vọng trong quân đội của họ Trần, cũng như một số quan viên còn sống mà thôi. Nhưng dựa theo những năm nay ta thăm dò, thì từ lúc Trần Vũ cầm quyền họ Trần, ta dám khẳng định họ Trần e rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài như vậy. Hệ thống quan viên con em của họ Trần phát triển trong quan trường và quân đội có vẻ như không hề tăng lên, mà còn có dấu hiệu giảm đi. Nhưng về kinh tế, họ Trần lại phát triển vô cùng lớn mạnh. Các ngươi phải biết từ lúc Trần Vũ cùng Thượng Quan gia chúng ta hợp tác, số đơn hàng của hai bên giá trị lên đến khoảng hơn 30 triệu lượng bạc trong những năm qua. Nhưng số bạc này đi đâu? Số hàng hóa mà Trần Vũ lấy đưa cho chúng ta lại đang nằm ở chỗ nào? Các cơ sở bí mật của họ Trần ở đâu? Đều là một bí ẩn to lớn với họ Thượng Quan lúc này và tất cả các thế lực. Trong những ngày qua, việc Trần Vũ phát triển tại các thành trì kia ta đều cho người đặc biệt chú ý, nhưng các ngươi có biết hay không một tin tức đáng sợ khiến ta cảm thấy xương sống mình cũng đang bị lạnh bớt. Đó là số cơ sở sản xuất các loại mặt hàng mà Trần gia đang xây dựng, số tiền vốn chỉ vẹn vẹn chưa đến 500 vạn lượng bạc mà thôi. Vậy số bạc mà Trần Vũ huy động lên đến mấy triệu lượng lại đi đâu? Chính vì vậy ta cho rằng hiện nay Thượng Quan gia chúng ta đã nắm được tiên cơ. Mặc dù vẫn không biết họ Trần định làm gì, nhưng chúng ta hiểu sức mạnh của Trần gia tuyệt đối không yếu thế so với hoàng thất đâu. Chính vì vậy hoàng đế là hai từ đại diện cho quyền lực tối cao tại quốc gia. Nhưng mà các ngươi phải nhớ hoàng đế cũng sẽ thay đổi." Thượng Quan Ngạo nói đến đây thì ông ta không lên tiếng nữa, mà mấy người con của ông ta lúc này sắc mặt cũng đều hiện lên sự kỳ dị. Nhìn thấy điệu bộ của chúng như vậy, thượng quan nào lúc này cũng mỉm cười một chút. Thượng quan gia nhìn thì như không tham gia chính trị trong giới quan trường, nhưng thượng quan gia thật ra lại tham gia rất sâu vào trong đó. Bởi vì họ sử dụng tiền tài để đầu tư cho các thế lực, từ đây thượng quan gia chính là đứng ở thế bất bại. Vì họ không uy hiếp bất kỳ ai, nhưng lại là đối tượng cho tất cả các thế lực tranh đoạt. Nghĩ đến những điều này, thượng quan Ngạo nhìn về phía thượng quan Khả Vân lên tiếng nói rằng: "Mặc dù Trần Vũ đã có chính thất là công chúa Huyền Linh, nhưng Khả Vân ngươi nếu như thật sự ưa thích hắn, vẫn có thể tiến đến tranh đoạt một chút. Cho dù là nhị phu nhân cũng không tồi một chút nào." Nghe thượng quan Ngạo nói vậy, con gái ông ta thượng quan Khả Vân lúc này cũng không hề tỏ vẻ thiếu nữ xấu hổ. Thay vào đó là một ánh mắt trầm tư, nhưng cũng không trực tiếp trả lời cha của mình. Đối mặt với việc này, thượng quan Ngạo cũng chỉ biết lắc đầu trong lòng. Dù sao con gái của ông ta cũng không phải là một thiếu nữ bình thường, mà là một đứa được ông ta đào tạo kinh thương và có tầm mắt chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên có thể nói nếu như công chúa Huyền Linh là thần khí chán ghét Trần Vũ, bởi vì cô ấy cho rằng chính cha Trần Vũ thất thủ trong trận chiến năm đó, mới khiến cô ta có cuộc sống bi thảm như vậy. Thì trái ngược với công chúa Huyền Linh, thượng quan Khả Vân lại cho rằng Trần gia thực sự rất mạnh. Mà Trần Vũ thân là người đứng đầu họ Trần lúc này, nếu như gả cho hắn, tương lai một ngày nào đó như thượng quan Ngạo nói hoàng đế đổi người, thì chẳng phải cô ta cũng có cơ hội trở thành hoàng hậu của đất nước này ra sao? Có điều chuyện này vẫn còn quá sớm, và cô ta thân là trưởng nữ của nhà thượng quan tất nhiên cũng không lo lắng vấn đề chồng con của mình. Bởi vì chỉ cần nhà thượng quan ngỏ ý muốn gả con gái thì vô số gia đình danh gia đại tộc sẽ chạy theo như vịt. Tại trong hoàng cung thành Vũ Thịnh, hoàng đế Hạ Thiên Đạo lúc này nhìn về phía tên thái giám Mạnh Thanh mà lên tiếng hỏi một số vấn đề liên quan đến Trần Vũ. Thời gian qua vẫn chưa điều tra ra được các căn cứ bí mật của họ Trần hay sao? Bẩm bệ hạ không điều tra thì thôi, một khi điều tra chúng ta mới phát hiện họ Trần thực sự như là một mê vụ. Lúc này các sản nghiệp ngoại sáng của chúng mặc dù mang cho chúng một lượng lớn tiền tài hàng năm và các mối quan hệ chặt chẽ với các đại thế tộc của Đại Hưng lúc này, nhưng có rất nhiều điểm sơ hở, một trong số đó là khoản thu chi của họ Trần lúc này. Dựa theo chúng tiểu nhân tính toán, dựa vào các sản nghiệp của họ Trần trong sáng và ngoài tối đã bị chúng ta phát hiện. Hàng năm họ Trần đều thu lại ít nhất 5 triệu lượng bạc tiền lãi ròng. Nhưng dựa vào khoản thu chi như thế này, số tiền mà họ Trần tích góp trong nhiều năm phải rất lớn mới đúng. Nhưng từ lực lượng mật thám trong các kho phủ của họ Trần báo cáo, thì số tiền lưu động của họ Trần có chỉ rơi vào khoảng 2 triệu lượng trở lại. Chương 39, sóng ngầm 2 chương 39, sóng ngầm 2 Mạnh Thanh nói đến đây thì hắn không lên tiếng nữa, mà hoàng đế Hạ Thiên Đạo lúc này lại làm vào trong trầm tư, qua một lúc ông ta lên tiếng nói rằng: "Tiếp tục cử người từ trong bóng tối tìm hiểu các căn cứ của họ Trần, cũng như số tiền mà họ Trần sử dụng hàng năm đi đâu." "Tuân lệnh bệ hạ." "Đã điều tra chi tiết sự kiện ngày kết hôn của Trần Vũ hay chưa?" "Bẩm bệ hạ, tiểu nhân trong thời gian qua đã điều tra rất kỹ lưỡng về việc này. Dựa theo một số người của chúng ta đánh giá, Trần Vũ có vẻ cũng không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài, thậm chí hắn còn khá là quan tâm công chúa Huyền Linh. Chẳng qua việc làm của hắn là từ trong bóng tối, mà không phải là ngoài sáng, khiến cho những ai ngu xuẩn sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa trong đó. Đồng thời trải qua thời gian qua quan sát, thì Trần Vũ và nhị hoàng tử Lý Tư của nước Đại Hạ có vẻ như gặp nhau rất nhiều lần. Có lẽ hai người bọn họ đã có một chút gì đó hợp tác trong bóng tối với nhau." Nghe Mạnh Thanh nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này cũng gật đầu. Từ nửa tháng trước hoàng hậu của hắn đã trở về, đối với việc này Võ Thanh Giao lại không nói quá rõ về vấn đề của Trần Vũ. Việc này Hạ Thiên Đạo mặc dù cũng không nói gì, nhưng ông ta biết có lẽ là Võ Thanh Giao vẫn còn nhớ đến Trần Thừa Hiếu, cho nên bà ta muốn giúp đỡ con trai hắn mà thôi. Hoặc cũng có thể là họ Võ của bà ta không muốn đắc tội với họ Trần, cho nên mới quyết định nhịn cục tức này. Đồng thời sự kiện vừa rồi Hạ Thiên Đạo vậy mà phát hiện, con gái của hắn trong mắt Trần Vũ có vẻ rất quan trọng. Dù sao Trần Vũ cần phát triển các thành trì cũng như các kế hoạch của họ Trần trong bóng tối để khống chế nơi này. Vậy mà hắn vẫn phải đưa ra 800 vạn lượng ra ngoài. Thậm chí có thể hợp tác của hắn với nhị hoàng tử Lý Tư cũng là vì việc này mà thúc đẩy. Nghĩ tới điều này, hoàng đế Hạ Thiên Đạo lại nở một nụ cười tàn nhẫn. Có lẽ trong mắt ông ta Trần Vũ từ trước đến giờ quá hoàn hảo, nhưng sự kiện của Hạ Huyền Linh lại cho ông ta thấy Trần Vũ e rằng vẫn có điểm yếu. Mà điểm yếu lớn nhất của hắn có lẽ là khuyết điểm bao che cho người bên cạnh của mình. Thở dài một hơi, Hạ Thiên Đạo lúc này nhìn về phía Mạnh Thanh nói rằng: "Trong thời gian tới không cần nói chuyện này ra ngoài, tiếp tục theo dõi sát sao động tĩnh của họ Trần cũng như Trần Vũ là được. Đồng thời cũng cử một ít người nhìn chằm chằm họ thượng quan cho ta. Đám này vậy mà cho Trần Vũ mượn tiền, xem ra chúng cũng đã có chọn lựa rồi." Nghe hoàng đế nói vậy, thái giám Mạnh Thanh lúc này gật đầu, sau đó cáo lui. Đợi khi đại điện chỉ còn lại một mình, Hạ Thiên Đạo lúc này mới nở một nụ cười lạnh lùng. Trong ánh mắt của ông ta tràn đầy sự cuồng bạo và tức giận. Hoàng hậu Võ Thanh Giao dù sao cũng là đại diện ông ta mà đến. Trần Vũ chẳng những không nghe lệnh, vậy mà còn dám cho người thông đồng với địch đánh Mộ Dung Ngọc. Thậm chí lột đồ của hắn, đây không phải là sỉ nhục họ Mộ Dung đơn giản như vậy, mà chính là thách thức quyền lực của ông ta. Có điều ông đã biết Trần gia lúc này vẫn chưa thể động vào được, cho nên ông ta cố nhịn một hơi đợi đến lúc thời cơ thích hợp. Ông ta muốn toàn bộ Trần gia đều phải bị diệt tộc. Tại Thanh Lạc Nhạc trong phủ công chúa, lúc này Hạ Huyền Linh đang một sắc mặt khó chịu, nhìn về phía mấy người tỷ nữ của mình mà lên tiếng nói rằng: "Những ngày qua Trần Vũ đang làm gì?" Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, lúc này Tiểu Đào dùng một bộ mặt khó xử lên tiếng nói rằng: "Bẩm công chúa, hơn nửa tháng qua tướng quân không hề rời phủ, nghe quản gia của họ nói là tướng quân bị bệnh rồi." Tiểu Đào vừa nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này cười lớn sau đó nói rằng: "Hắn ốm rồi sao? Thật sự thú vị. Đi tìm hắn nói rằng ta muốn ăn thức ăn, bảo hắn đi làm cho ta." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Tiểu Đào và mấy tỷ nữ ở đây đều run rẩy một chút. Có điều mệnh lệnh của công chúa họ cũng không dám không nghe. Vậy là rất nhanh Tiểu Đào mang một bộ mặt sợ hai hướng về phía phủ tướng quân muốn gặp Trần Vũ. Đáng tiếc đối mặt với cô ta lại là Huyền Vũ, hắn lúc này lạnh nhạt nhìn về phía Tiểu Đào sau đó nói rằng: "Tướng quân đang bị bệnh, trong thời gian này sẽ không tiếp khách. Ngươi trở về nói với công chúa như vậy." Tiểu Đào nghe Huyền Vũ nói vậy thì lúc này cũng mang một bộ mặt khó coi trở về, thông báo lại cho Hạ Huyền Linh. Khi nhận được tin tức Hạ Huyền Linh lúc này tức giận đùng đùng tự mình đi đến phủ tướng quân, nhìn về phía đám người Huyền Vũ chặn cửa cô ta lên tiếng trách móc: "Các ngươi muốn làm gì, định mưu phản hay sao, mà dám cản đường của ta?" Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Huyền Vũ vẫn như cũng dùng một bộ mặt lạnh nhạt chắp tay nói rằng: "Bẩm công chúa, tướng quân không được khỏe, đã ra lệnh trong thời gian này không tiếp khách. Hy vọng công chúa không làm khó đám thuộc hạ." Hạ Huyền Linh nghe vậy thì không có lo ai, cô ta hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Ta không tin hắn bị ốm, ngươi lập tức gọi hắn ra đây. Nếu không ra thì để ta đi bảo, nếu đúng thật hắn bị ốm ta lập tức rời đi. Còn nếu không phải vậy thì ta nhất định phải muốn một câu trả lời hợp lý." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Huyền Vũ lúc này cũng có chút lo lắng. Tướng quân của hắn thân mang trọng trách là trấn giữ biên thủy, tất nhiên không có mệnh lệnh hoàng đế thì không được rời khỏi đây. Nhưng mà vì vấn đề thiếu bạc cho nên Trần Vũ đã sớm rời khỏi đây trong gần một tháng nay. Bây giờ Hạ Huyền Linh gặm chặt lấy việc này, khiến cho Huyền Vũ cũng chỉ có thể cắn răng ngăn cản mà thôi. Nhìn thấy sự quẫn bách trong mắt của Huyền Vũ, Hạ Huyền Linh càng tin rằng những gì mình đoán là đúng. Trần Vũ tuyệt đối không ở đây, nghĩ đến điều này cô ta càng có xúc động xông vào. Đáng tiếc đám quân lính ở đây đều ngăn cản cô ta, đám hộ vệ đi theo cô ta thì chỉ cần dám manh động, sẽ có hàng trăm binh lính cầm theo trường cung hướng thẳng về phía họ mà uy hiếp. Thời gian cứ vậy trôi đi, bất kể Hạ Huyền Linh dùng lời nói trách móc như thế nào, cũng đều bị quân lính cản ở ngoài, khiến cô ta tức giận không thôi. Có điều đúng lúc này Phùng Bình lại xuất hiện, nhìn về phía Huyền Vũ hắn lên tiếng nói rằng: "Tướng quân nói rằng để công chúa đi vào." Nghe Phùng Bình nói vậy, Huyền Vũ lúc này cũng gật đầu, hắn biết có lẽ tướng quân đã trở về, cho nên hắn lập tức nhường đường cho Hạ Huyền Linh. Mà thấy cảnh này Hạ Huyền Linh cũng đã hiểu là gì, cô ta biết ngay đám này chỉ là đang câu giờ cho Trần Vũ mà thôi. Nghĩ đến điều này cô ta ôm một bụng tức giận đi vào, như kiểu mình một chút nữa đã bắt được Trần Vũ gian dâm với người khác vậy. Vừa tiến vào phòng ngủ, Hạ Huyền Linh lập tức ngửi được một số mùi ẩm mốc. Có lẽ nơi này thời gian dài đã không có người ở, từ đây cô ta càng khẳng định Trần Vũ chắc chắn chỉ vừa mới trở về mà thôi. Nghĩ đến điều này, cô ta nhìn về phía Trần Vũ đang ngồi ở trên giường mà lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Chương 40, thả ta ra, chương 40, thả ta ra. Trần Vũ, ngươi thân là tướng lĩnh chỉ huy biên quan, vậy mà ngươi dám tự tiện rời khỏi thành trì khi không có lệnh hoàng đế, ngươi phải chịu tội gì đây?" Hạ Huyền Linh vừa nói vậy, Trần Vũ lúc này vẫn một bộ mặt điềm tĩnh nhìn về phía cô ta sau đó nói rằng: "Công chúa nói vậy là có ý gì? Ta rời khỏi đây lúc nào?" Hạ Huyền Linh nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Ngươi nói rằng ngươi bị ốm ở trong phủ tĩnh dưỡng cả gần tháng nay, nhưng trong phòng của ngươi không có mùi thuốc, thậm chí còn có một chút mùi ẩm mốc, đây rõ ràng là lâu rồi ngươi không ở đây." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này cười lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Ta thân là quân nhân thường xuyên tham gia các doanh trại huấn luyện của binh lính. Việc trên người ta có mồ hôi, khiến cho phòng của ta có mùi không thích so với khứu giác của công chúa cũng là điều bình thường. Lý do này của công chúa ta thấy cho dù có nói đến kinh thành, cũng không ai tin tưởng." Trần Vũ vừa nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này tức giận nhìn về phía hắn, sau đó lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, không cần biết ngươi biện luận như thế nào, nhưng ta dám chắc chắn người đã rời khỏi đây, ngươi vậy mà từ bỏ chức trách bảo vệ biên giới của đất nước, lại đi xử lý việc riêng. Ngươi thật sự không xứng đáng với chức tướng quân, hay ngươi định giống như cha ngươi năm đó, khiến cho toàn bộ binh lính chết trận, bản thân cũng tử trận xa trường đây?" Âm thanh của Hạ Huyền Linh vừa vang lên, Trần Vũ lúc này sắc mặt trở nên âm trầm nhìn về phía cô ta. Thấy cảnh này Hạ Huyền Linh lúc này lại cười lạnh một tiếng, không biết sự nghiêm trọng của vấn đề mà tiếp tục lên tiếng: "Thế nào, ngươi tức giận hay sao? Ta nói sai hay sao? Năm đó cha ngươi chẳng phải cũng bất lực, hoặc có thể cũng giống như người lúc này, tự ý rời khỏi thành trì mới khiến cho quân địch tập kích bất ngờ. Quân đội dưới trướng không đưa ra biện pháp thích hợp, khiến cho đại bại hay sao? Thế nào, ta nói đúng không? Cho nên ngươi mới tức giận như vậy?" Hạ Huyền Linh vừa nói xong câu này, Trần Vũ lúc này cười lạnh một tiếng. Sau đó hắn đứng dậy hướng thẳng về phía Hạ Huyền Linh mà đi đến. Đối mặt với việc này, Hạ Huyền Linh vẫn như cũ bình tĩnh, nhìn về phía Trần Vũ sau đó còn nở một nụ cười khinh thường, lên tiếng chế giễu: "Trần tướng quân uy phong, ngươi định làm gì đây? Ngươi định giết người diệt khẩu hay sao? Có bản lĩnh ngươi giết ta đi. Thế nào, ngươi không dám sao? Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?" "Trần Vũ, ngươi..." Hạ Huyền Linh vừa lên tiếng chế giễu thì lúc này Trần Vũ đã ôm lấy người cô ta, hôn mạnh vào môi cô ta một cái. Hành động bất ngờ của Trần Vũ khiến Hạ Huyền Linh như sét đánh rơi vào trong sương sờ. Sau đó rất nhanh cô ta phản ứng, không ngừng dãy rủa muốn đẩy Trần Vũ ra ngoài. Đáng tiếc Trần Vũ không hôn cô ấy nữa, hắn bế thốc Hạ Huyền Linh lên trên giường của mình, đè cô ấy ra rồi bắt đầu cởi đồ của Hạ Huyền Linh. Cùng lúc này tay Trần Vũ cũng không hề yên vị, hắn sờ lên ngực của cô ấy rồi lại vòng qua eo sờ vào vòng mông của cô ấy. Hạ Huyền Linh lúc này đã hoảng sợ không ngừng vùng vẫy, muốn tránh thoát khỏi Trần Vũ miệng thì không ngừng hô lớn: "Trần Vũ, ngươi là đồ súc sinh, mau buông tay ra. Trần Vũ, mau buông ta ra, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi." Đối mặt với âm thanh của Hạ Huyền Linh, Trần Vũ lúc này ánh mắt là chỉ có sự lạnh lùng. Sau đó hắn ghìm chặt người cô ấy xuống giường, bản thân thì đè lên, sau đó hôn mạnh vào môi cô ấy, bất chấp Hạ Huyền Linh có đồng ý hay không. Qua một lúc dưới sự chú ý của mình, Trần Vũ đã cởi được áo của Hạ Huyền Linh. Nhìn về phía phong cảnh trước mặt, Trần Vũ lúc này cũng không có nghĩ nhiều mà đưa tay sờ vào, đồng thời không quên cùng Hạ Huyền Linh ôm hôn trên giường. Đối mặt với việc này, Hạ Huyền Linh chống cự vô cùng quyết liệt, thậm chí cô ta còn cắn Trần Vũ đến chảy cả máu. Có điều qua một lúc, những hình ảnh của quá khứ không ngừng xuất hiện trong đầu cô ta.
Hạ Uyển Linh lúc này vậy mà buông bỏ chống cự, nước mắt của cô ấy không ngừng lăn trên má. Bản thân thì dùng một bộ mặt vô hồn nằm ở trên giường, mặc kệ Trần Vũ muốn làm gì thì làm. Đối mặt với việc này, Trần Vũ vậy mà dừng lại một chút, nhìn về phía cô gái đang ở dưới người mình, dùng một ánh mắt vô hồn và những giọt nước mắt không ngừng lăn trên má, mà bản thân hắn lúc này vậy mà nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Hắn không còn vì những lời nói của Hạ Uyển Linh mà tức giận nữa. Hắn lúc này trong lòng đang không ngừng tự trách, tại sao mình lại hành động như vậy. Sau đó hắn từ từ ngồi dậy, mặc lại áo cho Hạ Uyển Linh. Thấy cảnh này, Hạ Uyển Linh cũng từ từ ngồi dậy, mặc kệ Trần Vũ đang mặc áo cho mình. Cô ấy chỉ dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn, qua một lúc cô ấy tắt Trần Vũ một cái, sau đó bật khóc chạy ra khỏi đây. Đối mặt với việc này, Trần Vũ ngồi trên giường sững sờ thật lâu, qua một lúc hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vừa rồi hắn vậy mà bị sự tức giận đã đánh mất đi một chút lý trí, có điều may mắn hắn vẫn chưa làm gì. Chẳng qua chỉ cởi áo của cô ấy và có một số hành động quá đáng mà thôi. Nói chung Trần Vũ vẫn chưa trực tiếp làm gì ảnh hưởng đến Hạ Uyển Linh cả. Một lúc sau tại phủ công chúa, Hạ Uyển Linh lúc này như người mất hồn trốn tại một góc trên giường của mình. Cô ta lấy chăn che kín cơ thể, không ngừng run rẩy, nước mắt trào ra như mưa. Trong đầu cô ấy những âm thanh của Lý Thịnh không ngừng vang lên. Cùng với đó là nụ cười xảo quyệt và tiếng chế giễu của những người xung quanh, khiến cô ấy vậy mà run nhẹ nhẹ trong sợ hãi. Thú vị, tiện nhân này thật là trắng, tới cho ta nhìn một chút. Gào đi, hét đi, kêu cứu đi, ở đây chả có ai cứu ngươi đâu. Ha ha, nhìn cô ta mà xem, bất quá chỉ là đồ chơi cho điện hạ mà thôi. Cái gì mà công chúa cơ chứ, so với kỹ nữ còn không bằng. Thân thể của cô ta thật là trắng, chẳng qua là chúng ta không có phước được rồi. Từng âm thanh, từng hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu của Hạ Uyển Linh, khiến cho cô gái này càng ngày càng sợ hai ánh mắt trở nên thất thần, đám người hầu tỷ nữ ở xung quanh cho dù có lên tiếng nói như thế nào, Hạ Uyển Linh cũng đều không quan tâm. Đối mặt với cảnh này, họ biết rằng lúc này nhất định phải tìm người đến giải quyết, mà tìm ai thì đơn giản chỉ có Trần Vũ mà thôi. Một lúc sau Trần Vũ đã có mặt tại nơi này, nhìn về phía Hạ Uyển Linh đang run rẩy ngồi trong một góc trên giường, với một ánh mắt thất thần, vẻ mặt sợ hãi mà hắn lúc này lập tức hiểu ra. Có lẽ cô gái này đang nghĩ đến một số sự kiện khiến cho cô ta sợ hãi tại quá khứ. Thở dài một hơi, Trần Vũ lúc này vây tay cho đám người hầu rời đi, đồng thời cũng ra lệnh không được truyền tin tức này ra ngoài, bản thân thì đi đến chỗ của Hạ Uyển Linh. Nhìn về phía cô gái nhỏ này, một chút hắn thở dài lên tiếng nói rằng: "Chương 41, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, chương 41, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, công chúa người không sao chứ?" Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, nhưng Hạ Uyển Linh vẫn như cũ không quan tâm. Ánh mắt của cô ấy vẫn như cũ thất thần, người thì không ngừng run rẩy. Có lẽ lúc này cô ấy vẫn không thể thoát ra những hình ảnh của quá khứ. Thấy cảnh này, Trần Vũ lúc này leo lên giường ngồi cạnh cô ấy. Nhìn người con gái này một chút, hắn lấy tay lột chăn của cô ấy ra, sau đó bế cô ấy đặt lên người của mình, ôm cô ấy vào trong lòng. Lúc này một mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô ấy bắt đầu bay vào trong mũi của Trần Vũ. Có lẽ một lúc trước hắn bị sự phẫn nộ mà không có cảm giác gì, nhưng lúc này khi cảm thấy một cô gái nhỏ đang ở trong lòng mình, thì cảm xúc của hắn thật sự đã có chút khác biệt. Về phần Hạ Uyển Linh, cô ta lúc này vẫn mặc kệ Trần Vũ muốn làm gì thì làm. Bản thân thì vẫn đang bị chìm trong những ký ức đau buồn của quá khứ ảnh hưởng. Đối mặt với việc này, Trần Vũ cũng không biết nên dùng cách nào để giúp đỡ cô ấy. Hắn cứ ôm cô gái này vào lòng, ngồi tại trên giường như vậy, miệng thì ngân nga hát vu vơ mấy câu. Thời gian cớ sao một đời trả vẹn toàn, trôi trôi nổi nổi đã nửa đời người. Một bình rượu đục sôi theo gió. Hắn một cái nhìn tựa kinh hồng. Chữa tình chất vấn thế nào đây? Hoa lan chỉ lưu tại vì ai? Không biết qua bao lâu, Trần Vũ lúc này nhìn về phía cô gái nhỏ trong lòng, miệng thì thầm vào tai cô ấy một chút. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ người. Âm thanh của Trần Vũ không lớn, nhưng nó lại như là một sự ma mị lôi kéo Hạ Uyển Linh từ trong bóng tối tại quá khứ trở về hiện tại. Cô ấy lúc này ngước đầu lên nhìn về phía Trần Vũ, sau đó là một hàm răng sắc nhọn lập tức cắn lên tay của Trần Vũ. Đối mặt với việc này, Trần Vũ vẫn không lên tiếng, hắn nhìn về phía cô gái trong lòng mình như là một con sói đói cắn vào tay của hắn, sau đó không ngừng khóc lớn, mà khiến cho Trần Vũ chỉ có thể càng cảm thấy thương cảm hơn cho cô gái này. Ngẫm nghĩ một chút, bỏ mặc đau đớn ở cánh tay truyền đến, hắn lúc này lại hát một bài khác. Trong cơn say nằm nghe tiếng chém giết nơi trận mạc, cười ngạo nghệ nhìn ngắm nhân thế phồn hoa. Vết sẹo kia ghi khắp thời bay hùng trải ngàn phong ba. Thành vương bại khấu chẳng qua cũng chỉ là ý niệm sai lầm. Giây phút sinh tử khí phách anh hùng tràn đầy trong huyết quản. Giang sơn rộng lớn nơi nào mới là nhà đây? Đứng nơi thành gác lại ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ ấy, thắng cả thiên hạ nhưng lại bại trong tay nàng. Lật đổ cả thiên hạ chỉ cầu được một đêm phong quang. Nhân sinh cũng chỉ là một hồi tư sát mà thôi. Máu đào nhuộm đỏ vạn trượng cắt vàng mù mịt. Tuổi trẻ ngông cuồng nay đã thành kẻ bắt đầu. Đã là chân anh hùng hà cớ chi phải sợ? Khoái đao chạm luân ma, kim qua vạn thiết mã, thu thập sơn hà, mở ra thời thịnh thế. Chiến mã bất tử tâm không dao động, đã là chân anh hùng chẳng sợ chi tuổi già. Lời bài hát của Trần Vũ mang theo sự ngạo nghễ của tướng lĩnh tranh giành thiên hạ, mang theo một chút cô độc, nơi mà thành thị phồn hoa không thể khiến hắn vui cười, mang theo to lớn áp lực khi mà trước mặt hắn là sinh và tử, mang theo một mối tình cảm vì một nụ cười của mỹ nhân mà lên ngựa chinh chiến thiên hạ. Việc này khiến cho Hạ Uyển Linh cho dù trong lòng đang có muôn ngàn cảm xúc, thì vẫn dùng một ánh mắt hướng về phía Trần Vũ mà quan sát. Không biết qua bao lâu, Hạ Uyển Linh lúc này mới không cắn Trần Vũ nữa. Nhưng cô ấy cũng không có ý định rời đi, mà dựa đầu vào trong lòng Trần Vũ cứ ngồi như vậy. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, thời tiết tại thành Lạc Nhạn lại là vào mùa đông khá là lạnh. Hai người họ ngồi đó ôm nhau thật lâu, đợi đến khi Hạ Uyển Linh lúc này ngủ thiếp đi, thì Trần Vũ lúc này kéo chiếc chăn đắp cho cô ấy.
Sau đó Trần Vũ mới lừa cô ta nằm xuống giường, nhìn về phía người con gái đang ngủ một cách yên lành trước mặt mình. Hai tay của cô ấy còn ôm chặt lấy cánh tay của hắn không chịu buông ra. Trần Vũ lúc này cũng chỉ biết thở dài sau đó ôm Hạ Uyển Linh ngủ tại nơi này. Sáng ngày hôm sau khi gà vừa gáy, Trần Vũ theo thói quen tỉnh dậy. Nhìn về phía cô gái nhỏ đang nằm ngủ trong lòng mình, với một vẻ mặt yên bình mà hắn cũng mỉm cười một chút. Có điều rất nhanh khi hắn vừa nhấc tay lên thì một cảm giác đau bứt đã xuất hiện khiến hắn nhíu mày một chút. Ngày hôm qua Hạ Uyển Linh thật sự đã cắn hắn rất đau. Nhìn về phía vết răng hằn sâu trên cánh tay, máu tươi mới chỉ khô lại một chút, khiến Trần Vũ cũng có chút thở dài. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cho Hạ Uyển Linh, nhìn về phía cô gái nhỏ một chút sau đó từ từ rời khỏi giường. Trước khi đi hắn cũng không quên đắp chăn cho cô ấy. Không biết qua bao lâu Hạ Uyển Linh lúc này mới tỉnh lại. Cô ấy vươn vai ngáp ngủ một chút, sau đó cũng có chút giật mình bởi vì lúc này mấy người tí nữ của cô ấy đang dùng một nụ cười trên mặt mà nhìn về phía cô ấy không nói một lời. Hành động của đám nha hoàn như vậy khiến cho Hạ Uyển Linh thật sự có chút sững sờ. Sau một lúc cô ấy lên tiếng nói rằng: "Các ngươi bị sao vậy? Tại sao lại nhìn ta như vậy?" Hạ Uyển Linh vừa nói vậy, mấy người tỷ nữ ở đây đều mỉm cười nhìn về phía cô ta. Qua một lúc Tiểu Đào lúc này lên tiếng nói rằng: "Công chúa hôm qua ngài ngủ ngon chứ?" Hạ Uyển Linh nghe vậy thì lúc này bất chi bất giác gật đầu một chút. Có điều rất nhanh cô ta lại nhớ đến gì đó, sắc mặt trở nên lạnh lùng nói rằng: "Trần Vũ khốn kiếp, hắn vậy mà chiếm tiện nghi của ta. Ngày hôm qua còn dám ôm ta ngủ, hôm nay ta quyết định không tha cho hắn." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, những người tỷ nữ có mặt ở đây đều sửng sốt một chút. Họ nghĩ rằng quan hệ của Hạ Uyển Linh và Trần Vũ tối ngày hôm qua đã cải thiện mới đúng. Dù sao hôm qua họ còn ôm nhau ngủ đến tận sáng sớm mà. Có điều chuyện của chủ nhân họ cũng không dám nói nhiều, nhưng ở đây lại có một tỷ nữ để ý đến một vấn đề khác, lúc này cô ta lên tiếng nói rằng: "Công chúa, từ hồi người trở về đến giờ ta chưa từng thấy có một lần nào người ngủ sâu giấc, thậm chí nửa đêm người đều giật mình tỉnh lại. Có điều tối ngày hôm qua người vậy mà ngủ thật ngon." Nghe Cẩm Tú tỷ nữ của mình nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này vậy mà cũng nhớ đến vấn đề này. Ánh mắt của cô ta có chút khó hiểu lên tiếng nói sau: "Tại sao lại vậy chứ? Ngày hôm qua rõ ràng ta không còn gặp ác mộng nữa, lẽ nào là vì hắn hay sao?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, mấy người tỷ nữ lúc này đều liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ mặc dù mới theo công chúa nhưng họ cũng biết tính tình của công chúa cũng không giống như những người ngoài nói là quái gở và không phân thiện ác. Ngược lại họ thấy Uyển Linh công chúa là một cô gái rất tốt. Chính vì vậy họ cũng hy vọng công chúa của mình được hạnh phúc và vui vẻ. Ngẫm nghĩ một lúc, Cẩm Tú lúc này lại lên tiếng nói rằng: "Công chúa, nếu như người nghi ngờ tại sao không thử một chút, tối nay lại cùng tướng quân ngủ một đêm, xem có gặp ác mộng hay không, chẳng phải sẽ biết hay sao?" Cẩm Tú vừa nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này sắc mặt lại trở nên hơi hồng vì xấu hổ. Có điều rất nhanh cô ta lại thay đổi một bộ mặt lạnh nhạt sau đó nói rằng: "Cái gì mà ngủ cùng chứ, tên khốn đó ta tuyệt đối không ngủ cùng hắn." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Cẩm Tú lúc này lại nhìn cô ấy một chút, cuối cùng vẫn không đành lòng mà lên tiếng: "Công chúa, người lẽ nào không muốn thoát khỏi những cơn ác mộng đó hay sao? Lúc này có một cơ hội tại sao không thử một chút, nếu không người thử như thế này đi. Người hay yêu cầu tướng quân trông cho người ngủ thì thế nào đây? Hai người cũng không ngủ chung mà." Nghe Cẩm Tú nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này cũng không cứng miệng nữa. Bởi vì thời gian qua thật sự những hình ảnh trong 6 năm qua liên tục khiến cô ta ám ảnh, buổi tối đều ngủ không được ngon. Nếu không phải là Trần Vũ quan tâm đến sức khỏe của cô ta, bổ sung các chế độ ăn uống hàng ngày, thì e rằng cô gái này không sớm thì muộn cũng bị bệnh mà thôi. Nghĩ đến những điều này, cô gái nhỏ này vậy mà quyết định cắn răng đi tìm Trần Vũ muốn nói rõ về việc này. Một lúc sau tại trong thư phòng phủ tướng quân, Trần Vũ nhìn về phía Hạ Uyển Linh đang dùng một sắc mặt lạnh nhạt mà không ngừng nói lên ý định của cô ta, khiến cho hắn cũng phải nhíu mày một chút rồi nói rằng: "Công chúa, ý của ngài là muốn ta đến phòng của người hay sao?" Chương 42, ngủ nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Ngươi đừng có mà mơ tưởng đến những chuyện không thể xảy ra. Ta chỉ muốn ngươi đứng canh ngoài cửa phòng trông cho ta ngủ mà thôi. Ngươi tuyệt đối không được đặt chân vào trong phòng." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này chỉ nhìn về phía cô gái này một chút sau đó nghĩ đến hành động ngày hôm qua của mình khiến cô ta bị ảnh hưởng đến tinh thần, mà hắn lúc này cũng cúi đầu chấp nhận. "Được rồi, nếu công chúa đã muốn như vậy, ta tối ngày hôm nay sẽ đến trông cho công chúa ngủ." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó rời đi. Lúc cô ta sắp rời đi, vậy mà lại nhìn thấy trong ống tay áo của Trần Vũ lúc này đang băng vải trắng. Nghĩ đến cảnh ngày hôm qua, bản thân cô ta cắn Trần Vũ máu tươi chảy khắp nơi, khiến cho cô ta cũng có chút sững sờ đứng nơi đó. Thấy cảnh này, Trần Vũ lại không hiểu lên tiếng nói rằng: "Công chúa, người còn việc gì nữa hay sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này giật mình một chút, sau đó hừ lạnh rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ cũng chỉ lắc đầu không quan tâm. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại triệu tập đám thuộc hạ đến đây để bàn bạc công việc. Đợi khi người đến đông đủ, hắn lúc này lên tiếng nói rằng: "Trần Hoàng, thời gian qua việc huấn luyện 2 vạn tân binh thế nào rồi?" Bẩm tướng quân, 2 vạn tân binh lúc này đã được huấn luyện thành hình. Có điều để bọn họ lên chiến trường e rằng cần thời gian không ít. Nghe Trần Hoàng nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu, sau đó nhìn về phía các tướng lĩnh ở đây nói rằng: "Trong mấy ngày tới mặc dù thời tiết khá là lạnh giá, nhưng việc huấn luyện quân lính luôn luôn phải được chấp hành một cách đầy đủ, tuyệt đối không được sai lầm. Tuân lệnh." "Phùng Bình, vấn đề khai thác các sản nghiệp mới như thế nào rồi?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Phùng Bình lúc này chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, các mặt hàng ngoại sáng của chúng ta đều đã đi vào hoạt động. Số tiền lời lãi hàng năm khá là khả quan, với các loại mặt hàng trong bóng tối thì lúc này cũng đang được triển khai. Trong đó sòng bạc và kỹ viện là 2 nơi thu hút được nhiều bạc nhất cho chúng ta. Trong thời gian qua số thương đến đây buôn bán đã đốt không ít tiền vào những nơi ăn chơi như thế này. Nghe Phùng Bình nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Cầu Thăng lên tiếng nói rằng: "Tình hình các phe phái khác thì thế nào?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Cầu Thăng lúc này chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, thời gian qua lực lượng các phe phái đều cử người đến đây dò xét chúng ta. Nhiều nhất là người của hoàng đế, có điều đều bị lực lượng của chúng ta giám sát, mọi đầu mối chúng điều tra được đều chỉ là thứ chúng ta cho chúng nhìn thấy mà thôi." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, nhìn về phía các tướng lĩnh thuộc hạ tâm phúc của mình có mặt trong phòng, hắn lên tiếng nói rằng: "Thời gian tới hãy nhìn chằm chằm các phe phái cho ta. Chúng ta muốn đi được đến một nước nào đi chăng nữa, thì phải xem chúng ta có bao nhiêu sự cẩn thận, bao nhiêu sự gan dạ và bao nhiêu sự liều lĩnh." Nghe Trần Vũ nói vậy, các tướng lĩnh thuộc hạ của hắn có mặt trong phòng đồng loạt đứng dậy chắp tay nói rằng: "Chúng ta thể chết đi theo tướng quân." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, sau đó vây tay cho họ rời đi, bản thân hắn lại ngồi đó xử lý các công việc. Đợi đến đêm muộn, Trần Vũ lúc này mới xử lý hoàn tất các công việc. Nhưng lúc này hắn lại không biết Hạ Uyển Linh đang sốt ruột ngồi trong phòng đợi hắn đâu. Cảm tưởng như Hạ Uyển Linh chuẩn bị phải phái người đi tìm Trần Vũ thì lúc này hắn cũng xuất hiện tại ngoài cửa phòng của cô ấy. Nhìn thấy Trần Vũ đến, Hạ Uyển Linh lúc này đang mặc một bộ váy ngủ màu trắng, lại phải dùng một bộ mặt tức giận mà lên tiếng cùng Trần Vũ kêu ca: "Trần tướng quân thật sự là bận trăm công nghìn việc, bây giờ đã là nửa đêm ngươi mới có thời gian đến chỗ của ta." Trần Vũ mặc dù nghe thấy giọng nói của Hạ Uyển Linh có một chút tức giận, nhưng hắn lúc này cũng chỉ có thể không quan tâm, dù sao công việc của hắn nhiều lắm. Thấy Trần Vũ không thèm trả lời mình, Hạ Uyển Linh lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó để cho người hầu đóng sập cửa lại, bỏ mặc Trần Vũ đứng ở phía bên ngoài, bản thân thì leo lên giường đi ngủ. Thời gian cứ vậy trôi đi, Hạ Uyển Linh mang theo một tâm thế thấp thỏm không biết có gặp ác mộng hay không mà chìm vào giấc ngủ. Nhưng Trần Vũ đứng bên ngoài lúc này lại lạnh đến kinh người. Trong thời tiết băng giá, hắn ta ngồi tại ngưỡng cửa chỉ có thể thở dài, thỉnh thoảng có thị vệ đi qua thì hắn gật đầu một chút, sau đó đều bị Trần Vũ vây tay cho họ rời đi. Sáng hôm sau khi gà vừa gáy, Trần Vũ lúc này lại rời đi. Phải đợi đến bữa trưa, Hạ Uyển Linh lúc này mới từ từ mở mắt, vươn eo lấy lại một chút tinh thần. Thì cô ta đã thấy đám người hầu đang dùng một ánh mắt mong đợi nhìn về phía mình. Cô ta lúc này vậy mà giật mình mỉm cười cùng với họ nói chuyện. "Hôm qua ta vậy mà lại không gặp ác mộng, lẽ nào thật sự Trần Vũ ở bên cạnh sẽ khiến ta ngủ ngon hơn hay sao?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, mấy người hầu của cô ta đều vô cùng vui mừng. Dù sao công chúa của họ thật sự rất khổ, bây giờ cô ấy có thể ngủ ngon khiến cho họ cũng vui vẻ. Cho nên họ một chút không ngừng cùng Hạ Uyển Linh trò chuyện. "Công chúa người ngủ ngon vậy là tốt rồi. Từ giờ người chỉ cần buổi tối nhờ Trần tướng quân đi đến trông cho người ngủ là được." Nghe mấy người hầu nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này cũng gật đầu. Có điều tỷ nữ Cẩm Tú lại nhìn về phía Hạ Uyển Linh thở dài lên tiếng nói rằng: "Công chúa, ta thấy hay ngài chuyển đến chỗ tướng quân ở đi. Dù sao ngài cũng là chủ mẫu tại nơi đó, ngài và tướng quân ngủ cùng cũng không ai dám ý kiến. Bây giờ bắt tướng quân ngồi ngoài cửa cả đêm lạnh lẽo như vậy, ta thấy cũng không." Nghe Cẩm Tú nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này dùng một sắc mặt lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Chẳng qua chỉ là một chút gió lạnh mà thôi, nếu không phải ngày đó cha hắn thua trận, ta làm sao phải sống khổ cực tại nước địch cơ chứ? Bây giờ để hắn cảm nhận một chút hoàn cảnh của ta trong những năm tháng đó đi." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, đám tỷ nữ ở đây đều câm như hến, không ai dám nói gì nữa. Mặc dù biết công chúa của mình từng chịu khổ, nhưng họ cũng đủ tinh minh để hiểu rằng không được hỏi về những điều này. Dù sao không ai muốn đem quá khứ đen tối của mình nói cho người khác. Từ hôm đó, mỗi buổi tối Trần Vũ sau khi xử lý xong công việc, lại đến trước cửa phòng Hạ Uyển Linh để trông cho cô ta ngủ, bất kể là gió tuyết hay mưa nắng, Trần Vũ đêm đêm đều ngồi ngoài cửa phòng của Hạ Uyển Linh. Thời gian cứ vậy lại trôi đi, chả mấy chốc đã đến Tết, thành Ngạc Nhạn, cũng như toàn bộ các thành trì trên khắp lãnh thổ của Đại Hưng đều bắt đầu đổi màu mới. Một sự yên vui của người dân không ngừng xuất hiện trên vẻ mặt của họ. Tại trong phủ tướng quân, Trần Vũ lúc này đang mở một buổi tiệc rượu nhỏ, cùng với các tướng lĩnh quan viên ăn tất niên, chuẩn bị đón năm mới. Rượu chưa được mấy tuần, lúc này Hạ Uyển Linh và Mộ Dung Ngọc lại cùng nhau đi đến nơi này. Thấy họ đến, Trần Vũ lúc này sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng đám thuộc hạ của hắn thì đều giận dữ nhìn về phía hai người mà không hề lên tiếng. Việc Trần Vũ hàng đêm ngồi trông cửa cho Hạ Uyển Linh, làm cho tất cả các tướng lĩnh thuộc về họ Trần đều cho rằng đây là Hạ Uyển Linh đang bắt nạt Trần Vũ. Có điều Trần Vũ không nói thì bọn họ cũng không lên tiếng. Nhưng mấy ngày qua, Mộ Dung Ngọc lấy cơ chuẩn bị đón Tết để đến đây thường xuyên cùng với Hạ Uyển Linh đi ngắm cảnh, thậm chí vui chơi, khiến cho các tướng lĩnh càng bất mãn. Dù sao Hạ Uyển Linh vẫn là phu nhân của Trần Vũ đâu, họ còn chưa thấy cô ta cùng với Trần Vũ đi chơi ở nơi nào dù chỉ là một chút. Chương 43, đón Tết chương 43, đón Tết. Nhìn về phía hai người Hạ Uyển Linh và Mộ Dung Ngọc một chút, Trần Vũ lúc này lên tiếng nói rằng: "Công chúa và Mộ Dung đại nhân lần này đến đây không biết là có việc gì?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này chắp tay lên tiếng nói rằng: "Ta nghe nói hôm nay tướng quân mở một buổi tất niên, cùng với các tướng lĩnh quan viên ăn một bữa cơm chia tay năm cũ, chuẩn bị đón năm mới. Hạ quan cũng xin phép làm khách không mời đến đây kính các vị một ly." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu. Nhìn về phía Huyền Vũ đang đứng bên cạnh lên tiếng nói rằng: "Huyền Vũ, chuẩn bị thêm một chiếc bàn cho Mộ Dung đại nhân." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, Huyền Vũ lúc này cũng gật đầu. Sau đó hắn sai người chuẩn bị một chiếc bàn cùng với một ít bát đũa. Có điều tại chiếc bàn chuẩn bị cho Mộ Dung Ngọc chỉ có duy nhất một bộ bát đũa cùng với một chiếc ghế. Về phía nơi mà Trần Vũ đang ngồi lại xuất hiện một cái ghế và một bộ bát đũa. Từ đây có thể thấy Trần Vũ rõ ràng là có ý bảo Hạ Uyển Linh ngồi cùng với hắn. Có điều Hạ Uyển Linh lúc này tất nhiên là chỉ hừ lạnh một tiếng không quan tâm. Sau đó trước ánh mắt của đám thuộc hạ, cô ta vậy mà ngồi bên cạnh Mộ Dung Ngọc. Đối mặt với việc này, Mộ Dung Ngọc chỉ nở một nụ cười bình tĩnh, nhìn về phía những người ở đây một chút, sau đó hắn lại hướng về phía công chúa Uyển Linh lên tiếng nói rằng: công chúa ngài là chủ mẫu của Trần gia, thì nên ngồi cạnh Trần tướng quân mới phải.
Ừ, ta không muốn ngồi cùng hắn.
Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này cũng tỏ ra một bộ ngây ngô, sau đó vậy mà cũng không nói gì nữa. Từ đây có thể thấy hắn bất quá thì đang dùng lời nói của mình để chọc tức Trần Vũ mà thôi. Mà thấy cảnh này, Trần Vũ vẫn như cũ một bộ mặt điềm tĩnh nhìn về phía hai người này, qua một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Một năm qua các vị đại nhân tướng lĩnh có mặt tại đây đã vất vả. Ta xin lấy một ly rượu nhạt chúc các vị có thêm sức khỏe, để đạt được nhiều thành công trong năm mới, tăng thêm thành tích cho bản thân, giúp con đường quan lộ của các vị thuận buồm xuôi gió." Nghe Trần Vũ nói vậy, các quan viên tướng lĩnh ở đây đều nâng ly rượu lên, hướng về phía hắn cảm tạ. Cứ như vậy buổi tiệc rượu lại vẫn tiếp tục, Trần Vũ và đám quan viên thì ngồi nói chuyện với nhau. Mộ Dung Ngọc và Hạ Uyển Linh thì ngồi đó ăn uống. Cả hai bên đều như tiểu đàng cô lập lẫn nhau, không hề có một chút gì gọi là giao tiếp. Đợi khi tiệc rượu kết thúc, lúc này các quan viên lần lượt rời đi. Trần Vũ cũng lại trở về thư phòng của mình để xử lý nốt một số chính vụ. Thấy cảnh này, Hạ Uyển Linh hừ lạnh một tiếng, định rời đi. Nhưng Mộ Dung Ngọc lại không có ý định này, hắn nhân cơ hội này mà hướng về phía Trần Vũ bắt chuyện. "Trần tướng quân, hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ, ngài lẽ nào lại không đi chơi hay sao? Phong cảnh ngoài kia bây giờ thật sự rất đông đúc và náo nhiệt." Mộ Dung Ngọc vừa nói vậy, Hạ Uyển Minh lúc này ở bên cạnh đã lên tiếng phản bác: "Mộ Dung đại ca, người quan tâm hắn làm gì chứ? Hắn ta tốt nhất nên ở trong này thì tốt hơn, đừng đi ra ngoài kia khiến cho dân chúng mất đi hứng thú đi chơi ngày Tết." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này chỉ mỉm cười một chút nhưng cũng không đáp lời. Thay vào đó, hắn dùng một ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Trần Vũ. Đối mặt với việc này, Trần Vũ nhiều hứng thú nhìn về phía bọn họ một chút, sau đó hắn mỉm cười nói rằng: "Công chúa thật là hiểu tính của ta, ta chính là người không thích náo nhiệt. Nếu công chúa đã hiểu tính của ta như vậy, vậy thì tối nay hay ở nhà đi, cùng với ta uống vài ly đón năm mới." Âm thanh của Trần Vũ vừa kết thúc, thì lúc này hắn bỏ mặc sự sững sờ của Mộ Dung Ngọc và vẻ mặt hoang mang của Hạ Uyển Linh mà rời đi. Cùng với bóng dáng Trần Vũ rời đi, là hơn chục binh sĩ xuất hiện ngoài cửa. Động thái của bọn họ vô cùng bình tĩnh, nhưng những người ở đây đều hiểu Hạ Uyển Linh lúc này đừng hòng rời khỏi đây nửa bước. Không có cái gì gọi là mềm lòng, 10 binh sĩ này lập tức tiến đến lôi Mộ Dung Ngọc ném ra ngoài phủ tướng quân. Về phần công chúa Uyển Linh, tất nhiên là được một đám tỷ nữ dưới sự giám sát của binh lính đưa thẳng đến thư phòng của Trần Vũ rồi. Ngồi tại nơi làm việc, Trần Vũ nhìn về phía Hạ Uyển Linh đang một sắc mặt tức giận, thậm lực ngồi ở phía dưới mà cũng không thèm quan tâm. Thời gian cứ vậy trôi đi, Trần Vũ thì xử lý chính vụ. Hạ Uyển Linh thì dùng một bộ mặt tức giận không thể luyến ngồi tại nơi đó, không biết có bao lâu Trần Vũ mới giải quyết xong chính sự. Hắn nhìn về phía Hạ Uyển Linh một chút sau đó nói rằng: "Đi thôi, ta đưa ngươi ra ngoài ngắm pháo hoa." Nghe lời mời của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nói rằng: "Ta không đi, không có hứng thú." Trần Vũ nghe vậy thì nhìn về phía cô ta một chút, sau đó lạnh nhạt lên tiếng nói rằng: "Nếu công chúa không muốn đi chơi, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy ngủ chung phòng đi. Ngươi cũng nên hoàn thành nghĩa vụ của phu nhân họ Trần rồi. Có lẽ ngươi nên sinh cho ta một vài đứa trẻ mập mạp." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này như một con mèo nhỏ bị giẫm vào đuôi lập tức sợ hãi, hướng ánh mắt căm tức nhìn về phía Trần Vũ, sau đó hùng hổ đi ra khỏi đây. Thấy cảnh này, Trần Vũ chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó lấy thêm một chiếc áo khoác lông mặc lên người, rồi cùng với Hạ Uyển Linh rời khỏi phủ tướng quân, bắt đầu đi dạo tại thành Lạc Nhạn. Nhìn về phía khung cảnh đông vui bên ngoài, Trần Vũ lúc này vừa đi vừa vô cùng thưởng thức. Hạ Uyển Linh đi bên cạnh hắn thì dùng một bộ mặt cực kỳ khó chịu, thậm chí có chút ghét bỏ không thèm quan tâm. Hai người họ vừa đi dạo vừa ngắm cảnh, nhưng bầu không khí lại có chút xa cách. Đối mặt với việc này, Hạ Uyển Linh không lên tiếng, Trần Vũ cũng không lên tiếng. Đợi đến đêm muộn vào giờ chuyển canh, khi những màn pháo hoa được đốt lên, dân chúng lúc này đều bị sự đẹp đẽ của nó mà rung động. À, tất nhiên với thân phận là phái nữ, Hạ Uyển Linh cũng vô cùng vui vẻ mà nhìn ngắm những nơi này. Có điều khi thấy Trần Vũ đang đứng bên cạnh, thì cô ta lúc này lại trở mặt không thèm cùng hắn nói một lời. Khi xem hết khung cảnh pháo hoa, Trần Vũ lúc này lại đưa Hạ Uyển Linh trở về phủ công chúa của cô ta. Mà tại một góc khuất trong một đoạn ngõ nhỏ, Mộ Dung Ngọc và quản gia của hắn đang đứng nhìn về phía hai vợ chồng Trần Vũ rời đi mà nở một nụ cười lạnh lùng. Thiếu gia xem ra Trần Vũ cũng không phải lạnh lùng như vậy. Mặc dù hắn và công chúa đều tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, nhưng lão nô với kinh nghiệm hầu hạ chủ nhân nhiều năm, có thể phán đoán Trần Vũ là một kẻ ngoài lạnh trong nóng. Bản thân của hắn có một chút gì đó cô độc và công chúa lúc này lại như một ánh sáng nho nhỏ, khiến hắn quan tâm và che chở. Đây thực chất chỉ là một loại biến tướng về cảm xúc của hắn mà thôi. Chương 44, ám sát. Chương 44, ám sát. Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này tất nhiên là cũng hiểu. Sau đó hắn nở một nụ cười thú vị nói rằng: "Trần Vũ là con một, năm hắn 14 tuổi cha đã mất, năm 1 năm tuổi mẹ hắn vì đau buồn quá độ mà cũng bệnh nặng qua đời. Có thể nói từ lúc đó áp lực của toàn bộ họ Trần đều đổ lên người của hắn. Một thiếu niên gánh vác trọng trách của gia tộc, việc hắn thay đổi tính cách trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn cũng là điều bình thường và dễ hiểu. Có điều tất cả mọi người đều quên mất hắn cũng là con người. Hắn cũng có tình cảm, sự cô độc của hắn là bởi vì hắn gánh lấy trách nhiệm quá to lớn, không thể cùng người khác khóc lóc hay kể về nỗi khổ của mình. Mà cùng lúc này công chúa Uyển Linh với một số phận khổ sở ở nước địch lại trở thành phu nhân của hắn. Đây chẳng phải cũng là một cảnh tượng giống như hắn hay sao? Vậy nên hắn ta có tình cảm đặc biệt với công chúa Uyển Linh cũng là điều bình thường. Dù sao hai người cùng khổ thì thân là kẻ mạnh hơn, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ rằng mình có trách nhiệm phải bảo vệ công chúa rồi." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, quản gia của hắn lúc này cũng gật đầu. Nhìn về phía bóng dáng của hai người Trần Vũ dần dần biến mất trong đám người, lúc này Phúc Bá mới lên tiếng: "Thiếu gia, đám người kia có lẽ cũng chuẩn bị ra tay rồi." chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi. Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này cũng gật đầu, sau đó lên tiếng nói rằng, hy vọng lần này đám kia có thể thành công, ít nhất hay cho tên Trần Vũ kia chịu nỗi nhục của ta năm đó, khóc lóc mà chạy trốn. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này chỉ im lặng sau đó theo hướng hắn rời khỏi đây. Một lúc sau trên đường trở về phủ đệ của mình, Trần Vũ và Hạ Uyển Linh lúc này lại gặp hai bà cháu đang bán hoa dọc đường. Người bà thì bị cầm, đưa cháu gái thì vô cùng hoa bát, đang mời chào khách nhân mua hoa. Đại thúc, đại thẩm mua hoa đi, hoa này đẹp lắm, cháu mới hai thôi. Vị đại ca này hãy mua hoa tặng cho vị tỷ tỷ bên cạnh đi. Âm thanh của đứa trẻ không ngừng vang lên, bà Lao thì có vẻ đã lớn tuổi, mang theo một đống hoa lớn có vẻ như vô cùng mệt mỏi. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Uyển Linh lúc này vậy mà lại nhớ đến nhũ mẫu cầm của mình. Cô ấy từng bước đi đến chỗ hai bà Lao, sau đó lấy ra mấy lượng bạc đưa cho họ. Nhìn thấy cảnh này, hai bà cháu vội vàng dập xuống đất không ngừng cảm ơn. Thấy vậy, Hạ Uyển Linh vội vàng đỡ họ dậy, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Trần Vũ đang đứng cách mình không xa lên tiếng nói rằng, Trần Vũ, trên người ngươi còn tiền hay không, mau đưa cho ta một ít bạc. Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này bình tĩnh đi đến chỗ cô ta. Hắn dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía hai bà cháu trước mặt, sau đó từ trên người móc ra mấy lượng bạc đưa cho Uyển Linh công chúa. Thấy vậy, Uyển Linh công chúa cũng vô cùng vui vẻ, cầm lấy số bạc này đưa cho hai bà cháu. Thấy cảnh này, bà cháu hai người lại càng dập đầu rối rít cảm ơn. Thấy vậy, Uyển Linh công chúa cũng chỉ biết thở dài, sau đó lại nhìn Trần Vũ một chút rồi lại quay đầu rời đi. Cùng lúc này, hai bà cháu đang cúi đầu, vậy mà bắt đầu toát ra sát khí. Từ trong giỏ hoa, bà lão kia rút ra một thanh đoạn kiếm, hướng thẳng về phía Hạ Uyển Linh mà đâm tới. Về phần đứa trẻ, nó hành động có chút chậm hơn, nhưng cũng từ bó hoa trong tay rút ra một thanh đoạn kiếm với ý định cũng đâm về phía Hạ Uyển Linh. Hành động của hai người họ vô cùng nhanh, Hạ Uyển Linh bởi vì đang quay người cho nên cũng không hề nhìn thấy cảnh này. Nhưng Trần Vũ lại nhìn hết vào trong mắt. Hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng, lôi Hạ Uyển Linh ra sau lưng mình, rồi dùng tốc độ nhanh chóng đưa một chân đạp vào bà lão ngã ra đất. Sau đó hắn giật lấy cây đoạn kiếm đâm vào cổ đứa trẻ, rồi lại quăng cây kiếm ném thẳng vào đầu bà lão. Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, hai người cứ vậy ngã xuống đất. Trong nháy mắt, máu tươi liên tục chảy ra, khiến những người xung quanh cũng hoảng sợ lùi lại với vô số âm thanh của sự sợ hãi. Giết người rồi, mau báo con đi, giết người rồi. Đối mặt với khung cảnh hỗn loạn xung quanh, đám hộ vệ của Trần Vũ lập tức lao lên. Họ không có nói nhiều, không ai giải thích, bắt hết một lượng lớn dân cư đang ở xung quanh đây. Dù sao sát thủ có thể cũng chính là đã lẫn vào trong số họ đây mà. Đang lúc Trần Vũ còn đang trầm tư nhìn về phía hai bộ thi thể, lúc này Hạ Uyển Linh đưa tay tát hắn một phát, khiến cho tên này cũng có chút sững sờ. Có điều rất nhanh, âm thanh của Hạ Uyển Linh khiến cho Trần Vũ hiểu rằng cô gái này đã hiểu lầm, là hắn giết hai người này một cách tàn nhẫn vì cô ấy đã cho họ bạc. Trần Vũ, ngươi làm gì? Tại sao lại giết họ cơ chứ? Chỉ vì mấy lượng bạc mà thôi, ta đối xử tốt với họ một chút có làm gì sai đâu, tại sao ngươi lại muốn giết họ cơ chứ? Nghe Hạ Uyển Linh nôi điên hướng về phía mình không ngừng trách móc, dùng tay đánh lên người. Nhưng Trần Vũ lúc này lại không hề quan tâm, hắn ta chỉ liếc nhìn Hạ Uyển Linh một chút, sau đó nhìn về phía đám người hầu tỷ nữ của cô ta lên tiếng nói rằng, đưa công chúa trở về phủ đi. Nghe lời Trần Vũ nói vậy, đám người hầu của Hạ Uyển Linh lập tức đi đến, mang cô ta rời khỏi đây. Dù sao vừa rồi Hạ Uyển Linh không nhìn thấy, nhưng họ lại thấy rất rõ ràng là hai kẻ kia muốn giết công chúa. Nếu Trần Vũ không ra tay, công chúa e rằng lúc này đã nằm xuống đất giống hai bộ thi thể kia rồi. Có điều Trần Vũ không giải thích, nên họ cũng không dám vào lúc này lên tiếng thanh minh cho Trần Vũ. Vậy là rất nhanh, đám tỷ nữ mang theo Hạ Uyển Linh với một bộ tức giận và không ngừng chửi bới rời khỏi đây. Đợi khi Hạ Uyển Linh biến mất trong dòng người, Trần Vũ lúc này mới nhìn về phía đám thuộc hạ của mình nói rằng, điều tra một chút xem ai làm, đồng thời những người dân kia nếu như không phải là tội phạm thì trong ngày hôm nay hãy thả ra đi để cho họ ở nhà đón Tết. Chiến tranh chết chóc không thể nào ảnh hưởng đến mấy ngày Tết như thế này được. Nghe Trần Vũ nói vậy, những người ở đây đều gật đầu. Sau đó họ nhanh chóng thu dọn thi thể rời đi. Còn Trần Vũ cũng vì sự việc này mà chỉ thở dài một hơi, sau đó lại trở về phủ đệ của mình. Sáng ngày hôm sau đã là mùng một Tết, hôm nay Trần Vũ cũng tự mình xuống bếp làm một mâm cơm lớn để cúng bái tổ tiên, cũng như thắp hương cho cha mẹ. Tại trên mâm cơm, Trần Vũ đặc biệt còn làm ra mấy chiếc bánh trưng. Đây là món ăn ngày Tết tại quê hương của hắn tại kiếp trước, kiếp này hắn cũng muốn mang nó đến để làm một chút gì đó gọi là tưởng nhớ đến một thế của hắn ngày trước. Cầm mấy nén nhang trong tay, Trần Vũ đứng trước linh vị của cha mẹ tại kiếp này mà thở dài, sau đó bái ba cái rồi cắm hương. Đợi khi hương tàn, hắn lúc này lại không để người hầu giúp đỡ, mà tự mình bê thức ăn dọn ra một chiếc bàn trống, mở ra bình rượu tự mình rót cho một ít, cứ vậy hắn ngồi đó ăn Tết một mình. Chương 45, đón Tết chương 45, đón Tết. Trong lúc Trần Vũ chuẩn bị đưa chén rượu lên miệng thì lúc này Hạ Uyển Linh lại xuất hiện trước mặt hắn. Tối ngày hôm qua mang theo một bụng hỏa khí, cô ta vốn đã đứng trước vợ muốn nổi điên, thì đám người hầu lập tức giảng giải cho cô ta mọi chuyện. Đợi khi biết rõ mình hiểu lầm Trần Vũ, cô ta lúc này mặc dù có chút hốt hoảng nhưng bởi vì cũng đã mượn, nên cô ta cũng không muốn gặp Trần Vũ để nói lên lời xin lỗi. Sáng hôm nay khi vừa tỉnh dậy, cô ta trang điểm một chút, rồi muốn đi gặp Trần Vũ để nói rõ về việc ngày hôm qua. Đến nơi này cô ta nhìn về phía phủ tướng quân khá là quẩn cục é. Bởi vì hôm nay là mùng một Tết, ngoài lực lượng những hộ vệ thực hiện tuần tra, thì phần lớn người hầu đều trở về nhà của mình để ăn Tết. Những người còn lại thì cũng tụm năm tụm ba trốn vào một góc để uống rượu. Có thể nói cả phủ tướng quân to lớn lúc này lại lộ ra sự vắng vẻ đến lạ thường, và đặc biệt khi Hạ Uyển Linh nhìn thấy Trần Vũ đang ngồi trên một bàn thức ăn trống rỗng, tự mình rót rượu tự mình uống, khiến cho cô ta không hiểu có một chút gì đó thấy người đàn ông này thật cô độc. Nhìn về phía công chúa Uyển Linh đang đứng ngoài cửa nhìn mình thật lâu, Trần Vũ lúc này thở dài sau đó nói rằng: "Hôm nay là mùng 1 Tết, ta không muốn cùng ngươi cãi nhau. Hiện giờ ngươi hãy rời đi đi, đừng phá hỏng tâm trạng của ta ngày hôm nay." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này không quan tâm đến hắn, mà bước vào trong phòng. Cô ấy đi đến trước linh vị của cha mẹ hắn, thắp mấy nén nhang, sau đó vẫn vái lạy họ một chút. Thấy cảnh này, Trần Vũ dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cô ta. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này hừ lạnh nói rằng: "Ta dù sao cũng là con dâu của họ, ngày Tết thắp cho họ một nén nhang lẽ nào không phải hay sao? Ngươi tại sao lại nhìn ta như vậy?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn về phía cô ấy. Qua một lúc hắn lại không quan tâm uống cạn ly rượu trên chén của mình, rồi gắp cho mình một miếng thịt gà, nếm thử chính tay nghề của mình. Đối mặt với sự lạnh nhạt của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này vốn định báo nổi. Có điều nghĩ đến mình đã hiểu lầm Trần Vũ ngày hôm qua cho nên cô lúc này vẫn nhịn một chút. Sau đó đi đến ngồi đối diện với Trần Vũ không nói một lời, chỉ im lặng nhìn về phía hắn mà thôi. Trần Vũ mặc dù vừa uống rượu vừa ăn cơm, nhưng nhìn thấy điệu bộ của Hạ Uyển Linh như vậy, hắn lúc này cũng chỉ biết thở dài. Sau đó hắn dùng đũa gắp một chiếc đùi gà lớn vào trong bát của mình, rồi đưa trước mặt cho Hạ Uyển Linh. Đối mặt với hành động của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này trong lòng không hiểu lại có một chút gì đó cảm động. Có điều rất nhanh cô gái này lại dùng một bộ mặt lạnh lùng đẩy chiếc bát chứa chiếc đùi gà mà Trần Vũ vừa mới gắp trả lại cho hắn. Bản thân thì im lặng chỉ ngồi ở đó mà thôi. Thấy cảnh này Trần Vũ trong lòng thở dài một chút, vốn hắn còn tưởng sẽ có người cùng hắn đón Tết đâu. Thật không nghĩ đến lại chỉ là một sự tức giận mà mệt người. Hắn lúc này cũng không có hứng thú ăn uống nữa, mà trong sự khó hiểu của Hạ Uyển Linh hắn đứng dậy rời khỏi đây. Thấy cảnh này Hạ Uyển Linh đầu tiên là có chút sửng sốt, sau đó cô ta vội vàng giữ lấy tay của Trần Vũ lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, ngươi đi đâu vậy? Ngươi tại sao lại không ăn nữa?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, lại nhìn về phía động tác của cô ta. Trần Vũ lúc này vẫn không có gì gọi là sự tức giận hay vui vẻ, trên mặt hắn dùng một bộ mặt lạnh nhạt nhìn về phía cô ấy, sau đó thở dài tiếp tục muốn rời khỏi đây. Thấy cảnh này Hạ Uyển Linh có chút sửng sốt, dù sao cô ta đến đây để xin lỗi mà không phải muốn cùng Trần Vũ cãi nhau. Vậy là rất nhanh cô gái này không hiểu sao đầu lại nảy số, vội vàng trước cái nhìn kỳ quái của Trần Vũ, cô ta cầm lấy chiếc bát Trần Vũ vừa gắp đùi gà cho mình, đưa chiếc đùi gà vào miệng cắn một miếng ăn thật ngon lành. Sau đó ra hiệu cho Trần Vũ là mình đã ăn thịt gà, rồi bảo hắn ngồi xuống cùng ăn. Đối mặt với việc này, Trần Vũ thật sâu nhìn về phía cô vợ có vẻ ngốc nghếch của mình. Nhưng cuối cùng hắn vậy mà cũng chịu ngồi xuống, thấy vậy Hạ Uyển Linh lúc này cũng thở ra một chút. Vậy là hai người bọn họ đã ăn bữa cơm đầu tiên với nhau từ lúc họ kết hôn đến giờ. Tại bữa ăn Trần Vũ chỉ ngồi đó uống rượu, thỉnh thoảng khi Hạ Uyển Linh ăn hết đồ ăn trong bát, hắn lại cầm đũa gắp cho cô ấy. Đối với việc này Hạ Uyển Linh bởi vì có chút chột dạ việc ngày hôm qua, cho nên Trần Vũ gắp gì cô ấy cũng ăn không dám kêu một tiếng. Đợi khi nhìn thấy chiếc bụng nhỏ của Hạ Uyển Linh đã căng tròn, mà vẻ mặt của cô ta vẫn còn có một chút gì đó quấn bách. Trần Vũ lúc này chỉ biết lắc đầu một chút sau đó lên tiếng nói rằng: "Nói đi, công chúa ngày hôm nay người đến tìm ta là có việc gì?" Nghe Trần Vũ nói vậy Hạ Uyển Linh lúc này dùng một bộ mặt khó chịu nhìn về phía hắn, nhưng vẫn phải lên tiếng nói rằng: "Việc ngày hôm qua là ta hiểu lầm ngươi, hôm nay ta đến để xin lỗi." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, sau đó lên tiếng nói rằng: "Thì ra là vậy, nếu như không còn chuyện gì nữa công chúa người có thể rời đi được rồi. Ta vừa rồi uống hơi nhiều cần phải ngủ một chút." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này sắc mặt thật sự không tốt. Cô ta cảm thấy mình đã nhún nhường rồi, tại sao Trần Vũ lại như vậy cơ chứ? Lẽ nào hắn không biết cười, lẽ nào hắn lúc nào cũng chỉ có một bộ mặt lạnh nhạt và một giọng nói không quan tâm đến người khác như vậy hay sao? Nghĩ đến những điều này, Hạ Uyển Linh lúc này tức giận bùng bằng đứng dậy, hướng thẳng về phía Trần Vũ. Đúng lúc cô ta định lên tiếng trách móc, Trần Vũ lúc này vậy mà cũng đứng dậy hướng thẳng về phía môi nhỏ của cô ta mà hôn tới. Đối mặt với hành động bất ngờ của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh không kịp phản ứng lập tức bị hắn túm lại hôn cho thở không nổi. Không biết qua bao lâu dưới sự vùng vẫy của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ mới dừng lại. Sau đó Hạ Uyển Linh bắt đầu lại định trách móc thì Trần Vũ lúc này có lẽ đã có cơn say trong người, cộng với có lẽ áp lực của cuộc sống và sự cô độc nhiều năm. Hắn vậy mà bế thốc Hạ Uyển Linh hướng về phía giường ngủ của mình mà đi đến. Đối mặt với việc này, Hạ Uyển Linh lúc này đã thật sự sợ rồi. Cô ta không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi Trần Vũ, đáng tiếc mọi sự vùng vẫy của cô ấy đều là vô ích. Trong cơn say và một chút gì đó mệt mỏi của cuộc sống, Trần Vũ làm gì còn quan tâm nữa. Đợi khi một trận chiến kết thúc, Hạ Uyển Linh lúc này đã nằm trong lòng Trần Vũ im lặng không lên tiếng. Cảm giác ngày hôm nay của cô ấy cũng không giống như những khung cảnh trong thời gian làm tù binh tại nước địch mà là một chút gì đó sợ hãi, lo lắng nhưng kèm theo đó là một chút gì đó không biết có thể dùng từ gì để diễn tả. Chỉ có thể nói cô ta không thể chống cự nhưng lại không thù hận. Nhìn về phía người đàn ông đang ôm mình ngủ trước mặt, Hạ Uyển Linh lúc này cũng chỉ có thể bất lực nắm trong vòng tay của hắn. Đợi đến chiều ngày hôm đó, khi Trần Vũ giật mình tỉnh dậy, nhìn về phía cô gái nhỏ trong lòng mình. Đến lúc này hắn lại không thể cho mình một phát át. Bởi vì hắn sợ hành động của hắn ngày hôm nay sẽ khiến Hạ Uyển Linh lại nhớ lại những kỷ niệm cũ, khiến tinh thần của cô ấy lại đứng trên bờ vực sụp đổ. Thở dài một hơi, hắn lúc này rời khỏi giường mặc quần áo, lúc hắn mặc xong vừa mới quay đầu lại, đã thấy Hạ Uyển Linh đang dùng một ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía hắn. Thấy cảnh này Trần Vũ lúc này thực sự có chút hoảng rồi, hắn cố gắng nở ra một nụ cười còn khó hơn khóc hướng về phía Hạ Uyển Linh lên tiếng. Chương 46, chung nhà vừa rồi là ta không làm chủ được bản thân, công chúa người không sao chứ? Đối mặt với lời nói của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này thất thần nhìn về phía hắn, sau đó cô ấy bỏ chăn ra, để lộ ra một thân hình hoàn toàn trước mắt Trần Vũ, rồi từng bước muốn rời khỏi phòng. Thấy cảnh này Trần Vũ vội vàng sợ hãi đi đến ôm cô ấy vào trong lòng, rồi lên tiếng nói rằng: "Công chúa, là ta sai rồi, ta không nên làm vậy với ngươi." Cảm nhận hơi ấm từ người Trần Vũ truyền đến, Hạ Uyển Linh lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía hắn một chút, sau đó cô ấy lại cúi đầu khóc lớn. Thấy vậy Trần Vũ lúc này cũng chỉ biết thở dài vội vàng nhân lúc Hạ Uyển Linh đang khóc lấy hết quần áo của cô ấy rồi tự mình mặc vào chỗ cô ấy. Nhìn về phía từng đường cong trên người Hạ Uyển Linh, Trần Vũ lúc này cũng cảm thấy trên người mình thật sự rất nóng. Có điều lý trí của hắn nhanh chóng áp chế những dục vọng của bản thân, không khiến hắn lại khiến cho cô gái này tổn thương nữa. Đợi khi đã mặc xong quần áo cho Hạ Uyển Linh, lúc này Trần Vũ mới thở ra một hơi. Rồi hắn ngồi tại nơi đó trông chừng Hạ Uyển Linh để phòng cô gái này lại làm chuyện gì dại dột. Mà nhìn hành động của Trần Vũ có vẻ quấn bách như vậy, Hạ Uyển Linh lúc này bất chợt lại mỉm cười. Có điều rất nhanh cô ấy lại không cười nữa, mà lại dùng một ánh mắt thù ghét nhìn về phía Trần Vũ lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, ngươi cũng giống như bọn chúng mà thôi. Ngươi đều thèm khát thân thể của ta, ngươi cũng là cầm thú mà thôi." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt điềm tĩnh đến lạ thường nhìn về phía cô ấy. Không biết qua bao lâu, hắn lúc này thở dài nói rằng: "Công chúa, nếu người muốn trách móc thì hãy trách móc đi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này lại không lên tiếng, chỉ dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía hắn, cuối cùng cô ta thở dài sau đó nói rằng: "Ta muốn đi tắm." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này gật đầu, sau đó hắn tự mình đưa Hạ Uyển Linh đến nhà tắm tại phủ tướng quân. Vừa đặt chân đến nơi này, Hạ Uyển Linh cũng phải sửng sốt một chút. Nguyên nhân là vì nơi này hoàn toàn khác lạ so với phòng tắm của quý tộc Đại Hưng lúc này. Phải biết Đại Hưng vẫn là một quốc gia cổ đại, quý tộc cho dù có phòng tắm riêng nhưng họ thường tắm trong các chậu gỗ lớn, không giống như phủ của Trần Vũ lúc này lại được xây dựng hẳn hoi một phòng tắm lớn. Tại trong phòng tắm có hai con kỳ lân làm bằng đá, miệng không ngừng phun ra nước. Hơi nóng từ từ phản phất, khiến cho phòng tắm trở nên lu mờ dưới ánh đèn cực kỳ đẹp mắt. Nhưng khung cảnh có đẹp đẽ cũng không khiến Hạ Uyển Linh vui cười. Cô ấy chỉ hơi bất ngờ nhìn nơi này một chút, sau đó lại đuổi Trần Vũ rời khỏi đây, bản thân thì ngâm mình trong làn nước nóng. Tại trong hồ tắm nhìn về phía thân thể của mình, Hạ Uyển Linh không ngừng kỳ cọ cơ thể, như muốn gội rửa đi tất cả vết bẩn trên người, mặc dù chúng hoàn toàn không tồn tại. Không biết qua bao lâu, nước mắt của cô ấy từ từ rơi xuống. Một cảm xúc tiêu cực không thể miêu tả xuất hiện trong lòng cô ấy. Từng hình ảnh của quá khứ không ngừng hiện diện, những âm thanh ghê tởm, những màn cười đùa của kẻ thù, khiến cho trái tim nhỏ bé của cô gái này lại một lần nữa tổn thương. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi, Hạ Uyển Linh lúc này ánh mắt đột nhiên trở nên tĩnh lặng vô cùng. Một ý nghĩ điên cuồng xuất hiện trong đầu cô ấy. Cô ta nhìn về phía phòng tắm một chút, cuối cùng đi đến một chiếc kệ đá, đưa cánh tay nhỏ bé của mình cớ mạnh vào đó. Qua một lúc máu tươi hào hạt chảy ra, nhưng Hạ Uyển Linh không hề kêu đau một tiếng, cô ấy lại ngâm mình trong làn nước nóng. Nhìn về phía màu nước đang trở thành màu đỏ, mà cô gái này bất giác nở một nụ cười điềm tĩnh. Mà ở phía ngoài Trần Vũ hoàn toàn không biết cô vợ nhỏ của hắn đang có ý định muốn tự tử. Hắn chỉ đứng nơi đó trông chừng cho cô ấy tắm mà thôi. Thời gian từ từ trôi đi, Trần Vũ không ngừng đi đi lại lại ở ngoài phòng tắm. Một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng hắn, vậy là bỏ mặc ánh mắt kỳ dị của những người hầu, hắn vậy mà phá cửa đi vào. Vừa vào đến nơi nhìn thấy khung cảnh của Hạ Uyển Linh đang ngâm trong một chiếc bồn đầy máu, khiến cho hắn vô cùng hoảng hốt. Hắn lúc này vội vàng cởi áo khoác của mình trùm lên người cô ấy, sau đó vội vàng bế cô ấy về phòng mình, lúc đi ra khỏi phòng nhìn về phía đám hạ nhân hắn gào lớn: "Mau gọi ngự y đến đây." Nghe Trần Vũ nói vậy, đám người hầu tỷ nữ ở đây cũng lập tức hoảng hốt. Họ biết chuyện gì đang diễn ra, vậy là nhanh chóng ngự y được điều động đến đây. Một lúc sau Trần Vũ lúc này dùng một bộ mặt trầm tĩnh nhìn về phía ngự y mà lên tiếng nói rằng: "Công chúa, tình hình sức khỏe như thế nào rồi?" Ngự y nghe Trần Vũ nói vậy thì chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, tình hình sức khỏe của công chúa đã ổn định. Mặc dù vừa rồi có chút mất máu, nhưng do phát hiện kịp thời nên không có gì nguy hiểm. Trong thời gian tới ngài nên chú ý đến sức khỏe của công chúa nhiều hơn là được." Nghe kẻ này nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu vẫy tay cho hắn rời đi, đồng thời cũng cho đám tỷ nữ trong phòng đều rời đi. Bản thân thì lấy một chiếc ghế ngồi ngay cạnh đầu giường, nhìn về phía bộ mặt tái nhợt của Hạ Uyển Linh đang lâm vào trong giấc ngủ mà hắn thở dài thật lâu. Một lúc sau, trong lúc Trần Vũ đang có những suy nghĩ vu vơ trong lòng, thì lúc này Hạ Uyển Linh từ từ mở mắt. Cô ấy nhìn về phía căn phòng, rồi lại nhìn thấy khuôn mặt của Trần Vũ đang ở đầu giường nhìn về phía mình, mà cô ta lúc này hừ lạnh một tiếng sau đó nói rằng: "Ngươi tại sao lại cứu ta chứ? Chẳng phải ngươi luôn ghét ta hay sao? Hay là ngươi nếm qua thân thể của ta một lần, cho nên muốn ngày ngày ăn nó đây?" Âm thanh của Hạ Uyển Linh vừa vang lên, Trần Vũ lúc này vẫn như cũ một bộ mặt điềm tĩnh nhìn về phía cô ấy. Thở dài một hơi, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén lạ thường, sau đó trong sự bất ngờ của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ vậy mà tiến đến hôn mạnh vào môi của cô ấy. Đối với việc này Hạ Uyển Linh có chút bất ngờ, sau đó bắt đầu phản kháng. Đáng tiếc với một cơ thể suy yếu, hoàn toàn không thể ngăn cản hành động bừa bãi của Trần Vũ. Đợi đến lúc hôn Hạ Uyển Linh cảm thấy không còn thú vị nữa, Trần Vũ lúc này lại bắt đầu cởi quần áo của cô ấy. Đối mặt với việc này, Hạ Uyển Linh cật lực muốn phản kháng, đáng tiếc đều vô vọng mà thôi. Trải qua một phen đại chiến, Hạ Uyển Linh lúc này lại một lần nữa nằm trong lòng của Trần Vũ. Có điều lần này Trần Vũ hoàn toàn tỉnh táo mà không phải say xỉn như lần trước. Nhìn về phía cô gái nhỏ trong lòng, Trần Vũ lúc này điềm tĩnh lên tiếng nói rằng: "Hạ Uyển Linh, ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta vốn là đã có duyên phận vợ chồng. Từ ngày hôm nay ta sẽ bảo vệ ngươi và ngươi cũng hãy nhớ kỹ chồng của ngươi chỉ có ta mà thôi." Nghe Trần Vũ bá đạo nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này trong lòng vậy mà có một chút gì đó xúc động. Có điều rất nhanh cô gái nhỏ này lại hừ lạnh không quan tâm đến Trần Vũ. Nhìn điệu bộ của Hạ Uyển Linh như vậy, Trần Vũ lúc này nở một nụ cười thú vị, sau đó lại ôm cô ấy càng chặt trong lòng. Đối với hành động này, Hạ Uyển Linh lúc này lại không phản kháng mặc kệ Trần Vũ giày vò. Không biết qua bao lâu Trần Vũ lúc này rời khỏi giường, nên về phía Hạ Uyển Linh một chút, sau đó hắn nở nụ cười rời khỏi đây. Vừa ra khỏi phòng hắn nhìn về phía đám tỷ nữ đang đứng ở phía ngoài lên tiếng nói rằng: "Trở về dọn hết đồ của công chúa chuyển đến phủ của ta." "Tuân lệnh." "Chuẩn bị thêm một ít thức ăn, công chúa có lẽ cũng đói rồi." "Vâng." Chương 47, chung nhà 2 chương 47, chung nhà 2 đợi đến trưa ngày hôm đó, Trần Vũ lúc này tự mình xuống bếp nấu một bát cháo cá cho Hạ Uyển Linh. Nhưng thấy Trần Vũ tự mình bê bát cháo muốn đút cho mình, Hạ Uyển Linh lại dùng một ánh mắt chán ghét nhìn về phía hắn muốn đẩy ra. Đáng tiếc sự chống cự của cô ấy với một Trần Vũ lạnh lùng là điều hoàn toàn không có ý nghĩa. Đợi khi Hạ Uyển Linh ăn hết bát cháo, lúc này người hầu cũng bắt đầu từ phía ngoài khiêng một lượng lớn vật dụng quần áo của cô ấy vào phòng. Nhìn thấy cảnh này, Hạ Uyển Linh thực sự sửng sốt, qua một lúc cô ấy dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Vũ. Đối mặt với việc này, Trần Vũ vẫn như cũ dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn ngược lại Hạ Uyển Linh rồi lên tiếng nói rằng: "Từ ngày hôm nay công chúa hãy ngủ cùng ta thôi. Đồ đạc của ngươi ta cũng đã sai người chuyển đến đây rồi. Nếu như ngươi dám rời đi, những tỷ nữ người hầu của ngươi trong thời gian qua và người nhà của họ đều sẽ bị giết. Vậy nên công chúa chọn lựa thế nào là việc của ngươi." Trần Vũ nói xong thì bỏ mặc ánh mắt như muốn ăn thịt hắn của Hạ Uyển Linh, mà quay người cầm theo bát cháo rời đi. Chỉ để lại một loạt tiếng quỳ lệ của đám người hầu ở trong phòng, hy vọng công chúa sẽ ở lại nơi này. Bởi vì công chúa rời đi đồng nghĩa với việc người nhà và họ đều phải chết. Đối mặt với những người hầu hạ mình trong thời gian qua đang không ngừng cầu xin bản thân sự giúp đỡ, Hạ Uyển Linh cuối cùng cũng mềm lòng, đành phải ở lại phủ tướng quân. Nhưng buổi tối khi Trần Vũ muốn ngủ cùng thì cô ta nhất quyết không chịu đồng ý, thậm chí mấy lần Trần Vũ dùng sức đè lên người cô ấy, trải qua mấy hồi kịch chiến thì cô gái này vẫn kiên quyết không muốn ngủ cùng Trần Vũ. Bởi vì sự lạnh của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ cuối cùng cũng từ bỏ. Hắn để lại phòng ngủ cho Hạ Uyển Linh, bản thân hắn thì chuyển đến thư phòng của mình để ngủ. Về phần tại sao lại không làm thêm một phòng khác, bởi vì việc này thật sự sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Việc hai vợ chồng ngủ hai phòng thật sự không tốt một chút nào. Mà cũng từ ngày Hạ Uyển Linh chuyển đến phủ tướng quân, cô gái nhỏ này vậy mà ngủ không còn gặp ác mộng nữa. Có điều nhiều đêm cô ấy lại bị mất ngủ, bởi vì Trần Vũ liều mạng muốn leo lên giường của cô ấy. Mỗi một lần như vậy, trên người Trần Vũ kiểu gì cũng lại có thêm một vết răng rất sâu. Có điều Trần Vũ vẫn không quan tâm, và cũng vì việc này mà mối quan hệ của Trần Vũ và Hạ Uyển Linh lại trở nên kỳ diệu rất nhiều. Mặc dù hai người vẫn chán ghét khi nhìn thấy nhau, nhưng dần dần Hạ Uyển Linh lại từ từ thích ứng với Trần Vũ. Việc này cũng khiến cho Trần Vũ vô cùng vui mừng, bởi vì hắn thật sự cũng không biết nên đối xử với một cô gái bị tổn thương từ bé như thế nào. Cách hắn làm duy nhất chính là lấy mạnh trị yếu mà thôi. Hắn tin rằng trên thế giới này không có trái tim sắt đá, chẳng qua chỉ là người không đủ chân thành khiến họ mở lòng thôi. Thời gian cuộc sống êm đềm của Trần Vũ và công chúa Uyển Linh kéo dài đến tận tháng 4 năm Kiến An thứ 7, lúc này một sự kiện mới lại khiến cho Trần Vũ có chút mệt mỏi. Tại trong thư phòng, Trần Vũ nhìn về phía hai người phụ nữ đang dùng ánh mắt hình con dao nhìn chằm chằm nhau, mà bản thân hắn cũng cảm thấy nhức đầu vô cùng. Cảm thấy áp lực khi đối mặt với hai người phụ nữ này, khiến hắn còn mệt mỏi hơn là lên chiến trường. Hắn cuối cùng cũng phải lên tiếng giải tỏa bầu không khí quái dị này. "Thượng quan tiểu thư, ngươi lần này đến đây không biết là có việc gì?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Thượng quan Khả Vân lúc này mỉm cười nhìn về phía Trần Vũ sau đó nói rằng: "Trần Vũ anh, tại sao lại nói tiểu thư này nọ rồi? Chúng ta ngày trước chẳng phải vẫn rất thân thiết hay sao? Nhớ đến nhiều lúc ta còn thường xuyên giúp ngươi đấm lưng đó. Ngươi còn nói sau này tuyệt đối sẽ cho ta rất nhiều tiền đây mà." Âm thanh của Thượng quan Khả Vân vừa vang lên, lúc này Hạ Uyển Linh lập tức sắc mặt không tốt, nhìn chăm chăm về phía Trần Vũ. Đối mặt với việc này, Trần Vũ thật sự cũng có chút nhức đầu. Mấy hôm trước Thượng quan Khả Vân rốt cuộc đã đến đây, nhưng cô ta không phải là đến chơi, mà cô ta là đại diện cho người của Thượng quan gia đến đây để làm ăn trong một số vấn đề mới với Trần Vũ. Mà điều khiến Trần Vũ cảm thấy mệt mỏi nhất là lúc này là Hạ Uyển Linh vậy mà lại bám dính lấy hắn, không cho hắn cùng với Thượng quan Khả Vân ở cùng một chỗ. Đối với việc này, Trần Vũ thật sự có chút khó hiểu phụ nữ rốt cuộc là đang nghĩ gì. Rõ ràng là hắn phải dùng tính mạng của vô số người hầu và người nhà của họ mới uy hiếp được Hạ Uyển Linh ở lại trong phủ tướng quân của mình. Bởi vì hắn sợ nếu như cô gái này lại thoát khỏi tầm mắt của hắn sẽ làm điều dại dột. Và thời gian qua mặc dù quan hệ hai người có chút tiến triển, nhưng Trần Vũ vẫn cảm thấy sự lạnh lùng của cô gái này khi nhìn thấy mình. Nhưng hắn lại chả hiểu tại sao lúc này thái độ của cô ta lại thay đổi, thậm chí Trần Vũ nhiều khi còn có một ý tưởng là cô gái này đáng đen. Đáng tiếc rất nhanh hắn lại dẹp bỏ đi ý nghĩ này, dù sao hắn vẫn cho rằng Hạ Uyển Linh không thích mình. Còn Hạ Uyển Linh cô ta tất nhiên cũng có suy nghĩ giống Trần Vũ, là tại sao mình lại không vui khi có một người phụ nữ khác bám lấy Trần Vũ cơ chứ? Thậm chí nhiều lần cô ta còn cực kỳ ghét khi mà Trần Vũ liều chết muốn dính lấy cô ta. Có điều bỏ mặc những suy nghĩ trong đầu của mình, lúc này Hạ Uyển Linh mỗi khi nhìn thấy Thượng quan Khả Vân bám lấy Trần Vũ là một sự tức giận lại bùng nổ trong đầu cô ta. Vậy nên chỉ nhìn thấy hai người ở gần nhau, cô ta đã thấy phiền, nên lúc này cô ta quyết định sẽ đuổi con hồ ly tinh này ra khỏi đây. Nghĩ đến điều này, cô ta lên tiếng nói rằng: "Thượng quan cô nương, Trần tướng quân là người đã có gia đình, ngươi đừng có mà suốt ngày bám lấy hắn nữa. Phủ tướng quân cũng không phải là phòng khách, ta cho rằng ngươi tốt nhất hãy tự bỏ tiền ra mà mua một phủ đệ mới ở ngoài. Dù sao Thượng quan gia các ngươi cũng thuộc gia tộc phú giả địch quốc, lẽ nào lại thiếu tiền cho một vị đại tiểu thư mua một căn phủ đệ để ở hay sao?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Thượng quan Khả Vân lúc này cười nhẹ một tiếng sau đó nói rằng: "Công chúa ngài và Trần Vũ gặp nhau thời gian có hạn, nên không hiểu hết hắn rồi. Thật ra ta và Trần Vũ vốn là rất thân thiết, nhớ ngày đó Trần Bá Phụ còn nhiều lần muốn hỏi cưới ta cho Trần Vũ đâu. Đáng tiếc Trần Bá Phụ bởi vì sự cố mà mất sớm, mới khiến chúng ta bỏ lỡ ước hẹn. nếu không đại phu nhân của Trần gia e rằng là ta, chứ không phải là công chúa. Nghe lời nói tràn đầy địch ý phát động chiến tranh của thượng quan Khả Vân, Hạ Uyển Linh lúc này thật sự đã có chút tức giận. Có điều rất nhanh cô ta lại thay đổi sắc mặt mỉm cười, nhìn về phía Trần Vũ nói rằng: "Nếu như thượng quan tiểu thư nói vậy ta cũng không biết mình đáp lời thế nào. Có điều ta lại hứng thú muốn biết một chút, Trần Vũ tối ngày hôm nay sẽ ngủ ở phòng ta, vẫn là cùng ngươi nói chuyện đây." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này như tiểu ngậm một con ruồi vào trong miệng, bởi vì hắn cũng đang phát hiện Mộ Dung Khả Vân cũng đang dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía mình. Đối diện với hai người phụ nữ đều vô cùng xinh đẹp, tính khí lại khác nhau một trời một vực, Trần Vũ thật sự cũng lâm vào cảnh lưỡng lự. Thấy động thái của hắn như vậy, thượng quan Khả Vân lại cười càng vui vẻ, sau đó lên tiếng trầm trọng: Chương 48, âm mưu xem ra Trần Vũ vẫn muốn cùng ta nói chuyện, mà không muốn ngủ cùng công chúa rồi. Nếu không hắn cũng không lưỡng lự như vậy. Âm thanh của thượng quan Khả Vân vừa vang lên, Trần Vũ biết ngay mình chuẩn bị đón trận mưa báo vào mặt. Quả nhiên lúc này trong sự ngỡ ngàng của thượng quan Khả Vân, Hạ Uyển Linh vậy mà tự mình đi đến ngồi vào lòng Trần Vũ. Thậm chí con đưa tay Trần Vũ đặt thẳng lên ngực của mình. Cô ta dùng hành động này để nhìn về phía thượng quan Khả Vân tràn đầy khiêu khích. Mà đối mặt với hành động này, thượng quan Khả Vân lúc này sắc mặt trở nên tức giận, sau đó nói rằng: "Uyển Linh công chúa thật sự là khiến ta bất ngờ, ngươi lẽ nào không biết nơi này có rất nhiều người hay sao?" Hạ Uyển Linh nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, thấy Trần Vũ đang bỏ tay khỏi ngực mình, cô ta lại tức giận đặt tay Trần Vũ vào ngực mình. Thậm chí còn dùng sức để Trần Vũ bóp mạnh một chút vào ngực mình, không cho hắn bỏ ra. Sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía thượng quan Khả Vân nói rằng: "Hai vợ chồng chúng ta có tình cảm vậy thì thế nào đây? Thượng quan Khả Vân, ngươi nếu không nhìn được nữa thì có thể rời khỏi đây." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, thượng quan Khả Vân lúc này hừ lạnh một tiếng, sau đó tức giận rời đi. Đợi khi người phụ nữ này rời đi, Hạ Uyển Linh lúc này mới xả được cơn tức trong lòng. Thầm không ngừng chê cười bản thân: "Ngươi có bản lĩnh cùng ta đấu đi." Nhưng rất nhanh một cảm giác khó chịu xuất hiện, bàn tay của Trần Vũ vậy mà đang không ngừng sờ soạng khắp ngực cô ấy. Thậm chí một tay khác còn đang luồn vào trong váy của cô ấy, khiến cho Hạ Uyển Linh lúc này sắc mặt lập tức tối sầm. Cô ta dùng tay hất Trần Vũ ra, có điều lúc này Trần Vũ đã bị Hạ Uyển Linh làm cho hứng thú rồi. Hắn làm sao dễ dàng buông tha như vậy? Vậy là rất nhanh, mặc kệ Hạ Uyển Linh vùng ấy, váy của cô ấy vẫn bị tụt xuống và một hồi đại chiến ngay trong thư phòng diễn ra. Đợi khi đại chiến kết thúc, Hạ Uyển Linh lúc này tức giận nhìn về phía Trần Vũ sau đó nói rằng: "Thế nào, ăn đậu hũ của ta có vui vẻ hay không? Vậy mà ngươi dám còn lưỡng lự khi có ý định cũng muốn ăn đậu hũ của người khác, ngươi chính là cầm thú mà." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng không quan tâm lắm. Hắn đánh ánh mắt nhìn về phía Hạ Uyển Linh một chút, sau đó lại nở nụ cười vô cùng khốn nạn. Thấy cảnh này, Hạ Uyển Linh có chút hoảng sợ, muốn lùi lại, đáng tiếc Trần Vũ lại giữ chặt lấy cô ấy. Vậy là trận đại chiến giữa hai người lại tiếp tục, không biết qua bao lâu Hạ Uyển Linh lúc này không ngừng thở dốc. Nhìn về phía Trần Vũ đang vui vẻ vỗ vào mông mình và tức giận chửi bới liên tục: "Trần Vũ tên rất rưởi, ngươi có dừng lại hay không? Trần Vũ, ta nói cho ngươi biết, ngươi còn dám làm loạn ta liền chết cho ngươi coi." Trần Vũ không kiếp, buông ta ra. Mặc kệ Hạ Uyển Linh liên tục mắng chửi, Trần Vũ lúc này cũng không quan tâm. Thời gian dài như vậy hắn rốt cuộc đã biết cô gái này có lẽ đã chấp nhận hắn rồi. Chẳng qua cô ta chỉ là đang cứng miệng mà thôi. Vậy nên Trần Vũ quyết định để cho Hạ Uyển Linh biết trêu chọc hắn sẽ có hậu quả gì. Vậy là rất nhanh từ buổi trưa hôm đó đến tận buổi chiều, Trần Vũ mới dừng lại. Hạ Uyển Linh lúc này đầu tóc đã có chút rối bời, quần áo thì xộc xệch, nhìn về phía Trần Vũ bằng một ánh mắt vô cùng tức giận, sau đó hừ lạnh chỉnh đốn lại trang phục rồi rời đi. Thấy cảnh này, Trần Vũ lúc này mỉm cười một chút, sau đó hắn cũng chỉnh trang lại trang phục, rồi lại dùng một bộ mặt lạnh nhạt không còn sự vui vẻ như lúc trước, mà cho gọi thủ lĩnh cầu quân lực lượng ám vệ của hắn đến đây. Nhìn về phía cầu thang, Trần Vũ lúc này lên tiếng nói rằng: "Có điều tra ra được thượng quan Khả Vân đến đây là nhằm mục đích gì hay không?" Nghe Trần Vũ nói vậy, cầu thang lúc này chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, thượng quan tiểu thư đến đây hoàn toàn không thể xác định được mục đích của cô ta là gì. Có điều ngươi của chúng ta báo cáo, hơn một tháng trước người của thượng quan gia đã gặp một nhóm người thần bí. Về phần thân phận của chúng là ai, người của chúng ta lúc này vẫn đang điều tra." Nghe cậu thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này cũng gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Thượng quan gia mặc dù được xác định là đồng minh của chúng ta, nhưng trong thế giới người ăn thịt người như thế này, tuyệt đối phải giám sát chặt chẽ động tĩnh của chúng, để phòng bị phản bội." "Tuân lệnh tướng quân." "Được rồi, lui ra đi, cử người giám sát chặt chẽ động tĩnh của chúng. Ngoài ra cha tìm xem thế lực mà họ thượng quan mới tiếp xúc là ai." "Tuân lệnh." Nhìn về phía thuộc hạ rời đi, Trần Vũ lúc này lại ngồi đó rơi vào trầm tư. Bản thân hắn hiểu rằng thượng quan Khả Vân không thể nào tự nhiên lại đến đây, đặc biệt lại thể hiện rõ ràng ra ý định muốn dụ dỗ hắn vào con đường tội lỗi, thậm chí ngang nhiên cùng với Uyển Linh công chúa tranh giành, đây chẳng phải là thể hiện ý chí muốn gả cho hắn hay sao? Đối với hệ thống những người nam nhân bình thường, việc có một cô gái xinh đẹp muốn gả cho mình, gia đình lại cực kỳ giàu có, thì tất nhiên vui vẻ biết bao. Nhưng Trần Vũ thì không, là người làm chính trị, Trần Vũ có những nỗi lo của mình, và hắn biết thượng quan gia trưởng nữ không dễ dàng gả đi như vậy, mà hành động thượng quan gia biến đổi nhanh như vậy là bởi vì bọn chúng gặp một đám người thần bí. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ nở một nụ cười thú vị, bởi vì hắn nghĩ bản thân mình có lẽ đã đoán được một cái gì đó rồi. Cùng lúc này, tại nơi ở của đám người thượng quan Khả Vân, cô ta lúc này làm gì còn bộ mặt thiếu nữ tranh giành tình nhân lúc này nữa cơ chứ, mà là một sắc mặt điềm tĩnh đến lạ thường. Ngồi đối diện với cô ta chính là thượng quan Vân Trường, hai người họ nhìn nhau một chút thì lúc này thượng quan Vân Trường lên tiếng: "Tình hình chỗ Trần Vũ thế nào rồi?" Nghe đại ca của mình nói vậy, thượng quan Khả Vân lúc này lạnh lùng lên tiếng nói rằng: quan hệ của Uyển Linh công chúa và Trần Vũ có vẻ cũng không phải quá tồi tệ như những người ngoài đang đồn đoán. Thậm chí ngày hôm nay hai người họ còn thân mật ngày trước mặt ta. Nghe em gái của mình nói vậy, Thượng quan Vân Trường lúc này rơi vào trầm tư, qua một lúc sắc mặt hắn khó coi nói rằng: "Lần này vốn tưởng rằng quan hệ của hai người vợ họ xấu đi, Thượng quan gia chúng ta sẽ dùng mọi cách để lôi kéo họ Trần. Sau đó đẩy ngươi trở thành phu nhân của Trần Vũ, từng bước giúp ngươi trở thành chủ mẫu của họ Trần trong thời gian tới. Nhưng lúc này quan hệ của Trần Vũ và Hạ Uyển Linh lại có chút thay đổi. Chúng ta lúc này nếu như quá mạnh tay tham gia vào việc này, e rằng sẽ khiến Trần Vũ phản cảm, thậm chí có thể bị Trần Vũ phản kích thương vong nặng nề." Nghe Thượng quan Vân Trường nói vậy, em gái hắn lúc này cũng gật đầu đồng ý, có điều suy nghĩ một lúc cô ta vẫn phải dùng một giọng nói kiên quyết lên tiếng: "Lần này Thượng quan gia chúng ta hợp tác cùng với thế lực kia, vốn đã là một đầu vô cùng nguy hiểm, cho nên nhất định chúng ta phải lôi kéo Trần Vũ về phe của mình, chỉ có vậy phân thắng của chúng ta mới cao hơn." Nghe em gái của mình nói vậy, Thượng quan Vân Trường lúc này chỉ có thể cười khổ gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc hắn lên tiếng nói rằng: Chương 49, đánh cờ lần này ta e rằng sẽ khiến ngươi chịu thiệt, nhưng mà chỉ cần lần này ngươi có thể thành công trở thành phu nhân của Trần Vũ, vậy thì sau này Thượng quan gia tuyệt đối sẽ bù đắp cho ngươi. Chúng ta sẽ dùng mọi cách giúp ngươi có thể trở thành chủ mẫu của họ Trần. Đồng thời nếu một ngày phán đoán của chúng ta là sự thật, Trần gia và Hạ gia sẽ ra xung đột không thể nào ngăn cản được, xuất hiện nội chiến tại quốc gia. Vậy thì đến lúc đó chúng ta vẫn có thể sẽ ủng hộ phu quân của ngươi lên làm hoàng đế. Nghe Thượng quan Vân Trường nói vậy, Thượng quan Khả Vân lúc này nhìn về phía hắn một chút sau đó gật đầu. Có điều suy nghĩ một lúc cô ta lại lên tiếng nói rằng: "Vấn đề là lúc này chúng ta dùng cách nào đây, để có thể thuyết phục Trần Vũ nghiêng về phía chúng ta. Dù sao muốn ta gả cho hắn thì Trần Vũ cũng phải đồng ý mới được. Mà ngày hôm nay khi gặp Trần Vũ, ta phát hiện ý nghĩ này thật sự quá ngây thơ rồi. Trần Vũ là một người lạnh lùng, nhưng càng là những người như vậy sẽ không dễ dàng mang trái tim của mình cho người khác. Nói cách khác ta lúc này đã chậm một bước, để cho Hạ Uyển Linh nhảy vào trái tim của Trần Vũ rồi. Bây giờ chúng ta muốn đạp cô ta ra không đơn giản như vậy." Nghe em gái của mình nói vậy, Thượng quan Vân Trường suy nghĩ một lúc sau đó nói rằng: "Việc này không đổi, dù sao cuộc hợp tác của chúng ta và thế lực kia vẫn còn đang trong giai đoạn đầu tiên. Vậy nên ngươi vẫn còn có cơ hội để thuyết phục Trần Vũ. Về phần ngươi có thuyết phục được hay không cũng không quan trọng. Chúng ta lần này mặc dù đánh cược lớn, nhưng nếu thua cuộc cũng chỉ tổn thất một chút mà thôi, không đáng là bao nhiêu." Nghe Thượng quan Vân Trường nói như vậy, Thượng quan Khả Vân lại không thể nào vui được. Lần này bọn họ dính đến thế lực kia là một lần đánh cược rất lớn. Mặc dù cho dù thất bại Thượng quan gia chỉ mất tiền tài, nhưng số tiền tài họ đánh mất thật sự nhiều lắm. Thở dài một hơi tạm thời bỏ qua vấn đề này, cô ta suy nghĩ một lúc lại lên tiếng nói rằng: "Mộ Dung Ngọc hình như đã có ý định muốn tìm chúng ta hợp tác. Việc này đại ca ngươi thấy nên xử lý thế nào?" "Mộ Dung Ngọc sao? Tên này cũng xem như là một kẻ có tài. Đáng tiếc hắn không đủ tầm để đối đầu với Trần Vũ. Có điều chúng ta Thượng quan gia từ trước đến nay vẫn luôn giữ một quan điểm, đó là ai đến cũng là khách. Mà Mộ Dung gia mặc dù không mạnh bằng Trần gia, nhưng bọn chúng cũng là binh gia thế tộc. Ta thấy kết hợp với bọn chúng cũng không phải là không có lợi. Đặc biệt lần đánh cược này nếu Mộ Dung gia cũng tham gia vào, cơ hội thắng của chúng ta ngược lại cũng lớn hơn một chút." Nghe anh trai của mình nói vậy, Thượng quan Khả Vân lúc này cũng gật đầu. Vậy là rất nhanh một quyết định của hai anh em nhà Thượng quan được đưa ra. Vậy là họ lại trở về phòng của mình. Một người tiếp tục với ý định câu dẫn Trần Vũ, một người thì bắt đầu lên kế hoạch hợp tác với các phe phái tại phía Bắc. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi đi, đám người Thượng quan Khả Vân ở lại khu vực của Trần Vũ đến tận giữa tháng 6 mới chịu rời đi. Trong thời gian này Thượng quan Khả Vân nhiều lần muốn câu dẫn Trần Vũ, đáng tiếc Hạ Uyển Linh như là một con cu săn mồi luôn luôn bám dính lấy Trần Vũ. Mỗi lần Thượng quan Khả Vân đưa ra ý đồ xấu, đều bị cô ta chặt đứt hết. Việc này khiến cho Thượng quan Khả Vân vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể nào trắng trợn cùng với Hạ Uyển Linh tranh cướp Trần Vũ được. Dù sao cô ta cũng không xuất giá và bản thân danh tiếng cũng rất tốt, không giống như Hạ Uyển Linh lúc này. Về phía Thượng quan Vân Trường trong hơn 2 tháng qua, hắn cùng với Mộ Dung gia đã đạt được một khối hợp tác nhất định. Đồng thời trong bóng tối cũng mấy lần thăm dò Mộ Dung Ngọc, đáng tiếc tên này cũng là một kẻ cáo giả. Đụng đến thì dừng, hắn cũng không cùng với Thượng quan Vân Trường dính dáng quá nhiều đến những vấn đề bí ẩn của đất nước. Có điều đám người Thượng quan Khả Vân lại không biết, mọi hành động của họ đều nằm trong sự giám sát của Trần Vũ. Đứng trên tường thành Lạc Nhạn, Trần Vũ lúc này bình tĩnh nhìn về phía cổng thành sau đó nói rằng: "Thời gian qua không thể tra tìm ra được thế lực đang cùng với Thượng quan gia hợp tác hay sao? Bẩm tướng quân, tất cả tiềm lực của chúng ta đều bị huy động để tra tìm vụ việc này. Đáng tiếc Thượng quan gia ẩn giấu của kỹ lưỡng, lực lượng của chúng ta thậm chí có một bộ phận đã hy sinh và bị tiêu diệt, vẫn không thể tìm ra được manh mối. Hiện nay tiểu nhân cũng không dám phát động quá mạnh mẽ lực lượng thám tử của ta tại cao tầng của Thượng quan gia truy tìm việc này, vì sợ một khi làm vậy sẽ đánh rắn động cỏ, để lộ ra việc chúng ta đang thâm nhập vào chính nội bộ của Thượng quan gia lúc này." Nghe Cẩu Thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt đạm bạc nhìn về phía ngoài thành Lạc Nhạn, nơi mà các thương nhân đang không ngừng tấp nập người xe đi ra đi vào tòa thành trì này để buôn bán, mà lên tiếng nói rằng: "Thời gian qua người của Thượng quan gia đang buôn bán tập trung vào những mặt hàng gì, hoặc có loại mặt hàng nào đột xuất bị nhập lên hay không?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Cẩu Thăng lúc này suy nghĩ một lúc sau đó nói rằng: "Bẩm tướng quân, gần đây Thượng quan gia thu mua lương thảo và thuốc men rất nhiều. Nghe nói Mộ Dung gia ở phía Nam lại bị nạn châu chấu quấy nhiễu, cho nên đã liên hệ với Thượng quan gia thu mua rất nhiều lương thảo để chống lại nạn dịch này. Đồng thời cũng đã có công văn gửi lên triều đình, ngoài ra Thượng quan gia cũng nhập rất nhiều thuốc men, nghe nói cũng là vì buôn bán cho Mộ Dung gia." Nghe Cẩu Thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này trầm tư một chút, sau đó ánh mắt của hắn trở nên kỳ dị rồi lên tiếng nói rằng: gần đây tình hình tại Khương Địa như thế nào? Nghe Trần Vũ bất chợt lại hỏi sang vấn đề khác, Cẩu Thăng lúc này cũng có chút sửng sở. Nhưng rất nhanh hắn cũng chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bẩm tướng quân, gần đây tình hình Khương Địa vô cùng yên ổn, các bộ tộc tại đây cũng không có các hoạt động quấy nhiễu biên giới của nước ta." Trần Vũ nghe Cẩu Thăng nói vậy, ánh mắt hắn lại càng toát ra sự kỳ dị, sau đó lên tiếng nói rằng: "Khương Địa là nơi tập trung sinh sống của người Khương. Họ theo hình thức các đại bộ lạc sinh sống với nhau và lấy việc phát triển nông nghiệp chăn nuôi là chính. Đám này vào mùa đông thường đối mặt với cảnh gia súc thiếu cỏ khô, cho nên thường xâm lấn vào lãnh thổ nước ta để giúp gia súc mình có thể sống sót vượt qua mùa đông. Nhưng năm nay chúng lại không tiến công hay sao? Ta nhớ rất rõ năm nay tuyết rơi cũng không hề ít so với những năm trước. Khương Địa lấy đâu ra lượng lớn đồng cỏ cho gia súc ăn đây?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Cẩu Thăng lúc này cũng có chút sửng sốt. Ngẫm nghĩ một lúc hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó hắn lên tiếng nói rằng: "Tướng quân, ngài có phát hiện chuyện gì hay sao?" Chương 50, đánh cờ 2 chương 50, đánh cờ 2 nghe Cẩu Thăng nói vậy, Trần Vũ lúc này lạnh nhạt lên tiếng nói rằng: "6 năm trước hoàng đế Hạ Thiên Đạo phát động thành quan chắc lên ngôi, nhưng cũng không phải là đã triệt để tiêu diệt tất cả các vị vương gia cùng thế hệ. Bởi vì lúc đó ông ta vẫn chưa có đủ thực lực này, cho nên Đại Hưng lúc đó lại đối mặt với một cuộc xâm lấn của Đại Hạ, đã tạo ra hình thức vi diệu, là 4 vị phiên vương nắm giữ binh lực trong tay. Mặc dù vẫn chấp nhận hoàng đế nhưng lại chỉ nghe điều không nghe tuyên. Bọn họ lần lượt là Ân Vương Hạ Minh Chí, Tín Vương Hạ Vì, Tiến Vương Hạ Thanh Nhạc, Sở Vương Hạ Minh Chiếu. Mà thượng quan gia lại ở khu vực phía tây giáp với Khương Địa, mà tại nơi này chỉ có duy nhất là Sở Vương Hạ Minh Chiếu mà thôi. Người này nghe nói một thân tài hoa, lại có khả năng cầm quân tốt. Vùng đất Khương Địa yên ổn hay không yên ổn chính là do một câu ông ta nói. Bởi vì dưới tay ông ta vẫn còn có 20 vạn quân tinh nhuệ đâu." Trần Vũ vừa nói vậy, lúc này Cẩu Thăng sắc mặt lập tức đột biến, sau đó lên tiếng nói rằng: "Tướng quân, ý ngài là Sở Vương muốn mưu phản hay sao?" Trần Vũ nghe vậy thì lắc đầu, sau đó nói rằng: "Việc này nói cũng chưa thể kết luận được, nhưng chỉ cần chúng ta quan sát một thời gian sẽ biết mà thôi. Dù sao 20 vạn quân trong tay của Sở Vương là quân phòng giữ biên thủy, ngăn cản người Khương xâm lấn vào lãnh thổ nước ta. Cho dù hắn điên cuồng muốn đoạt lại ngôi vị hoàng đế, cũng không ngu ngốc đến mức dắt 20 vạn quân tại đây trở về thành Vũ Thịnh làm phản. Vậy nên cho dù Liều Linh ông ta cũng chỉ có thể mang khoảng 10 vạn quân đi mà thôi. Cộng với lực lượng quân đội ông ta có thể ẩn giấu, số lượng cũng tuyệt đối không vượt quá 20 vạn. Nhưng ông ta nếu chỉ để lại 10 vạn quân trong chừng biên giới, vậy thì việc này ông ta chưa chắc đã nắm được phần thắng. Dù sao nơi ông ta đang ở chính là căn cơ, một khi gốc gác bị người Khương diệt trừ, vậy thì ông ta lấy cái gì để đánh với Hạ Thiên Đạo? Chính vì vậy việc năm vừa rồi người Khương không xâm lấn vào lãnh thổ nước ta, tuyệt đối là điều đáng nghi. Ngươi theo hướng này điều tra cho ta, ta tin rằng rất có thể việc thượng quan gia và Mộ Dung gia hợp tác chỉ là vẻ ngoài, để giúp che giấu đi thai mắt người đời. Để chúng có thể lấy một lượng lớn lương thảo và thuốc men đưa cho Sở Vương mà thôi. Mà đối với người Khương mà nói, lương thảo còn quý hơn vàng bạc. Chỉ cần Sở Vương có thể cho chúng đủ lương thảo, ta tin rằng đám này tuyệt đối sẽ giúp Sở Vương một tay trong việc bình ổn biên giới phía tây, để ông ta có thể toàn lực cùng Hạ Thiên Đạo giao chiến. Nghe Trần Vũ nói vậy, Cẩu Thăng lúc này sắc mặt càng không tốt, lên tiếng nói rằng: "Vương gia, nếu như Sở Vương thật sự tạo phản, ba vị vương gia khác thì sẽ thế nào đây, và chúng ta phải làm như thế nào?" Trần Vũ nghe Cẩu Thăng nói vậy, hắn lúc này nở một nụ cười thú vị rồi nói rằng: "Việc này ngươi không nên quan tâm nội, nhớ cho kỹ chúng ta là tướng lĩnh trấn thủ biên cương phía bắc, nào có biết gì về các hoạt động của các vị phiên vương tại phương hướng khác đâu. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phòng thủ phía bắc mà thôi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Cẩu Thăng lúc này mới giật mình tỉnh ngộ. Sau đó hắn mỉm cười chắp tay với Trần Vũ rồi rời đi, thấy cảnh này Trần Vũ cũng nở một nụ cười quỷ quyệt. Hắn muốn nhìn một chút Sở Vương như phản sẽ có cảnh tượng như thế nào đây. Đồng thời lúc này Trần Vũ lại bắt đầu xuất hiện một tia nghi kỵ với thượng quan gia. Bởi vì gia tộc này không những không nói rõ với hắn, mà còn có ý định muốn dùng trưởng nữ của thượng quan gia để lôi kéo hắn vào bàn cờ của chúng. Thượng quan gia thật sự là đại thủ bút, đại hy sinh. Nghĩ đến những vấn đề này, Trần Vũ chỉ có thể lắc đầu trong lòng, lòng người là thứ khó có thể đoán định được nhất. Ai sẽ là người thật sự đối xử tốt với mình đây, ngoài chính bản thân mình ra thì ai cơ chứ? Trần Vũ đứng đó nhìn ngắm các thương đội ra vào thành Lạc Nhạn mà lâm vào trầm tư, thì lúc này Hạ Uyển Linh lại đến đây tìm hắn. Vừa nhìn thấy Trần Vũ đang thất thần nhìn ra ngoài cửa thành, Hạ Uyển Linh lúc này bắt đầu lên tiếng trầm trọng: "Trần tướng quân là đang nhớ đến ả hồ ly kia hay sao? Thế nào người ta đi rồi vẫn còn đứng đây thương tiếc hay sao? Là bởi vì ngài không thể lên giường với cô ta được, vẫn là vì cái gì đây?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này quay đầu nhìn về phía cô ta một chút. Thời gian qua, Hạ Uyển Linh và Trần Vũ mặc dù quan hệ có chút vi diệu, nhưng mà Trần Vũ phát hiện cô gái này trừ khi gặp một số vấn đề kích thích, còn phần lớn thời gian vẫn là dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía mình. Đối mặt với việc này, Trần Vũ chỉ có thể mạnh dạn cho cô ta biết thế nào là hai chữ cầm thú mà thôi. Nhưng lúc này cũng không phải trong phòng, cho nên hắn đành phải nhường người phụ nữ này một chút mà lên tiếng nói rằng: "Ta cũng không giống như công chúa, thường thường không có việc rảnh rỗi để làm, mà đi suốt ngày hậm hực đánh ghen với người khác." Hạ Uyển Linh nghe vậy thì lúc này sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Trần Vũ. Sau đó hừ lạnh một tiếng không nói về việc này nữa, mà lên tiếng nói sang chuyện khác: "Mộ Dung Ngọc vừa mới gặp ta, một lúc trước hắn nói rằng vấn đề khai hoang có lẽ phải dừng lại một đoạn thời gian, bởi vì hắn lúc này phải trở về kinh thành để giám sát kỳ thi của các sĩ tử trong thời gian tới." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này trầm tĩnh nhìn về phía cô ta sau đó nói rằng: "Mộ Dung Ngọc tại sao không trực tiếp gặp ta để nói rõ việc này, mà lại thông qua ngươi chuyển lời cơ chứ?" Hạ Uyển Linh nghe vậy thì lúc này hừ lạnh sau đó nói rằng: "Mộ Dung Ngọc nhờ ta, là vì hắn đang gấp rút trở về kinh thành để trông chừng các sĩ tử đi thi. cũng như giúp họ một số công việc về luật lệ, cho nên không kịp bàn giao công việc mà thôi. Ngươi không cần phải ý kiến về việc này. Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ lúc này cười như không cười, nhìn về phía cô ta một chút. Trong lòng thì không ngừng thầm than vị phu nhân của mình thật sự là quá đần rồi. Mộ Dung Ngọc thật sự tốt như vậy sao, làm gì có chứ. Trần Vũ đoán tên này đơn giản muốn chuyển lời thông qua Hạ Huyền Linh, chẳng qua chỉ là tăng thêm mâu thuẫn giữa hắn và Hạ Huyền Linh mà thôi. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ cười nhạt một chút, sau đó từng bước hướng về phía Hạ Huyền Linh. Thấy cảnh này, Hạ Huyền Linh lập tức biết được Trần Vũ lại muốn làm gì. Cô ta lúc này từng bước lùi lại, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Trần Vũ, sau đó nói rằng: "Trần Vũ, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Nơi này chính là trên tường thành đấy, phía dưới còn tràn đầy người dân đang nhìn đâu." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Trần Vũ vẫn nở một nụ cười điềm tĩnh trên mặt, từng bước đi về phía cô ấy. Đợi khi Hạ Huyền Linh đã bị dồn sát đến tường thành, lúc này Trần Vũ mới như một con hổ lao đến bắt con thỏ nhỏ này. Sau đó vác cô ta lên vai, rồi hướng thẳng về phía phủ của mình mà đi đến. Đối mặt với việc này, Hạ Huyền Linh không ngừng đấm đá vào lưng Trần Vũ, đáng tiếc đều vô dụng. Một lúc sau khi Trần Vũ đã vác cô gái nhỏ này vào trong phòng, thì cửa phòng cũng lập tức được Trần Vũ đóng lại. Đối mặt với việc này, Hạ Huyền Linh dùng ánh mắt tức giận nhìn về phía Trần Vũ, nhưng rất nhanh cô gái này đã bị Trần Vũ bắt đầu chơi trò chơi chiến trận rồi. Cô ta lúc này đã không còn hơi thở hay sức lực nào nữa mà cùng hắn đối đều. Một lúc sau, Trần Vũ ôm Hạ Huyền Linh ở trong lòng, nhìn về phía cô gái nhỏ này vẫn luôn dùng một bộ mặt giận dữ mình về phía mình. Hắn chỉ mỉm cười một chút, sau đó lại hôn nhẹ vào môi cô ấy. Có lẽ là nhiều lần bị Trần Vũ áp bức, cho nên Hạ Huyền Linh mặc dù bị Trần Vũ hôn vào môi cũng không phản kháng. Cô ta vẫn dùng một ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, có đôi phần tức giận mà thôi. Thấy cảnh này, Trần Vũ lại càng thấy vui vẻ, vậy là trong sự tức giận của Hạ Huyền Linh, Trần Vũ lại tiếp tục cùng bị công chúa này lại chiến. Tại phía ngoài thành Lạc Nhạn, Mộ Dung Ngọc và đoàn người của hắn đang trên đường trở về thành Vũ Thịnh. Nhìn về phía thành Lạc Nhạn ngày một xa, Mộ Dung Ngọc lúc này nở một nụ cười thú vị nhìn về phía quản gia của mình, lên tiếng nói rằng: Chương 51, sóng ngầm phúc ba, thật không nghĩ đến mới mấy tháng không gặp, Hạ Huyền Linh lại có thay đổi rất lớn, thậm chí có đôi phần tránh né ta, thật sự khiến ta cũng có hiểu. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Ba lúc này không hiểu lên tiếng nói rằng: "Thiếu gia, ngài nói vậy là có ý gì? Lẽ nào Hạ Huyền Linh lại phát hiện ra gì hay sao?" Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì lắc đầu, suy nghĩ một lúc hắn cười lạnh nói rằng: "Nếu là trước kia Hạ Huyền Linh khá là gần gũi với ta, thậm chí nhiều lần còn tỏ ra thân mật trước mặt Trần Vũ, việc này chính là nhằm để chọc tức hắn. Nhưng ngày hôm nay ta gặp mặt Hạ Huyền Linh, cô ta mặc dù vẫn như cũ nói chuyện niềm nở và khá là thân thiện, nhưng ta vẫn cảm nhận được một sự ngăn cách nhất định, đặc biệt là vấn đề cô ta giữ một khoảng cách thân thể với ta, không giống như trước kia nữa. Từ đây ta đoán rằng cô ta và Trần Vũ có lẽ quan hệ đã tốt lên rất nhiều. Vậy nên cô ta lúc này mới có ý định tránh xa ta, để không làm ảnh hưởng đến Trần Vũ." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Ba lúc này lại nhíu mày càng sâu, qua một lúc ông ta nói rằng: "Thiếu gia, nếu như công chúa và Trần Vũ lại có quan hệ tốt lên, việc này không phải dễ phá hỏng đi kế hoạch của ngài hay sao?" Mộ Dung Ngọc nghe Phúc Bá nói vậy thì lại bật cười. Thấy hắn như vậy, Phúc Bá càng tỏ ra không hiểu. Về phần Mộ Dung Ngọc, hắn lúc này cười lớn một hồi thì lên tiếng nói rằng: "Phúc Bá, người thật ra nghĩ quá nhiều rồi. Hạ Huyền Linh và Trần Vũ đã kết hôn, quan hệ của hai người họ không sớm thì muộn cũng chuyển biến tốt mà thôi. Mặc dù sự kiện ngày đại hôn hôm đó Hạ Huyền Linh đã bị Trần Vũ làm tức giận không nhẹ. Có điều trong thế giới quyền lực nơi mà phụ nữ không có tiếng nói, Hạ Huyền Linh tức giận thì có tác dụng gì đây? Bây giờ khi hai người họ hàng ngày đều ngủ chung giường, Phúc Bá, ngươi nói xem Hạ Huyền Linh có thể giận dữ Trần Vũ được sao? Hay cô ta nhanh chóng lại quên hết những chuyện trong quá khứ?" Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này tất nhiên cũng hiểu lời hắn nói. Dù sao người ta có câu vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường hòa, nhưng việc này thật sự vẫn ảnh hưởng đến Mộ Dung gia. Dù sao họ vẫn đang cho rằng Hạ Huyền Linh là một quân cờ để đối phó Trần Vũ đâu. Nghĩ đến điều này, Phúc Bá nhìn về phía Mộ Dung Ngọc lên tiếng nói rằng: "Thiếu gia cứ cho rằng quan hệ của hai người họ tốt lên một chút, nhưng việc này vẫn ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta mà. Lẽ nào ngài không muốn lợi dụng Hạ Huyền Linh như một quân cờ để thăm dò Trần Vũ trong thời gian tới nữa hay sao?" Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này cười nhạt một chút. Trên mặt hắn xuất hiện ra một sự âm hiểm cùng cực mà lên tiếng: "Phúc Bá, người phải biết Hạ Huyền Linh từ nhỏ đã chịu vết thương ở trong tâm trí, đến giờ vẫn luôn ám ảnh của ta. Mặc dù bây giờ cô ta và Trần Vũ quan hệ có vẻ tốt lành, nhưng những vết thương này không phải là một thời gian ngắn có thể xóa bỏ. Chính vì vậy thứ chúng ta cần lúc này là tiếp tục quan sát và giữ mối quan hệ bình thường với cô ta. Đợi đến lúc nào đó khi muốn sử dụng cô ta, thì chỉ cần lừa gạt Trần Vũ một chút, tạo ra thêm một cái bẫy đánh lừa Hạ Huyền Linh, khiến cho cô gái này nghĩ đến những tổn thương cũ và thù hận Trần Vũ đến cực điểm. Đây chính là thứ sẽ giết Trần Vũ trong thời gian tới. Dù sao Trần Vũ thân là đại tướng quân, bản thân nắm giữ binh quyền trong tay. Muốn đối phó hắn trực tiếp không sử dụng Hạ Huyền Linh, chúng ta cũng không có cách. Mà đặc biệt Trần Vũ tính cách khá lãnh đạm, không quan tâm người khác, nhưng lại cũng không thích giải thích. Đây không phải là một thứ trời cho về sự trái ngược với Hạ Huyền Linh hay sao?" Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này cũng gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại lên tiếng nói đến vấn đề khác: "Chuyện của công chúa Huyền Linh, ta tin rằng ngài sẽ có kế hoạch cho mình. Có điều lúc này người của thượng quan gia mượn danh nghĩa hợp tác với chúng ta để thu gom một lượng lớn lương thực và thuốc men. Đối với việc này chúng ta thật sự không làm gì hay sao?" Nghe Phúc Bá nói vậy, Mộ Dung Ngọc lúc này cười lớn rồi nói rằng: "Từ mấy tháng trước hai huynh đệ nhà thượng quan đi đến thành Lạc Nhạn, ta sớm đã cảm thấy chúng có âm mưu trong đó. Đến thời điểm này ta càng xác nhận bọn chúng không phải là muốn hợp tác với chúng ta hay Trần Vũ, mà e rằng đã có một thế lực nào đó đang hợp tác với chúng rồi. Việc chúng tập trung một lượng lớn tiềm lực để thu gom lương thảo và thuốc men, lại mượn danh nghĩa của chúng ta để che giấu, việc này đã nói lên quá rõ ràng. Có điều thế lực kia là ai chúng ta lại chưa điều tra được. Đây mới là điều khiến ta lo lắng, trong thời gian tới Đại Hưng e rằng sẽ đối mặt với một cơn phong bạo to lớn. Mộ Dung Ngọc nói đến đây hắn lúc này lại rơi vào trầm tư. Về phía Phúc Bá quản gia của nhà họ Mộ Dung thì cũng im lặng không nói gì cả. Không biết qua bao lâu Mộ Dung Ngọc lúc này cười lớn một tiếng rồi nói rằng: "Trên trời này thứ đáng sợ nhất chính là những điều không biết. Vậy nên Phúc Bá, trong thời gian tới ngươi hãy tăng cường lực lượng giám sát nhà thượng quan. Ta muốn ngài dùng mọi cách tìm ra xem thế lực nhà thượng quan đang hợp tác lúc này là ai." Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, Phúc Bá lúc này cũng gật đầu. Nhìn về phía đoàn thương đội đang dần dần tiến lên, Phúc Bá lúc này lại trầm tư nói rằng: "Lần này thiếu gia vào kinh coi thi, ngài dự định đối mặt với lời mời của mấy vị hoàng tử kia như thế nào?" Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì cười nhạt một tiếng, sau đó lên tiếng nói rằng: "Hoàng đế Hạ Thiên Đạo có cả chục người con trai, nhưng lúc này chỉ có mấy vị hoàng tử là ta cảm thấy có tiềm lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà thôi. Người đầu tiên là đại hoàng tử, hắn ta thân là người lớn tuổi nhất, cũng là con của hoàng hậu. Mà họ ngoại của hắn lại chính là nhà họ Võ, lấy hộ hộ thượng thư Võ Tuấn người của Thanh Lâm Đảng đứng đầu. Hắn ta vừa là một kẻ có tiềm lực về thế lực bên ngoài chống đỡ, bản thân hắn cũng là một kẻ khôn ngoan biết tính toán, kéo đưa đẩy. Vậy nên đại hoàng tử tuyệt đối là người có tiềm lực nhất trong bàn cờ chính trị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của Đại Hưng trong thời gian tới. Người thứ hai có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế là tứ hoàng tử Hạ Mạnh. Kẻ này mẫu phi tuy rằng chỉ là một vị quý phi, thế lực đằng ngoại cũng không có. Nhưng từ nhỏ hắn ta đã thể hiện ra sự thông minh của mình. Người của các phe phái đều muốn nâng đỡ hắn, đặc biệt là hắn được đánh giá là một người rộng lượng, thích sử dụng nhân tài. Đối với một đất nước mà nói một vị quân chủ như vậy hoàn toàn hợp cách. Vị hoàng tử cuối cùng có thể tham gia tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lần này là thất hoàng tử Hạ Tuấn. Kẻ này mẫu phi xuất thân nhà họ Trịnh, mà mẹ của bà ta lại là người của thượng quan gia. Có thể nói Trịnh gia và thượng quan gia cùng nâng đỡ, thì việc thất hoàng tử Hạ Tuấn có đủ tiềm lực để tranh giành ngôi vị hoàng đế cũng không phải nói đùa. Chương 52, sóng ngầm 2 chương 52, sóng ngầm 2 Mộ Dung Ngọc nói đến đây, hắn ta lúc này lại nở một nụ cười điềm tĩnh. Ngẫm nghĩ một lúc hắn lại lên tiếng nói rằng: "Việc các hoàng tử muốn đưa ra cành ô liu lôi kéo Mộ Dung gia giúp đỡ, vận dụng. Vậy thì tất nhiên chúng ta sẽ chọn vị hoàng tử có lợi nhất cho mình. Mà lúc này thất hoàng tử Hạ Tuấn chính là đối tượng mà Mộ Dung gia chúng ta hướng đến. Đầu tiên năm nay hắn bất quá chỉ có 14 tuổi, một tên thiếu niên sẽ dễ dàng để họ Mộ Dung chúng ta khống chế hơn. Thứ hai đó chính là Trịnh gia lấy Trịnh Công đứng đầu, lúc này là người đứng đầu của Thường Minh Đảng, một phe phái đang có sự hợp tác chặt chẽ với chúng ta. Đây xem như là quan hệ đồng minh tiến thêm một bước, và nhà thượng quan cũng lại đang có ý định muốn hợp tác với chúng ta, từ đây thân lại càng thêm thân. Mà nếu như ta có thể mượn cơ hội này lấy được trưởng nữ của nhà thượng quan, thì sau này Mộ Dung gia chúng ta tuyệt đối sẽ phát triển càng mạnh mẽ hơn. Lý do thứ ba mà ta chọn lựa ủng hộ thất hoàng tử, đó chính là vì thất hoàng tử Hạ Tuấn còn có một thứ mà hai vị hoàng tử khác không có. Đó chính là tên này từ nhỏ được Trần Vũ khá là yêu quý, thường xuyên bám theo Trần Vũ vui chơi khắp nơi. Từ đây có thể thấy nếu hắn giữ được mối quan hệ này sau này Trần gia rất có thể sẽ ủng hộ hắn. Nghe Mộ Dung Ngọc nói vậy, quản gia Phúc Bá của hắn lúc này cũng gật đầu. Mặc dù Mộ Dung gia có muôn ngàn tính toán, nhưng các tính toán của Mộ Dung gia tất nhiên đều là phân tích được hơn giữa việc hợp tác với các thế lực rồi. Mà Trần gia lúc này như một con hổ hùng mạnh tại quốc gia, việc có sự ủng hộ của Trần gia càng vững tin vào ý định của Mộ Dung gia hơn. Thở dài một hơi, Phúc Bá lúc này nhìn về phía Mộ Dung Ngọc sau đó nói rằng: "Thiếu gia, mặc dù chúng ta quyết định ủng hộ thất hoàng tử Hạ Tuấn, có điều trong thời gian tới ngài vẫn nên giữ một chút gì đó thái độ trầm tư, bởi vì lúc này đắc tội với hai vị hoàng tử khác thực sự cũng không phải là cách." Mộ Dung Ngọc nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, trong lòng hắn tất nhiên là hiểu vào lúc này, bất kỳ hoàng tử nào hắn cũng không nên đắc tội. Có điều xác nhận đối tượng ủng hộ là điều tốt, bởi vì sau này khi cần thiết có thể tung cánh ô liu mà không cần đắn đo nữa. Nghĩ đến những vấn đề này, Mộ Dung Ngọc lúc này chỉ biết thở dài. Thân là chính trị gia, một khi đã đặt chân vào là sẽ đối mặt với vô số âm mưu và cạm bẫy, cũng như các mối quan hệ phức tạp giữa lợi ích và thù hận đan xen. Mà bản thân hắn cho dù tự nhận mình thông minh tuyệt đỉnh, cũng không dám đi sai một bước chân tại nơi này. Bởi vì đi sai một nước cờ có thể sẽ khiến họ Mộ Dung của hắn chuốc lấy một thảm cảnh chính là diệt tộc. Thời gian cứ vậy lại nhẹ nhàng trôi đi, Mộ Dung Ngọc chỉ mất chưa đến 15 ngày, đã đi đến thành Vũ Thịnh. Từ đây hắn được các quan viên vô cùng hân hoan chào đón. Có điều cũng theo đó tất cả mọi người đều muốn biết Mộ Dung gia chọn lựa ủng hộ hoàng tử nào. Bởi vì những lần thi cử như thế này, rất nhiều nho sĩ sẽ được các phe phái gửi đến thi cử. Có điều khác với những người ở đây suy nghĩ, Mộ Dung gia vậy mà giữ thái độ trung lập. Vào lúc này ai đến cũng nhận quà, nhưng bảo giúp đỡ ai thì Mộ Dung gia tuyệt đối không làm. Đối với việc này các phe phái dù có chút tức giận, nhưng rất nhanh họ cũng hiểu việc này là do Mộ Dung gia vẫn chưa dám chọn lựa mà thôi. Mà trong lúc vấn đề phe phái tại kinh thành trở nên nóng bỏng, thì có một nơi khác lại đang trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tại thành Thanh Hà, một thành trì biên giới phía tây của Đại Hưng giáp với Khương Địa, lúc này đây đang có rất nhiều các thương đội mang theo hàng hóa từ trong lãnh thổ của Đại Hưng tiến về phía vùng đất của Khương Địa buôn bán. Ẩn trong đám người này vậy mà lại có sự xuất hiện của hai huynh đệ nhà thượng quan gia là Thượng quan Khả Vân và Thượng quan Vân Trường. Mà đi cùng với họ lại là một người thanh niên với tướng mạo điển trai và một chút gì đó uy thế của kẻ cầm quyền. Người này chính là tiểu vương gia Hạ Quốc, con trai của Sở vương Hạ Minh Chiếu. "Tiểu vương gia, lần này ngài thật sự không sợ nguy hiểm mà đi theo chúng ta buôn bán tại Khương Địa hay sao?" Hạ Vân Trường, ngươi nói đùa rồi, ta cũng không phải là hoa nhà ấm. Hiện nay ta cũng đã đến tuổi trưởng thành, tất nhiên phải giúp cha mình lo lắng các vấn đề liên quan đến tài chính của gia tộc. Lần này chúng ta đến Khương địa buôn bán, ta tất nhiên là cũng muốn đi theo mở rộng tầm mắt rồi. Nghe Hạ Quốc nói vậy, Thượng quan Vân Trường lúc này mỉm cười, sau đó nhìn về phía một lượng lớn xe ngựa đang đi sau lưng mình, hắn lúc này thật sâu nhìn về phía Hạ Quốc rồi trầm tư nói rằng: "Điện hạ mặc dù nói chuyện này ngài có thể không vui, nhưng thật sự lần này số hàng hóa chúng ta mang đi rất lớn, cho nên ta thực sự muốn hỏi một chút là điện hạ ngài có nắm chắc hay không? Nếu không chuyến đi này của chúng ta e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm." Nghe Thượng quan Vân Trường nói vậy, Hạ Quốc lúc này mỉm cười gật đầu sau đó nói rằng: "Thượng quan huynh đệ ngươi yên tâm, phụ vương ta đã sớm đánh tiếng với khả hãn của Khương địa, cho nên lần này khi chúng ta rời khỏi thành Thanh Hà đi hơn 200 dặm về phía tây, sẽ có một đoàn kỵ binh của khả hãn Khương địa đến tiếp chúng ta vào trong lãnh thổ của chúng. Vậy nên Thượng quan Vân Trường ngươi không cần phải lo lắng." Nghe Hạ Quốc nói vậy, Thượng quan Vân Trường lúc này gật đầu. Trong lòng hắn mặc dù biết chắc là Sở Vương Hạ Minh Chiếu đã có tính toán, nhưng thực sự vụ mua bán này rất lớn, mấy trăm xe ngựa sau lưng hắn nhìn từ bề ngoài thì đều là xe chở lương thực, nhưng thực chất bên trong lại có đến mấy vạn bộ áo giáp và vũ khí. Số hàng này đều là hàng cấm buôn bán ra phía ngoài lãnh thổ của Đại Hưng. Nếu không phải vì lợi ích rất lớn, Thượng quan Vân Trường cũng không muốn buôn bán loại hàng hóa này. Thở dài một hơi, hắn bỏ đi những sự sợ hãi trong lòng, Thượng quan Vân Trường lại tiếp tục cùng với Hạ Quốc vừa đi vừa nói chuyện. Về phần Thượng quan Khả Vân, cô ta lúc này chỉ im lặng ngồi trong xe ngựa quan sát cuộc nói chuyện của hai người họ, mà không lên tiếng gì cả. Trong suốt hành trình, Hạ Quốc nhiều lần muốn bắt chuyện với cô ta. Đáng tiếc Thượng quan Khả Vân vô cùng ý tứ, chỉ cùng Hạ Quốc nói một số vấn đề thương thảo bình thường, sau đó lại rời đi giữa một khoảng cách với tên này. Đối với việc này Hạ Quốc cũng vô cùng ăn ý, chỉ lúc nào Thượng quan Khả Vân muốn bắt chuyện hắn mới lên nói chuyện, thời gian khác hắn đều không quan tâm. Có thể nói trong mắt hắn Thượng quan Khả Vân có thể xinh đẹp, gia thế hiển hách. Nhưng đối với cơ nghiệp trăm năm mà cha hắn đang tính toán, một người phụ nữ lại là cái thá gì đây? Nếu một ngày kế hoạch của cha hắn thành công, vậy thì Thượng quan gia e rằng sẽ tự mình mang Thượng quan Khả Vân ném lên giường của hắn mà thôi. Đoàn người của Thượng quan gia đi được 2 ngày về phía Khương địa thì lúc này đúng như lời Hạ Quốc nói. Một chi hơn 1000 kỵ binh đã đến tiếp đón họ, hướng thẳng đến thành nội hạt trung tâm của Khương địa. Chương 53, Khương địa chương 53, Khương địa từ khu vực thành Thanh Hà đi đến thành nội hạt là hơn 2000 dặm đường. Có thể nói mang theo một lượng lớn hàng hóa, đường đi lại cũng không phải là tốt đẹp, đám người của Thượng quan gia phải mất đến gần 1 tháng mới có thể đặt chân đến trung tâm của Khương địa. Dọc đường đi, Hạ Quốc và đám người huynh đệ nhà Thượng quan đều cũng âm thầm quan sát nơi này. Về cơ bản người dân tại Khương địa đều sinh sống theo hình thức bộ lạc, hoạt động kinh tế chỉ là chăn thả gia súc là chính, hay thỉnh thoảng lại có ruộng đồng. Họ lại bởi vì nơi này là địa hình thảo nguyên, cho nên chiến mã ở đây rất nhiều. Có điều các con ngựa hoang mặc dù chưa được thuần phục, vẫn bị các bộ lạc tự nhận đó là của mình. Cho nên muốn lấy chiến mã ở nơi này, nhất định phải bỏ tiền ra để mua, nếu không sẽ có chiến tranh. Đợi đến cuối tháng 7 năm Kiến Linh thứ 7, tòa thành một hạt trung tâm của Khương địa đã xuất hiện trước mắt đám người Thượng quan Vân Trường. Tòa thành trì này kiến trúc xây dựng về cơ bản là tương đương với các thành trì tại Đại Hưng. Có điều nơi này được xây rất lớn, có lẽ diện tích của nó phải lớn gấp 3 lần thành Vũ Thịnh. Nhìn về phía toàn cảnh thành trì này, đám người Thượng quan gia cũng phải thán phục Khương địa e rằng cũng không phải nghèo đói như vậy. Khi họ tiến vào trong thành, khung cảnh buôn bán nhộn nhịp ở nơi này càng khiến họ mở rộng tầm mắt. Dù sao đám thuộc hạ của nhà Thượng quan có thể đã đến đây, nhưng hai huynh đệ Thượng quan thì tất nhiên là chưa đến Khương địa. Bởi vì họ cho rằng Khương địa vẫn vô cùng nguy hiểm, vì các bộ lạc một khi thiếu thốn lương thực, có thể dễ dàng ra tay cướp đoạt của các thương đội. Khả Vân, một lúc nữa khi vào thành, ngươi hãy tìm kiếm nơi đặt chân trước. Ta và Hạ Quốc huynh sẽ đi gặp khả hãn của người Khương để bàn bạc một số công việc khác. Thượng quan Vân Trường nói vậy, Thượng quan Khả Vân lúc này cũng nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm về nữa. Vậy là rất nhanh đoàn người của họ bị chia ra, Thượng quan Vân Trường và Hạ Quốc chỉ mang theo khoảng 50 hộ vệ, sau đó rời đi dưới sự dẫn dắt của vị tướng lĩnh đã bảo vệ họ dọc đường, hướng thẳng về phía nơi ở của khả hãn người Khương là Nạp Thanh Vân. Thời gian không lâu lắm, hai người Thượng quan Vân Trường và Hạ Quốc đã được nhìn thấy vị khả hãn của người Khương. Ông ta năm nay tuổi chỉ có thể nói là vào khoảng 40 tuổi, nhưng một thân hình vạm vỡ và một chút tàn bạo thể hiện rõ trên mặt, khiến cho Thượng quan Vân Trường và Hạ Quốc cũng cảm thấy e ngại khi đối diện với người này. Mà cùng lúc này, Nạp Thanh Vân cũng không ngừng đánh giá hai tên thanh niên trước mặt mình. Cả hai tên này dung mạo đều khá xuất chúng. Có lẽ một phần vì hai tên này đều xuất thân quý tộc, cho nên không phải làm việc nặng nhọc, từ đây khiến cho diện mạo của chúng có chút gì đó giống thư sinh. Nhưng chúng lại cũng thể hiện ra một sự cao quý của kẻ cầm quyền. Nhìn về phía hai tên này một chút, Nạp Thanh Vân lúc này nở một nụ cười điềm tĩnh sau đó nói rằng: "Lần này hai vị đến đây, Hạ Minh Chiếu vương gia cũng đã gửi tin tức cho ta. Vậy nên nói nhiều ta cũng không có hứng thú, cùng hai tên các người đàm luận. Hiện giờ cho ta nhìn thấy số vũ khí mà các ngươi vận chuyển đến đây đi." Nghe Nạp Thanh Vân nói vậy, hai người Thượng quan Vân Trưởng và Hạ Quốc đều nhẹ nhàng gật đầu. Qua một lúc, hai tên hộ vệ mang theo một chiếc dương lớn đi vào bên trong. Đợi khi dương được mở ra, bên trong là một bộ áo giáp minh quang cùng với một thanh loạn linh đao. Nhìn thấy vũ khí khả hãn, Nạp Thanh Vân lúc này từ chủ vị đi xuống. Ông ta cầm lên bộ áo giáp nhìn ngó một chút rồi gật đầu, sau đó lại rút thanh kiếm loạn linh đao ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này có độ cong nhất định, lưỡi kiếm sắc bén, tuyệt đối là hảo vũ khí trên chiến trường. Đối mặt với những thứ này, ông ta có vẻ vô cùng hài lòng, nhìn về phía hai tên tiểu tử người của Đại Hưng mà thuận mắt rất nhiều, sau đó hắn lên tiếng nói rằng: "Lần này các ngươi vận chuyển vũ khí đến đây có bao nhiêu? Có đúng theo thỏa thuận của hai bên hay không?" Nghe Nạp Thanh Vân nói vậy, lúc này Hạ Quốc chắp tay lên tiếng nói rằng: "Bẩm khả hãn, loại vũ khí mà ngài đang nhìn thấy áo giáo tên là Minh Quang, một loại vũ khí mà Trần gia đang phát triển. Ta tin rằng thứ này ngài tuyệt đối chưa từng gặp trên chiến trường. có thể nói sức phong ngự của nó khá là tốt. Đặc biệt khi kỵ binh mặc vào dựa vào tâm chắn trước ngực được mài vô cùng sắc bén, có thể phản chiếu ánh sáng, sẽ khiến cho lực lượng kỵ binh đối thủ gặp vấn đề rất lớn. Về phần thanh kiếm này cũng là vũ khí mà họ Trần đang sản xuất, và ta tin rằng ai cũng thấy sự lợi hại của nó. Nạp Thanh Vân nghe vậy thì gật đầu, nhìn về phía vũ khí và áo giáp hắn lên tiếng nói rằng: Trần gia xuất thân binh gia thế tộc, cầm giữ binh quyền của Đại Hưng nhiều năm. Gia tộc này nhìn từ bề ngoài có vẻ như yên ổn, nhưng thực chất cũng là âm thầm phát triển sức mạnh, không kém hoàng tộc của các ngươi một chút nào. Mà việc bọn chúng phát triển vũ khí và áo giáp, với ý định muốn vượt trội hoàn toàn áo giáp của Đại Hưng lúc này cũng là điều bình thường. Mà đây cũng là thứ khiến ta hứng thú muốn cùng phụ vương người hợp tác. Dù sao Khương Địa Dũng sĩ cho dù có mạnh mẽ, kỵ binh có đông đảo, thì vẫn yếu kém hơn người Đại Hưng hoặc các quốc gia khác. Nguyên nhân chính là vì chúng ta thiếu thốn trang bị. Nghe Nạp Thanh Vân nói vậy, Hạ Quốc lúc này cũng gật đầu, suy nghĩ một lúc hắn lên tiếng nói rằng: Lần này chúng ta đến đây đã vận chuyển 4 vạn bộ áo giáp minh quang, cùng với 7 vạn thanh nhạn linh đao và hơn 2 vạn thạch lương thực. Phụ vương của ta muốn chuyển lời đến Khả Hãn, là hai bên có thể duy trì hòa bình hay không đều nhờ vào Đại Hãn. Tất nhiên phụ vương ta biết Đại Hãn đang gặp khó khăn, cho nên chỉ cần Đại Hãn chấp thuận yêu sách của phụ vương ta, thì số vũ khí như thế này cứ cách 2 năm sẽ được một lần chuyển đến Khương Địa. Nghe Hạ Quốc nói vậy, Nạp Thanh Vân lúc này nhìn về phía hắn một chút, sau đó ông ta mỉm cười nói rằng: Khương Địa chúng ta hàng năm đều đối mặt với mùa đông vô cùng khắc nghiệt, trong khi đó Đại Hưng lại có khí hậu vô cùng thích hợp, có cây xanh tốt. Mặc dù mùa đông ở Đại Hưng vẫn rất lạnh, nhưng hoàn toàn có thể cứu sống được vô số đàn gia súc của chúng ta. Mà việc cha ngươi muốn ta và ông ta đình chiến trong thời gian 5 năm, đối với việc này mà nói thật sự khiến cho Khương Địa chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Chỉ dựa vào mấy vạn bộ áo giáp và vũ khí, số lợi ích này vẫn chưa đủ để ta động tâm. Nạp Thanh Vân vừa nói vậy, Hạ Quốc lúc này vẫn giữ một bộ mặt mỉm cười mà nhìn về phía ông ta lên tiếng nói rằng: Chiến tranh và hòa bình vốn dĩ là dựa trên lợi ích quyết định, và ta tin rằng Khả Hãn ngài hiểu rằng hàng năm phát động chiến tranh với Đại Hưng cũng không phải là việc tốt. Dù sao chiến tranh chính là sẽ có người chết, đối với một dân tộc người Khương khá ít người mà nói, chiến sĩ các ngươi sinh mạng tuyệt đối sẽ không phí phạm trên chiến trường. Chương 54, đàm phán mà Đại Hưng tại biên giới phía Tây xây dựng ra một loạt các thành trì với tường lũy kiên cố, binh lực tập trung lên đến 20 vạn. Ẩn trong bóng tối có thể sẽ còn nhiều hơn. Đối với một cuộc tập kích quy mô nhỏ của người Khương, Đại Hưng chúng ta hoàn toàn không xem đây là chuyện to tát. Mà các ngươi tập trung lượng lớn binh lực công đánh nơi này, vậy thì Đại Hưng sẽ như truyền thống của tổ tiên, thực hiện chính sách lấy mạng đổi mạng, dựa vào tường thành để ngăn cản kỵ binh người Khương tiến công. Đến lúc đó Khả Hãn người có thấy những khung cảnh sát chết ngổn ngang, máu nhuộm mặt đất hay không? Bây giờ phụ vương ta muốn ký một hiệp ước hòa bình giữa hai bên trong 5 năm, đồng thời chúng ta cũng chịu ra một lượng lớn tài vật, là thứ mà người Khương thiếu thốn lúc này chính là vũ khí, để trao đổi làm điều kiện hòa đàm của hai bên. Lẽ nào Khả Hãn lại còn muốn nhiều hơn hay sao? Nghe Hạ Quốc nói vậy, Nạp Thanh Vân lúc này mỉm cười nhìn về phía hắn một chút, sau đó ông ta cũng không đưa ra một câu trả lời chính xác, mà nhẹ nhàng vây tay cho hai người Hạ Quốc rời đi. Đợi khi hai tên này biến mất trong tầm mắt của mình, thì ở trong cánh gà vậy mà có mấy người từ từ đi ra. Họ chính là con của hắn, cũng như mấy vị tướng lĩnh thân cận của ông ta. Nhìn về phía những kẻ này, Nạp Thanh Vân lúc này lên tiếng nói rằng: Mọi người, các ngươi đều đã nghe rồi, hiện giờ các ngươi cho ta ý kiến việc này nên xử lý như thế nào. Nạp Thanh Vân vừa nói vậy, lúc này con trai cả của ông ta tên là Nạp Mã Lâm lên tiếng nói rằng: Bẩm phụ hãn, ta cho rằng việc kết minh với Sở Vương của nước Đại Hưng cũng không phải là điều không thể làm được. Thứ nhất, mặc dù hai bên có một thỏa thuận là chúng ta không được công đánh lãnh thổ của Đại Hưng trong 5 năm tới, nhưng việc khi mùa màng bị tuyết thai ảnh hưởng, chúng ta vẫn có thể lùa đàn gia súc của mình đến lãnh thổ của chúng, chẳng qua là không giống như những lần trước tấn công cướp bóc thôn làng của chúng mà thôi. Ta tin rằng việc này Sở Vương sẽ nhắm một mắt mà bỏ qua một mắt. Thứ hai là chúng ta thật sự đang thiếu thốn vũ khí, trong suốt thời gian qua không biết bao nhiêu trận chiến của người Khương và Đại Hưng đã xảy ra, nhưng bởi vì yếu tố thành trì của quân địch và việc chúng ta thiếu vũ khí mới khiến chúng ta đánh trận nào thua trận đó. Mặc dù thành quả chiến tranh vẫn đạt được, nhưng tổn thất về người của chúng ta thật sự quá lớn. Thứ ba chính là mục đích thật sự mà Sở Vương muốn đình chiến với chúng ta trong 5 năm. Theo con thấy đây rõ ràng là Sở Vương có ý định mưu phản. Dù sao ai không biết hoàng đế Hạ Thiên Đạo của Đại Hưng lên ngôi một cách danh không chính ngôn không thuận cơ chứ? Tứ vị phiên vương của Đại Hưng thì như hổ đói rình mồi muốn lật đổ hắn. Nghe Nạp Mã Lâm nói vậy, lúc này những người ở đây đều gật đầu đồng ý. Mà Nạp Thanh Vân tất nhiên cũng càng hiểu rõ điều này, ngẫm nghĩ một lúc ông ta lúc này cười lạnh nói rằng: Sở Vương có thể sẽ phát động phản loạn, nhưng khả năng thành công của hắn lại không cao như các ngươi nghĩ đâu. Đầu tiên Đại Hưng lúc này còn có 3 vị phiên vương khác, trong tay bọn họ đều nắm giữ trọng quân. Chính vì vậy Sở Vương một khi công phá được thành Vũ Thịnh thì sẽ lập tức đối mặt với 3 vị phiên vương khác vây công. Thứ hai, lực lượng phe phái tại Đại Hưng cũng vô cùng nhiều. Trong đó họ Trần lại càng trở thành một thế lực bá chủ, nắm giữ địa vị độc tôn bên quân đội. Có thể nói Sở Vương không có họ Trần ủng hộ, việc hắn muốn lên làm hoàng đế chỉ là nằm mơ nói mộng mà thôi. Có điều nếu Sở Vương muốn làm loạn một lần, chúng ta cũng sẽ vui mừng ủng hộ hắn. Bởi vì chúng ta nhận được lợi ích càng nhiều, thì sau này dựa vào chính số lợi ích này chúng ta sẽ cho Đại Hưng một đòn đau nhớ đời, để chúng biết việc đưa vũ khí cho kẻ thù đáng sợ như thế nào. Nghe Nạp Thanh Vân nói vậy, những người ở đây đều cười lớn. Người Khương bọn họ cho dù thiếu thốn lương thực, vũ khí và trang bị, nhưng dũng sĩ người Khương không có một kẻ yếu, thứ họ thiếu là một cơ hội để cướp lấy những thành trì của Đại Hưng, nơi mà gia súc của họ có thể ăn cỏ quanh năm, không lo lắng thời tiết lạnh giá nữa. Nghĩ đến những điều này, Nạp Thanh Vân lại nhìn về phía những người ở đây sau đó nói rằng: trong mấy ngày tới cử người trông chừng đám người đại hưng kia. Có điều cũng không cần phải giám sát quá kỹ lưỡng. Chúng muốn làm gì cứ kệ chúng thôi. Chỉ khi chúng đụng đến những lợi ích cốt lõi của chúng ta, hoặc có dấu hiệu muốn lôi kéo phe phái vậy thì mới cảnh cáo chúng. Nghe Nặc Thanh Vân nói vậy, lúc này con trai thứ hai của hắn là Nặc Lỗ lên tiếng nói rằng: "Bẩm phụ, hắn nghe nói lần này ngoài số vũ khí lương thực, bọn chúng mang đến còn rất nhiều các loại hàng hóa khác. Con thấy chúng ta cũng có thể cùng chúng trao đổi thêm một chút. Dù sao thời gian qua cũng có rất nhiều thương đội của Đại Hưng đi đến nơi này buôn bán. Con cảm thấy hàng hóa của chúng cũng rất tốt." Nghe con trai nói vậy, Nặc Thanh Vân lúc này cũng mỉm cười gật đầu. Có thể nói vùng đất của người Khương thiếu thốn về mọi thứ, những nơi này cũng là một cửa ngõ của rất nhiều các thế lực đến đây buôn bán. Bởi vì nơi này giống như một vùng đất không có trật tự, mọi loại hàng hóa đều được người Khương chấp nhận cho các phe phái buôn bán ở đây. Mục đích về việc này không phải người Khương không có những nỗi lo trong lòng, mà là bọn họ biết chỉ có một vùng đất lấy kẻ mạnh vi tôn thì người của các thế lực mới có thể đến đây. Nếu không chỉ dựa vào những đồng cỏ nhìn không thấy được chân trời, ai sẽ hứng thú đến đây chứ? Lẽ nào chỉ là vì mua mấy cân thịt của gia súc họ nuôi hay sao? Nghĩ đến những điều này, Nặc Thanh Vân lại nở một nụ cười nghiền ngẫm sau đó nói rằng: "Có điều tra ra được thế lực đang muốn cùng chúng ta hợp tác lần này là người ở đâu hay không?" Nghe Nặc Thanh Vân nói vậy, Nặc Mã Lâm lúc này lên tiếng nói rằng: "Bẩm phụ, hán bọn chúng rất thần bí, có điều tiềm lực của chúng cũng rất khủng khiếp. Loại vũ khí mà chúng bán cho chúng ta tuyệt đối là loại rất tốt, so với vũ khí của các nước xung quanh lúc này tuyệt đối chỉ có thể mạnh hơn. Đã vậy loại vũ khí đó chúng ta lại hoàn toàn muốn có, bởi vì nó hoàn toàn thích hợp với kỵ binh. Nhưng lúc này chúng lại muốn quá nhiều chiến mã, việc này khiến cho con cảm thấy có chút lo lắng." Nghe Nặc Mã Lâm nói vậy, Nặc Thanh Vân lúc này cũng rơi vào trầm tư. Thời gian qua không chỉ người các thế lực đến đây buôn bán mà tất nhiên cũng có nhiều thế lực muốn làm ăn với họ, mục đích chính là một chiến mã. Và có một thế lực thần bí khiến Nặc Thanh Vân cảm thấy vô cùng hứng thú. Hàng hóa bọn chúng mang đến đây với số lượng khổng lồ, giá cả lại vô cùng rẻ mạt. Đặc biệt chúng còn bán cả vũ khí, thứ mà Nặc Thanh Vân không thể từ chối. Có điều đám kia lại muốn một lượng lớn chiến mã, thật sự khiến ông ta cũng có chút nhíu mày. Suy nghĩ một lúc ông ta nói rằng: "Trước hết bán cho chúng 2000 con chiến mã loại tốt, cùng với 5000 con ngựa thổ theo như yêu cầu của chúng. Sau đó bí mật cử người quan sát xem chúng đưa số chiến mã này đi đâu. Chúng ta mặc dù thèm khát vũ khí và vật tư chiến tranh, nhưng tuyệt đối không thể nào không phòng bị kẻ khác được." Nghe Nặc Thanh Vân nói vậy, mấy người con trai và thuộc hạ của hắn đều gật đầu đồng ý. Vậy là rất nhanh, ngoài các cuộc giao dịch với đám người Sở Vương, thì trong bóng tối một thế lực khác cũng đang cùng với người Khương giao dịch chiến mã. Việc này làm vô cùng bí mật, cho nên cũng không ai hay biết về nó. Chương 55, Diêm Tiêu tại một căn biệt thự lớn trong thành Ngụy Hạn, lúc này một tên thương nhân béo đang thảnh thơi ngồi uống trà tại đây. Lúc này bất chợt một tên người hầu từ phía ngoài chạy vào, nhìn về phía hắn lên tiếng nói rằng: "Quản sự người Khương đã đồng ý trao đổi chiến mã với chúng ta rồi." Nghe người hầu nói vậy, tên thương nhân béo này lúc này mới nở một nụ cười thú vị sau đó lên tiếng nói rằng: "Cuối cùng chúng cũng đồng ý rồi sao? Nếu vậy cứ theo kế hoạch mà làm, nhớ kỹ sau khi lấy được chiến mã phải thực hiện theo như chỉ đạo của đại nhân. Chia nhỏ số chiến mã, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của kẻ thù. Tuyệt đối không được để cho địch nhân phát hiện các căn cứ của chúng ta." Nghe tên quản sự nói vậy, tên người hầu lúc này gật đầu sau đó rời đi. Thấy vậy tên quản sự với tướng mạo béo mập này nở một nụ cười thú vị. Hắn ta tên là Tiền Đa Đa, một thương nhân tinh anh, có điều đã bị chủ nhân của hắn phát giác và biến hắn trở thành một tên quản sự kinh tế. Kinh tế của toàn bộ khu vực Khương địa này đều do một mình hắn nắm giữ, có thể nói quyền lực của hắn tại nơi này tuyệt đối rất lớn. Mà lần này hắn cũng có một nhiệm vụ, đó chính là mua một lượng lớn chiến mã, cung cấp cho các đội quân bí mật của chủ nhân sử dụng. Nghĩ đến những điều này, ánh mắt của hắn nổi lên một tia thú vị, sau đó lại bỏ ly trà xuống. Rồi hắn trở về trong phòng thay một bộ đồ che kín mặt mũi, rồi từ một mật thất ở trong phòng rời khỏi nơi này. Tiền Đa Đa rời khỏi thành một hạt cưỡi ngựa phi nước đại, hướng về phía nam mà đến. Đi được 10 ngày đường thì hắn ta đến được mục đích của mình, đó chính là Ưu Thành. Nơi này là một thành trì giáp giới, giữa địa phận của người Khương và trăm tộc Lũng Tiêng. Nơi này trước kia vốn dĩ là được một đại bộ lạc của người Khương chiếm giữ. Có điều đại bộ lạc này bị một nhóm mã phỉ tấn công, cuối cùng toàn bộ lạc bị tiêu diệt. Từ đây Ưu Thành trở thành căn cứ địa của nhóm mã phỉ này. Sức mạnh của chúng cũng rất lớn, cho nên nhiều cuộc chinh phạt của người Khương hay các tộc Lũng Tiêng vào nơi này đều thất bại. Đến cuối cùng bởi vì đây là ranh giới giữa hai thế lực, cho nên bất kể là người Khương hay người của trăm tộc Lũng Tiêng đều nhất quán cho rằng duy trì đám mã phỉ này như một hình thức cắt ngang biên giới của hai khu vực. Và đám này cũng vô cùng biết điều, không dám xâm lấn ra ngoài, mà chúng chỉ thu phí các thương đội đi qua nơi này mà thôi. Nhìn về phía Ưu Thành một chút, Tiền Đa Đa lúc này lại tiếp tục phóng ngựa tiến vào bên trong. Vừa mới đi qua có một tốp mã phỉ tiến đến cản hắn lại. Có điều khi Tiền Đa Đa lấy ra lệnh bài, đám kia lập tức sợ hai chắp tay chào hắn rồi đưa hắn vào bên trong. Tiến vào trong Ưu Thành thì cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi. Nào có cái gì là một tòa thành tàn tạ do một nhóm mã phỉ chiếm giữ cơ chứ? Bên trong thành trì người người đông đúc, nhà cửa san sát, đã vậy các thương nhân buôn bán ở đây cũng không phải số ít. Nhìn về phía những cột khói đen xì, đây rõ ràng là những lò rèn đang hoạt động. Quan sát nơi này một chút, Tiền Đa Đa lại đi gặp thủ lĩnh của đám mã tặc này tên là Thiên Tàn. Một lúc sau khi Thiên Tàn nhìn thấy Tiền Đa Đa, hắn lúc này mỉm cười chắp tay nói rằng: "Tiên quản sự, lần này ngươi đến gặp ta là có việc gì đây? Thiên Tàn tướng quân đã vất vả cho ngài rồi. Lần này ta đến là thông báo với ngài sẽ có 7000 con ngựa được đưa đến trong thời gian tới. Trong đó có 2000 chiến mã và 5000 con ngựa thổ." Nghe Tiền Đa Đa nói vậy, Thiên Tàn lúc này cũng mỉm cười gật đầu nói rằng: Lần này đa tạ tiền quản sự rồi, ta nhất định sẽ báo cáo công lao này của ngài cho đại nhân. Tiền đa đa nghe vậy thì cũng mỉm cười vô cùng vui vẻ. Sau đó hắn hướng về phía Thiên Tàn ấn vào trong tay hắn mấy thỏi vàng lớn. Thấy cảnh này Thiên Tàn cũng nở một nụ cười vui vẻ tiếp nhận, mà cũng không có ý định từ chối. Nhìn thấy động tác của Thiên Tàn như vậy, tên quản sự lúc này cũng mỉm cười. Sau đó cùng với Thiên Tàn ngồi nói chuyện với nhau được một lúc, ông ta lên tiếng nói rằng: "Gần đây tại thành một hạt người của thượng quan gia đang đến đó. Ta e rằng trong thời gian tới không thể lộ diện tại đó được, để tránh bị bọn chúng phát hiện. Vậy nên trong thời gian này Thiên Tàn tướng quân ngài hãy tiết kiệm lương thảo một chút." Nghe tiền quản tự nói vậy, Thiên Tàn lúc này cũng gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Vừa rồi đại nhân lại đưa thêm một lượng lớn tiền tài đến đây, số lượng binh lính tại nơi này đã nhanh chóng được ta mở rộng lên 2 vạn. Việc chiến mã lúc này coi như đã ổn định, nhưng vấn đề lương thực tiền quản sự ngài phải nhanh chóng sắp xếp đi. Dù sao không thể để cho người của ta bị đói được. Đã vậy ở nơi này cũng không chỉ có 2 vạn quân lính, mà còn có cả chục vạn thường dân người nhà của họ nữa." Nghe Thiên Tàn nói vậy, Tiền Đa Đa lúc này cũng gật đầu, suy nghĩ một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Lần này ta đến đây mục đích chính là lại muốn lấy từ chỗ ngài thêm một lượng lớn vũ khí nữa. Dù sao muốn nhập thêm chiến mã vũ khí là thứ không thể nào thiếu, để có thể trao đổi được với người Khương lúc này." Thiên Tàn nghe tên quản sự nói vậy thì hắn cũng bắt đầu ngẫm nghĩ, được một lúc thì hắn lên tiếng nói rằng: "Ở nơi này chúng ta là một căn cứ huấn luyện kỵ binh, cũng như sản xuất vũ khí áo giáp cho đại nhân. Vậy nên vũ khí áo giáp ở đây là không thiếu. Có điều ta vẫn câu nói cũ, nơi này là một căn cứ bí mật, đại nhân đã nhiều lần dặn dò tuyệt đối không được lộ ra tin tức. Vậy nên tiền quản sự ngươi lấy vũ khí thì ta vẫn nhắc nhở người phải chú ý đến vấn đề bị người theo dõi. Nếu như căn cứ này bị phát hiện, vậy thì đại nhân e rằng sẽ vô cùng tức giận." Nghe Thiên Tàn nói vậy, Tiền Đa Đa lúc này cũng gật đầu. Suy nghĩ một lúc hắn ta từ trong người lấy ra một cái gói nhỏ, đưa cho Thiên Tàn rồi lên tiếng nói rằng: "Đây là một thứ rất giống với thứ mà đại nhân đã miêu tả cho chúng ta tìm kiếm. Ngài hãy giao nó cho đại nhân, để xem có đúng hay không. Nếu như đúng là nó ta sẽ sai người tập trung đi gom góp." Nghe tiền quản sự nói vậy, Thiên Tàn lúc này cũng ồ lên một tiếng. Sau đó mở gói nhỏ đó ra nhìn về phía những tinh thể màu trắng gói trong một tờ giấy mỏng, hắn lúc này mỉm cười nói rằng: "Có lẽ là thứ này rồi, đại nhân gọi nó là diêm tiêu. Không biết nó để làm gì, nhưng có vẻ như đại nhân rất muốn tìm thấy nó. Lần này tiền quản sự ngươi lại lập công lớn rồi."
Nào có, phải để cho Thiên Tàn tướng quân mang về cho đại nhân xem xét đã. Dù sao hiện nay chúng ta vẫn chưa hề nhìn thấy nó, chẳng qua là chỉ dựa vào những đặc điểm mà đại nhân nói để tìm kiếm mà thôi." Nghe tiền quản sự nói vậy, Thiên Tàn lúc này cũng gật đầu. Sau đó hắn cất gói nhỏ đi rồi cùng với Tiền Đa Đa lại tiếp tục nói đến các vấn đề chuẩn bị hậu cần, cũng như việc thu mua chiến mã cho đội quân ở đây. Chương 56, thuốc nổ. Thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, đợi đến cuối tháng 8 tại trong phủ tướng quân. Trần Vũ lúc này đã nhận được một gói hàng mà hắn chờ mong đã lâu. Nhìn về phía một gói nhỏ bên trong là các tinh thể màu trắng mà Trần Vũ lúc này cười phá lên. Đúng vậy, lực lượng tại Vũ Thành chính là của họ Trần hắn phát triển. Mà những thành trì như vậy không chỉ một, mà còn có rất nhiều. Bởi vì Trần Vũ biết rằng tại thế giới hoàng quyền uy hiếp thường dân mà nói, chỉ cần không phải là hoàng đế thì đều phải sẵn sàng đối đầu với đồ đao của hoàng đế. Đồng thời trong thời gian qua, Trần Vũ cũng điên cuồng muốn đi tìm kiếm Diêm Tiêu. Nguyên nhân chính là vì tại Đại Hưng hay những quốc gia xung quanh, pháo hoa là tồn tại. Nhưng loại pháo hoa này không phải là pháo hoa mà chúng ta biết. Nó đơn giản là loại sắt được nung đỏ, sau đó được hất lên trên trời tạo ra các vụ nổ mà thôi. Vậy nên khi biết Diêm Tiêu không tồn tại tại ở thế giới này thì Trần Vũ đã vô cùng tức tối. Có điều rất nhanh hắn nghĩ rằng mình đã sai rồi, không thể nào lại không có Diêm Tiêu ở nơi này được. Dù sao tất cả các hợp kim mà hắn biết như sắt, thiết, đồng đều có ở đây. Vậy thì Diêm Tiêu chắc chắn cũng có, vậy là một cuộc tìm kiếm được hắn phát động. 6 năm qua từ lúc hắn tiếp quản Trần gia phát động cuộc tìm kiếm đến giờ, Diêm Tiêu hoàn toàn không hề xuất hiện, thật không nghĩ đến lúc này nó lại đến trong tay hắn một cách dễ dàng như vậy. Có được Diêm Tiêu thì Trần Vũ biết thuốc nổ đã nằm trong tay mình. Đến lúc đó chỉ cần hắn có thể đẩy mạnh các thợ thủ công tăng cao kỹ thuật luyện thép, tạo ra các loại súng hỏa mai hoặc pháo. Đến lúc đó tại thế giới này ai có thể địch nổi hắn cơ chứ? Nghĩ tới những điều này, Trần Vũ lúc này cho người gọi cậu thăng đến đây. Đợi khi tên này đến, Trần Vũ lúc này đưa Diêm Tiêu cho hắn rồi lên tiếng nói sau: "Thứ này là Diêm Tiêu người theo tỷ lệ 7:5:1:5:1 mà pha chế. Trong đó 7,5 phần là Diêm Tiêu, 1 phần rưỡi là than gỗ, 1 thành còn lại là lưu mình. Nhớ kỹ việc pha trộn này phải xây dựng một căn cứ đặc biệt tại một nơi vắng vẻ, lúc pha trộn chỉ được làm ở ban ngày, trong một môi trường mát mẻ, không được để lửa gần với chúng nếu không chúng sẽ phát nổ. Ngoài ra thứ này rất độc hại, ngươi thường xuyên tiếp xúc với chúng có thể sẽ bị chúng độc. Vậy nên ngươi hãy lựa chọn một số thương binh tàn tật đưa họ trở thành lực lượng pha chế những thứ này. Một phần là vì họ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta, cũng như tiết lộ tin tức ra ngoài. Một phần nữa là cho họ kiếm được một lượng lớn tiền tài để chu cấp cho gia đình, không biến họ trở thành gánh nặng cho người nhà. Về phần nguyên liệu thì ngươi không cần lo lắng. Ta bây giờ sẽ gửi tin tức cho đám người kia, để bọn chúng nhanh chóng dùng mọi nguồn lực của ta mang những thứ này trở về cho ngươi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Cầu Thăng lúc này gật đầu sau đó lập tức chắp tay rời khỏi đây. Thấy cảnh này Trần Vũ lại nở một nụ cười quỷ dị. Hắn tin rằng một ngày thuốc nổ được tạo ra, là một ngày Đại Hưng sẽ rung chuyển dưới bàn tay của hắn. Trong lúc Trần Vũ còn đang có những tư tưởng quái dị, khi sức mạnh trong tay hắn ngày một lớn, thì một âm thanh ngoài phòng vang lên, khiến cho phấp mặt của Trần Vũ lạnh cảm thấy không tốt. "Trần Vũ, ta đói rồi, ngươi mau làm thức ăn cho ta." Đúng vậy, Hạ Huyền Linh lại tìm đến hắn gây phiền phức. Mặc dù quan hệ của hai người trở nên tốt hơn, buổi tối có đôi lúc Trần Vũ sẽ nổi lên hứng thú muốn đại chiến với cô ta. Nhưng phần lớn thời gian Hạ Huyền Linh đều nhất quyết không cho hắn ngủ cùng. Thậm chí cô ta luôn luôn dùng một bộ mặt lạnh nhạt ghét bỏ hắn. Đối với việc này Trần Vũ biết rằng cô gái này có lẽ vẫn chưa chấp nhận việc trở thành vợ hắn. Có điều từ một số động thái mà đám thâm tử báo cáo thì việc cô gái này giữ một khoảng cách nhất định với Mộ Dung Ngọc khiến cho Trần Vũ đã có chút vui mừng. Nghĩ đến những điều này lại nhìn về phía bộ mặt lạnh nhạt của Hạ Huyền Linh đang đứng tại ngoài cửa thư phòng nhìn về phía mình, mà hắn lúc này thở dài sau đó lại đi làm thức ăn cho cô ta. Tại trong bữa cơm Hạ Huyền Linh lúc này khi nhìn thấy món gà quay yêu thích của mình thì muốn nhấc đũa lên cắn một miếng. Có điều lúc này cô ta vừa chạm đến miếng thịt gà thì lập tức nôn mẹ. Cảm tưởng như mùi mỡ là khiến cô ấy phát án. Mà nhìn thấy tình cảnh này Trần Vũ tất nhiên là cũng không biết chuyện gì. Hắn chỉ cho rằng Hạ Huyền Linh không thích món gà quay mà thôi. Vậy là hắn lại gấp một đũa thức ăn khác cho cô ta. Có điều lần này cũng tương tự, Hạ Huyền Linh vậy mà lại càng phản ứng dữ dội hơn, khi trực tiếp nôn khan luôn tại đây. Thấy tình cảnh này Trần Vũ cũng sững sờ một chút, sau đó hắn dùng ánh mắt không hiểu lên tiếng nói rằng: "Công chúa người lại bị làm sao rồi?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này lại không có thời gian quan tâm hắn. Cô ấy bất chi bất giác lại đưa tay sờ đến bụng mình một chút. Sau đó cô ta nhanh chóng lại thay đổi một sắc mặt giận dữ nhìn về phía Trần Vũ mà lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, thức ăn của ngươi làm cho chó ăn hay sao? Hiện giờ ngươi cút ra khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa." Đối mặt với tính cách thất thường của Hạ Huyền Linh, Trần Vũ lúc này mặt tối sầm, có điều hắn ta chỉ biết thở dài sau đó rời khỏi đây. Nhìn về phía bóng lưng của Trần Vũ biến mất, Hạ Huyền Linh lúc này lại thay đổi thái độ dùng một bộ mặt thất thần mà không ngừng sờ vào bụng mình. Không ai biết trong lòng cô ấy đang rối bời như thế nào. Mấy ngày sau đó, Hạ Huyền Linh vậy mà lại không yêu cầu Trần Vũ làm cơm cho cô ấy nữa, thậm chí cô ta còn tránh mặt hắn. Đối mặt với việc này, Trần Vũ đầu tiên là có chút khó hiểu, có điều công việc của hắn thật sự rất nhiều. Mà vấn đề liên quan đến thuốc nổ lại là thứ hắn cực kỳ quan tâm, cho nên trong mấy ngày tiếp theo Trần Vũ cũng không cùng Hạ Huyền Linh nói chuyện. Đợi đến cuối tháng 9, năm Kiến Ninh thứ 7, Trần Vũ sau khi đã xử lý xong vấn đề thuốc nổ cũng như các cơ sở bí mật, hắn lúc này mới có một chút thời gian rảnh, nghĩ đến đã lâu không cùng Hạ Huyền Linh nói chuyện, hắn lúc này vậy mà muốn đi gặp cô ấy. Cùng lúc này trong đình viện, Hạ Huyền Linh dùng một ánh mắt thất thần nhìn về phía mấy người tỷ nữ của mình sau đó nói rằng: "Ta đã chậm kinh cả tháng nay rồi." Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, mấy người tỷ nữ ở đây đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh họ nghĩ đến gì đó, rồi đều nở một nụ cười vui vẻ trên mặt mà lên tiếng nói rằng: "Công chúa hay là người có thai rồi? Ta lập tức đi tìm y sĩ đến đây kiểm tra cho người." "Không không, các ngươi không được đi." "Công chúa người sao vậy? Nếu như người thật sự có thai thì phải cho y sĩ kiểm tra, để xem sức khỏe của đứa bé như thế nào chứ. Hơn nữa tướng quân nếu biết được việc này có lẽ cũng sẽ rất vui." Nghe mấy người tỷ nữ mỗi người một tiếng, không ngừng thể hiện sự vui vẻ khi biết tin Hạ Huyền Linh có thai. Nhưng cô ta lúc này lại không vui, ánh mắt của cô ấy hiện lên sự bất hận và một chút tiếc nuối to lớn. Từng hình ảnh đen tối không ngừng xuất hiện khiến cô ấy vậy mà lại có chút run rẩy thân thể. Câu đề cử, đánh giá, bình luận chương 57, có thai chương 57, có thai. Nhìn thấy điệu bộ của Hạ Huyền Linh như vậy, mấy người tỷ nữ lúc này cũng có chút sửng sốt. Sau đó họ vội vàng đi đến hỏi thăm sức khỏe cô ấy, dù sao nếu Hạ Huyền Linh thật sự có thai, địa vị của cô ấy tại họ Trần tuyệt đối sẽ tiến lên một bước, khó ai có thể hiểu được. Đối mặt với những lời quan tâm của đám người hầu, Hạ Huyền Linh lúc này mới thoát ra khỏi những hồi ức đau buồn. Đang lúc cô ấy định nói gì đó thì lúc này Trần Vũ lại đi đến đây. Nhìn về phía những người ở đây, Trần Vũ lúc này mỉm cười nói rằng: "Công chúa thật là có hứng thú, hôm nay người lại không ngủ trưa, mà lại ngồi ở đỉnh viện hóng mát hay sao?" Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, đám người hầu lúc này mặc dù đang vui mừng vì việc công chúa có thể có thai, nhưng họ cũng không dám trực tiếp lên tiếng mà đều đứng sang một bên hành lễ với Trần Vũ. Thấy cảnh này, Trần Vũ nhẹ nhàng vây tay cho họ rời đi, đang lúc hắn định cùng với Hạ Huyền Linh nói chuyện, thì lúc này Hạ Huyền Linh sắc mặt tràn đầy sự giận dữ. Cô ấy hùng hổ tiến về phía Trần Vũ, sau đó đưa tay tát mạnh về phía hắn trong sự hoảng hốt của Trần Vũ. "Buộc, Trần Vũ, ngươi tên rác rưởi này, ta đời này đều hận ngươi. Ngươi cút đi cho ta." Sự bạo nộ của Hạ Huyền Linh khiến cho Trần Vũ vốn dĩ còn đang nhớ cô ấy đều nhanh chóng bị dập tắt bởi một gáo nước lạnh. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, nụ cười trên mặt hắn lúc này đã không còn. Nhìn về phía Hạ Huyền Linh, hắn ta hừ lạnh một tiếng, sau đó một tay giữ chặt Hạ Huyền Linh, một tay còn lại thì đánh lên mông cô ấy, miệng thì lên tiếng trách móc: Ba công chúa người rốt cuộc là định dở trò gì đây? Ta không có hứng thú cùng ngươi suốt ngày cãi nhau đâu." Cảm nhận được mông của mình truyền đến cảm giác đau, Hạ Huyền Linh lúc này vậy mà lại có chút lo lắng đưa tay sờ vào cái bụng nhỏ của mình. Sau đó ánh mắt lại càng trở nên tức giận hùng hổ nhìn về phía Trần Vũ, rồi lại tát cho hắn một phát nữa. Đối mặt với hành động của Hạ Huyền Linh, Trần Vũ lúc này sắc mặt đã hoàn toàn chuyển thành tức giận. Hắn bế thốc Hạ Huyền Linh lên, sau đó ôm cô ta đi thẳng đến phòng ngủ của mình. Đối mặt với việc này, đám người hầu tỷ nữ đều chỉ im lặng đứng nơi đó không dám lên tiếng. Còn Hạ Huyền Linh lúc này thì biết Trần Vũ chuẩn bị làm gì. Cô ấy vậy mà sợ hãi không ngừng bùng ấy, có điều Trần Vũ lúc này đã bị sự tức giận làm mất đi ý chí của mình. Hắn làm gì còn quan tâm đến Hạ Huyền Linh đang vùng vằng cơ chứ? Đợi khi đặt Hạ Huyền Linh lên giường, Trần Vũ lúc này là như thói quen đi ra ngoài đóng cửa. Sau đó hắn cởi quần áo, lao thẳng về phía Hạ Huyền Linh đang thất thần ngồi trên giường. Thấy vậy Hạ Huyền Linh càng sợ hãi, cô ta không ngừng vùng ấy, thậm chí đánh Trần Vũ. Cảm giác này khiến cho Trần Vũ cũng có chút hoảng hốt. Bởi vì thời gian qua Hạ Huyền Linh mặc dù có phản kháng, nhưng tuyệt đối không phản kháng mạnh mẽ như lúc này. Trần Vũ đưa ra, người buông ta ra. Trần Vũ, ngươi có nghe ta nói không, mau buông ta ra. Hạ Uyển Linh không ngừng gào khóc, nước mắt cứ vậy lăn xuống như mưa. Một tay cô ta thì đẩy Trần Vũ, một tay thì che bụng mình. Cảm tưởng như cô ấy làm như vậy sẽ khiến cho một sinh mạng nhỏ bé được cô ấy bảo vệ vậy. Mà động thái của Hạ Uyển Linh tất nhiên là lọt trong mắt Trần Vũ. Hắn lúc này đã lập tức thoát khỏi sự tức giận, mà dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía Hạ Uyển Linh đang khóc nháo trong lòng mình. Nhìn về phía người phụ nữ này một chút, sau đó Trần Vũ dừng lại động tác mà mình đang làm. Hai người họ một người nằm dưới, một người nằm trên, bốn mắt nhìn nhau, sau đó Trần Vũ lạnh lùng nói rằng: "Nói đi, hôm nay ngươi lại làm sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này nhìn về phía gương mặt người đàn ông chỉ cách mình chưa đến hơn chục cm mà cảm giác bất ức lại hiện lên. Trên mặt của cô ấy nước mắt không ngừng lăn trên má, miệng thì khóc lớn, khiến cho Trần Vũ cũng cảm thấy đầu mình lúc này không dùng được, không hiểu người phụ nữ này lại gặp chuyện gì. Thở dài một hơi, Trần Vũ lúc này ngồi dậy, không còn cùng Hạ Uyển Linh giày vò nữa. Mà cô gái này nhìn về phía động tác của Trần Vũ thì như kiểu được sống lại một thế. Cô ta vội vàng sợ hãi lấy một cái chăn lớn che lên người mình. Đối mặt với việc này, Trần Vũ càng cảm thấy khó hiểu. Hắn lúc này nhìn về phía Hạ Uyển Linh một chút, sau đó lên tiếng nói rằng: "Ngươi che cái gì chứ? Trên người của ngươi có chỗ nào mà ta chưa từng nhìn thấy, ta chưa từng sờ vào đâu?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này dùng bộ mặt tức giận nhìn về phía hắn. Có điều cô ấy cũng không cùng Trần Vũ đối lời, mà chỉ im lặng thủ lấy thân thể của mình mà thôi. Đối mặt với việc này, ánh mắt của Trần Vũ càng trở nên nghi ngờ, qua một lúc hắn lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Ngươi lại bị làm sao rồi, hay ai bắt nạt ngươi? Nếu hôm nay ngươi không nói vậy thì đừng trách ta muốn làm cầm thú rồi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này nước mắt lại càng lăn trên má nhiều hơn. Nhìn về phía một điệu bộ lạnh lùng của Trần Vũ, Hạ Uyển Linh lúc này cuối cùng vẫn khóc lớn lên tiếng nói rằng: "Trần Vũ, ngươi chết đi cho ta. Ngươi đừng làm phiền hai mẹ con ta nữa." Âm thanh của Hạ Uyển Linh vừa kết thúc thì trong phòng lúc này chỉ còn duy nhất tiếng khóc của cô ấy mà thôi. Trần Vũ đã sớm như là một bức tượng đá, há to miệng đứng tại nơi đó không biết hắn nghĩ đến cái gì. Thời gian cứ vậy trôi qua trong tiếng khóc của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ đứng đó thật lâu cuối cùng hắn mới thoát ra được sự sững sờ của mình. Hắn lúc này dùng một ánh mắt nóng bỏng nhìn Hạ Uyển Linh, sau đó lại nhìn về phía cái bụng nhỏ đang được cô ấy bảo vệ mà lên tiếng nói rằng: "Ngươi có thai rồi, đứa trẻ là con của ta sao?" Nghe thấy lời Trần Vũ nói, Hạ Uyển Linh lúc này ánh mắt vậy mà toát ra một chút gì đó mờ mịt. Sau đó cô ấy nhìn về phía Trần Vũ một chút rồi lại không nói gì. Thấy cảnh này, Trần Vũ lập tức biết rằng mình đã nói sai. Đứa trẻ này không phải con hắn thì của ai? Nghĩ đến đây hắn vội vàng lên tiếng xin lỗi: "Không phải, công chúa người nghe ta phải thích. Vừa rồi là ta nói sai, ta không phải có ý nghi ngờ ngươi." Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này không quan tâm đến hắn, cô ta chỉ ngồi trên giường khóc lớn mà thôi. Đối mặt với việc này, Trần Vũ thực sự cũng có chút buồn bực, lần đầu tiên trong đời hắn bắt đầu giải thích về hành động của mình. Không ngừng nói cho Hạ Uyển Linh rằng vừa rồi hắn thực sự là vô tình mà thôi. Lúc này Hạ Uyển Linh làm gì có quan tâm đến Trần Vũ, ánh mắt của cô ấy tràn đầy sự mờ mịt, những ký ức u ám không ngừng xuất hiện trong đầu cô ấy. Rồi cô ấy lại càng ra sức che lấy cái bụng nhỏ của mình, cảm tưởng như cô ấy muốn bảo vệ đứa trẻ vậy. Nhìn thấy tình cảnh này, Trần Vũ lúc này ánh mắt lại nhanh chóng từ từ chuyển sang lạnh lùng. Bởi vì hắn biết có lẽ có chuyện gì đó mà hắn vẫn chưa biết, về thời gian mà vị phu nhân này của hắn sống ở nước rồi. Chương 58, có thai 2 chương 58, có thai 2 tại một cung điện xa hoa, nơi mà người hầu tỷ nữ ra vào tấp nập, hương vị thức ăn không ngừng loan tỏa ở nơi này, cùng với đó là những mùi hương nhạt nhạt trên người vũ nữ không ngừng nhảy múa. Thì một người con gái với tướng mạo xinh đẹp đang dùng một bộ mặt sợ hãi, mà hướng ánh mắt về phía một người thanh niên đang ôm một nữ tử ở chủ vị lên tiếng nói rằng: "Đại hoàng tử, ta có thai rồi, xin ngươi trong thời gian này đừng đụng đến ta." Âm thanh của cô gái vừa vang lên, người thanh niên kia chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó hắn hứng thú nhìn về phía cô ta nói rằng: "Ngươi có thai rồi sao? Vậy thì ta phải kiểm tra một chút. Người đâu gọi ngự y đến đây kiểm tra cho cô ta?" Nghe người thanh niên nói vậy, một số tên người hầu lập tức rời đi. Qua một lúc, một tên y sĩ được gọi đến, trải qua bắt mạch, tên y sĩ lúc này hướng về phía người thanh niên nói rằng: "Bẩm đại hoàng tử, công chúa Uyển Linh có thai rồi, dựa vào mạch đập thì đứa trẻ cũng rất khỏe mạnh." Nghe tên y sĩ này nói vậy, người thanh niên kia lúc này cũng mỉm cười. Hắn ta chính là đại hoàng tử Lý Thịnh, lúc này hắn dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía Hạ Uyển Linh và trong sự ngơ ngác của cô ấy. Lý Thịnh từng bước đi đến, rồi sút mạnh vào bụng cô ấy một cái. Đối mặt với hành động bất ngờ của Lý Thịnh, Hạ Uyển Linh hoàn toàn không nghĩ đến. Một cơn đau đớn dữ dội xuất hiện, khiến cô ấy chỉ biết ôm bụng mà khóc lớn. Mà nhìn cô ấy như vậy, Lý Thịnh vậy mà cười lại càng lớn hơn. Hắn lúc này dùng một giọng nói lạnh lẽo khiến cho Hạ Uyển Linh cảm thấy thế giới này gần như sụp đổ với mình. "Ngươi loại tiện nữ này mà cũng dám có con với ta hay sao? Đứa trẻ này khi sinh ra bất quá cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Bây giờ nhân lúc nó chưa còn ra đời, ta liền giết chết nó, tránh sau này nó trở thành nỗi ô nhục cả đời của ta." Âm thanh Lý Thịnh vừa kết thúc, hắn lúc này lại liên tục đá vào bụng Hạ Uyển Linh. Thấy cảnh này, Hạ Uyển Linh cho dù đau đớn, vẫn cố gắng dùng hai tay và thân thể mình để che đi bụng của cô ấy. Cô ấy muốn bảo vệ đứa trẻ này, đồng thời cô ấy vậy mà cũng khóc lớn. Bán rẻ đi danh dự của mình, cô ấy ôm lấy chân Lý Thịnh mà cầu xin sự thương xót: "Lý Thịnh, ta xin ngươi, đứa trẻ này vô tội, xin ngươi hãy tha cho nó. Hạ hạ, loại tiện nhân như ngươi sinh ra đứa trẻ cũng là tiện nhân mà thôi, cả ngươi và nó đều đáng chết." Lý Thịnh nói xong lại liên tục đá vào bụng Hạ Uyển Linh. Đối mặt với một người thanh niên lực lưỡng, Hạ Uyển Linh cơ thể suy nhược làm sao có thể phản kháng. Vậy là rất nhanh cô ấy trong sự bất lực đã bị bất tỉnh, đợi đến khi cô ấy tỉnh lại đứa trẻ đã không còn nữa. nhìn xuống phía phần dưới thân thể của mình, máu tươi đã chảy ướt hết quần áo. Hạ Uyển Linh lúc này đã hoàn toàn mất đi ý chí muốn sống. Nước mắt cứ vậy mà không ngừng lăn trên má, nếu không phải lúc này nhũ mẫu của cô ấy là bà Lao Câm không ngừng chăm sóc, thì e rằng cô ấy đã chết tại nơi này rồi. Công chúa, người không sao chứ? Ngươi đừng làm vậy khiến cho ta sợ. Ngươi yên tâm, từ ngày hôm nay chỉ cần ngươi nói ta đều sẽ nghe lời ngươi. Ngươi đánh chửi ta sẽ không bao giờ lạnh nhạt nhìn người nữa. Ngươi không muốn cho ta đụng vào ngươi, ta cũng sẽ không đụng vào ngươi nữa. Tại trong những ký ức đau buồn, một giọng nói mang theo sự sốt ruột không ngừng vang lên bên tai của Hạ Uyển Linh. Cô ấy lúc này dùng một bộ mặt ngơ ngác và một ánh mắt thất thần nhìn về phía Trần Vũ. Qua một lúc, những hình ảnh đau thương dần dần bị cô ấy bỏ qua, thay vào đó là những hình ảnh của Trần Vũ liên tục xuất hiện trong đầu cô ấy. Đến cuối cùng, Hạ Uyển Linh lúc này khóc lớn, ôm chầm lấy Trần Vũ. Cô ấy cứ vậy ôm thật chặt Trần Vũ và khóc trong lòng hắn, nhưng cũng không nói gì cả. Trần Vũ đối mặt với việc này cũng không lên tiếng an ủi nữa, mà hắn chỉ dùng tay ôm nhẹ nhàng cô ấy. Ánh mắt của hắn ta lúc này tràn đầy sự lạnh giá vô biên. Có lẽ sau ngày hôm nay sẽ lại có rất nhiều người phải chết. Thời gian cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, đợi khi Hạ Uyển Linh khóc một hồi lâu, cuối cùng cô ấy cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp trong lòng Trần Vũ. Nhìn về phía cô gái nhỏ trong lòng mình, Trần Vũ lúc này tay đã nắm thật chắc, ánh mắt của hắn toát lên sát khí khiến cho những người nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Cho dù là đám tỷ nữ cũng không dám tiếp cận vào lúc này. Thở dài một hơi ngăn cản những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình, Trần Vũ lúc này để cho Hạ Uyển Linh nằm trên giường, tự mình đắp chăn cho cô ấy. Sau đó hắn cho người đi sai y sĩ đến đây để khám cho cô ấy. Trải qua một phen xác định lại, Hạ Uyển Linh đã có thai, Trần Vũ lúc này mới thở ra một hơi, sau đó hắn nhìn về phía các tỷ nữ trong phòng mà lên tiếng nói rằng: "Công chúa đã có thai, trong thời gian tới các ngươi phải chăm sóc công chúa thật cẩn thận. Nếu công chúa có việc gì thì các ngươi cũng không cần sống nữa." Âm thanh của Trần Vũ vừa vang lên, thì đám người hầu đội vàng quỳ xuống dập đầu đáp lời. Vậy là Trần Vũ lại rời đi. Một lúc sau, tại trong thư phòng của mình, Trần Vũ nhìn về phía cầu thang sau đó nói rằng: "Điều tra xem có phải công chúa lúc ở đại hạ đã có thai hay không." Nghe Trần Vũ nói vậy, cầu thang lúc này dùng một ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Trần Vũ. Có điều qua một lúc, tên này vẫn thở dài nói rằng: "Bẩm tướng quân, thật ra việc này ta sớm đã điều tra rồi. Đích thật tại đại hạ công chúa một lần đã có thai, có điều theo tin tức mà chúng ta nhận được thì bị tên Lý Thịnh kia đánh đến sảy thai." Âm thanh của cầu thang nói đến đây thì hắn lúc này không lên tiếng nữa, bởi vì hắn đã nhìn thấy Trần Vũ ánh mắt đã tràn đầy sát khí đang nhìn về phía mình rồi. Dưới sự áp bức của Trần Vũ lên người cầu thang, khiến cho tên này mồ hôi chảy như mưa. Không biết qua bao lâu sự áp bức này mới biến mất, Trần Vũ lúc này lạnh nhạt nhìn về phía cầu thang sau rào nói rằng: "Mặc dù ta biết ngươi cũng xuất ra từ ý tốt, không muốn nói rõ tình cảnh của công chúa cho ta biết, nhưng ngươi phải nhớ thân là thủ lĩnh tình báo, mọi tin tức ngươi điều tra được dù tốt dù xấu vẫn phải báo cáo cho ta. Ngày hôm nay là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, nếu như ngươi còn dám giấu giếm ta một chuyện gì nữa, vậy thì hậu quả ngươi cũng có thể biết được." Nghe Trần Vũ nói vậy, cầu thang lúc này sợ hãi quỳ dập đầu xuống đất nói rằng: "Là tiểu nhân có tội, đa tạ tướng quân không giết." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn nói rằng: "Lần trước tên sát thủ kia cũng là Lý Thịnh phái đến đúng không?" "Bẩm tướng quân, đúng là như vậy, hai bà cháu đó mặc dù vẫn có một thế lực cạnh chỗ chúng ta tiếp tay, nhưng đích thật thân phận là do Lý Thịnh phái đến." Trần Vũ nghe vậy thì gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc hắn lên tiếng nói rằng: "Liên hệ với nhị hoàng tử Lý Tư, nói cho hắn biết ta muốn cùng hắn tăng cường hợp tác. Có điều ta muốn hắn bắt đầu trở mặt với Lý Thịnh, ra tay đối phó tên này. Nếu hắn không có can đảm này thì sẽ không có việc hai bên hợp tác nữa." Nghe Trần Vũ nói vậy, cầu thang lúc này gật đầu, sau đó lập tức rời khỏi đây. Nhìn về phía cầu thang rời đi, Trần Vũ lúc này thì thầm mấy tiếng toát ra sự lạnh lẽo đến tận xương tủy. "Lý Thịnh, ta muốn ngươi sống không bằng chết, bị tất cả những người xung quanh xa lánh, đến cuối cùng bị người mà người thương nhất tự mình giết chết." Chương 59, tin vui chương 59, tin vui. Thời gian lại cứ vậy nhẹ nhàng trôi đi, tin tức trưởng công chúa Hạ Uyển Linh có thai cũng bắt đầu được truyền ra ngoài. Đối với việc này Trần Vũ tất nhiên là cũng không ngăn cản, dù sao đây là tin tốt cũng không phải tin xấu. Có điều người ta có câu không sai một chút nào, phụ nữ có thai chính là khó hầu hạ nhất. Trần Vũ trong những ngày qua có thể nói là khổ không thể tả. Hạ Uyển Linh mỗi ngày khi nhìn thấy hắn, việc đầu tiên chính là nghĩ đến đánh hắn một trận. Đối với việc này Trần Vũ không những không dám phản kháng như những lần trước, mà còn không ngừng phải đứng lại để cho cô gái này đánh, tránh ảnh hưởng đến đứa trẻ. Mỗi lần đánh xong Trần Vũ, Hạ Uyển Linh đều cười rất vui vẻ, thậm chí cô ta còn ăn rất tốt. Việc này khiến cho Trần Vũ mặc dù rất vui mừng, vì sức khỏe hai mẹ con của Hạ Uyển Linh tốt hơn, nhưng hắn luôn luôn trong tình trạng hai mắt tím bầm. Việc này khiến đám thuộc hạ của hắn muốn cười cũng cười không nổi. Mà cũng vì việc này, tin tức Trần Vũ bị vợ đánh liên tục xuất hiện. Nó là tâm điểm bàn tán của vô số người tại thành Lạc Nhạn. Thậm chí tin tức này khi được truyền đến kinh đô thành Vũ Thịnh thì càng dấy lên một cơn phong bạo. Khi mà hệ thống các phụ nữ bắt đầu cảm thấy mình có thai thật sự là trời ban đặc quyền. Từ đây có rất nhiều các vụ bạo hành gia đình xuất hiện, việc này khiến cánh mày dâu mặc dù tức giận đến thế nào, nhưng cũng không thể nào làm gì được vợ mình, dù sao họ còn đang có thai đâu. Tại trong hoàng cung Hạ Thiên Đạo lúc này vẫn như một lần đều ngồi tại trong thư phòng xử lý chính vụ. Nhìn về phía bên ngoài bầu trời tuyết đang rơi, ông ta lúc này thở dài một hơi sau đó cảm thán nói rằng: "Thời gian trôi thật nhanh, thật không nghĩ đến ta đã lên làm hoàng đế được gần 7 năm rồi." Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, thái giám Mạnh Thanh ở bên cạnh ông ta lúc này mỉm cười, hướng ánh mắt về phía ông ta một chút sau đó chắp tay nói rằng: "Bẩm bệ hạ, đại hưng nhờ có sự dẫn dắt của ngài trong 7 năm qua đã phát triển phồn vinh hơn bao giờ hết. Ngài tuyệt đối phải giữ gìn sức khỏe để tiếp tục đưa đại hưng ngày một hùng cường." Nghe thái giám Mạnh Thanh nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này mỉm cười nhìn về phía ông ta sau đó nói rằng: Mạnh Thanh ngươi đi theo ta được bao nhiêu năm rồi? Nghe Hạ Thiên Đạo nói vậy, Mạnh Thanh lúc này mỉm cười chắp tay với hắn rồi nói rằng: "Bẩm bệ hạ, tiểu nhân vào cung từ năm 10 tuổi, đến năm 14 tuổi thì được tiên hoàng cử đến chỗ ngài, giúp hoàng tử xử lý các công việc. Từ đó đến nay đã hơn 30 năm, tiểu nhân một đường đi theo ngài, cũng một đường chứng kiến hành trình giành lấy Giang Sơn của ngài." Nghe Mạnh Thanh nói vậy, Hạ Thiên Đạo lúc này mỉm cười, nhìn về phía ông ta được một lúc hắn thở dài nói rằng: "Thời gian trôi thật nhanh, chả mấy chốc ta đã đi được 2/3 cuộc đời. Con cái của ta lúc này cũng đều đã lớn, có đứa đã lập gia lập nghiệp, ta còn đã có hoàng tử tôn rồi đâu. Ngươi nhìn xem Huyền Linh vậy mà cũng đã có con. Nếu như thời gian không thay đổi thì có lẽ phải tầm tháng 8 năm sau nó sẽ sinh. Lúc đó đứa trẻ này vừa mang huyết mạch cao quý của hoàng thất, vừa có một Trần gia hùng mạnh đứng sau lưng. Vậy thì nó và các hoàng tử tôn của hoàng tộc lúc này có khác gì nhau đâu?" Âm thanh của Hạ Thiên Đạo vừa vang lên, thái giám Mạnh Thanh lúc này sắc mặt lập tức kỳ biến. Hắn vội vàng sợ hãi quỳ xuống sau đó nói rằng: "Bẩm bệ hạ, mặc dù bệ hạ nói vậy có một chút gì đó không đúng, nhưng tiểu nhân tin rằng Trần gia tự sẽ biết thân phận của chúng, làm sao có thể con của công chúa sánh bằng con của các vị hoàng tử được cơ chứ?" Nghe Mạnh Thanh nói vậy, Hạ Thiên Đạo nhìn về phía ông ta một chút sau đó hừ lạnh nói rằng: "Ngươi nói thật sự ta sai rồi sao?" "Không, ta nói là sự thật. Con của Huyền Linh khi ra đời nó vốn cũng được tính như là một nửa của thành viên hoàng thất. Cha của nó là Trần Vũ, ngươi đứng đầu của họ Trần lúc này. Ngươi nói xem uy quyền mà nó đang giữ trong tay, liệu một hoàng tử tôn của hoàng tộc có thể sánh bằng hay không? Dù sao chính là các hoàng tử của ta lúc này cũng không dám cùng Trần Vũ đắc tội nữa là." Nghe Hạ Thiên Đạo càng nói đi càng xa, Mạnh Thanh lúc này cũng không dám lên tiếng biện hộ nữa, bởi vì hắn đang có chút lo sợ. Quả nhiên những lời tiếp theo của Hạ Thiên Đạo nói khiến cho hắn ta thực sự tâm đã chìm trong đáy cốc. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sự nghi kỵ của đế vương lại kinh khủng như vậy. Mạnh Thanh truyền mệnh lệnh cho thủ lĩnh mật vệ Vũ Thành, nói cho hắn biết ta không biết hắn làm cách nào, nhưng Trần Vũ và công chúa tuyệt đối không được phép có con. Âm thanh của Hạ Thiên Đạo vừa kết thúc, Mạnh Thanh lúc này chỉ biết sợ hãi sau đó chắp tay đáp lời rồi rời khỏi đây. Thấy cảnh này, Hạ Thiên Đạo lại dùng một ánh mắt trầm tư nhìn về phía bầu trời tuyết đang rơi. Qua một lúc, một giọng nói lạnh lẽo từ trong tâm khảm của hắn vang lên: "Trần gia nhất định phải diệt, và những đứa trẻ mang huyết mạch của hai gia tộc có khả năng sẽ sống sót sau những cuộc đại thành trừng. Và sự tồn tại của chúng lại là biến số với đất nước này, cho nên Huyền Linh ngươi không nên trách phụ hoàng tàn nhẫn. Dù sao ngươi cũng là đại công chúa, phải hy sinh cho đất nước này chính là trách nhiệm của ngươi. Về phần Trần Vũ, tội của ngươi chính là mang uy quyền vượt qua hoàng tộc." Trong lúc Hạ Thiên Đạo đang có một quyết định sắt đá và mang tính vô nhân đạo, thì ở nơi biên thủy xa xôi, hai vợ chồng Trần Vũ lại không biết đến điều này. Bọn họ lúc này mặc dù vẫn một khuôn mặt lạnh lùng nhìn nhau, nhưng vì sự xuất hiện của đứa trẻ cho nên cả Trần Vũ hay Hạ Huyền Linh đều đã trở nên có chút thay đổi. Trần Vũ lúc này vậy mà không còn những bộ mặt lạnh lùng như trước. Thay vào đó, mỗi lần xuất hiện trước mặt Hạ Huyền Linh hắn đều cố gắng nặn ra một nụ cười. Thậm chí có đôi lúc hắn cho dù có bị Hạ Huyền Linh đánh chửi mắng đi chăng nữa, thì vẫn im lặng đứng ở một bên nhìn cô ấy ăn uống. Thậm chí khi nhìn về phía cái bụng đang từ từ lớn lên của cô ấy, hắn lại không thể nào dừng lại động tác cười ngây ngô. Đối với Hạ Huyền Linh, mỗi lần nhìn thấy Trần Vũ như vậy, cô ấy lại có chút tức giận tiếp tục ra tay đánh chửi hắn. Nhưng không nhận biết có phải cô ấy nghĩ nhiều hay không, từ trong thâm tâm cô ấy lại cảm thấy vô cùng vui mừng. Thời gian hạnh phúc nhỏ của hai người Trần Vũ và Hạ Huyền Linh cứ từ từ như vậy mà theo thời gian trôi đi. Đến giữa tháng 12 thì lúc này mệnh lệnh của Hạ Thiên Đạo cũng đã được chuyển đến đám thám tử tại nơi này, và sóng gió đến thành Lạc Nhạn cũng bắt đầu nổi lên. Tại trong nhà bếp trong phủ của Trần Vũ, lúc này một thị nữ của Hạ Huyền Linh đi đến đây để lấy thuốc bổ thai cho Hạ Huyền Linh. Đám đầu bếp sau khi xác nhận thân phận của cô ta, thì họ lúc này cũng nhanh chóng giao ra thuốc bổ thai. Nhìn thấy bát thuốc đang trong tay mình, người tỷ nữ này sắc mặt vẫn như thường bê khỏi nhà bếp. Đợi khi đi vào một quãng đường trong phủ vắng vẻ, cô ta vậy mà lấy trong người một gói thuốc bột đổ vào trong đó. Đợi sau khi làm xong những việc này, cô ta nở một nụ cười tàn nhẫn, sau đó bê bát thuốc này đến chỗ của Hạ Huyền Linh. Một lúc sau khi cô ta vừa bê bát thuốc đến nơi, thì lúc này hai người thị nữ thân cận của Hạ Huyền Linh là Cẩm Tú và Tiểu Đạo đứng ra ngăn cản. Họ một người nhận lấy bát thuốc, một người thì dùng một cây kim châm để thử độc. Đợi khi xác nhận không có việc gì, họ lúc này mới mang bát thuốc hướng về phía Hạ Huyền Linh. Chương 60, hạ độc. Hạ Độc nhìn thấy hai người tỷ nữ thân cận của mình mang thuốc an thai đến, Hạ Huyền Linh lúc này cũng không nghĩ nhiều. Cô ta nở một nụ cười với họ, sau đó nhận lấy bát thuốc. Lúc cô ta định uống thì người thị nữ kia bất ngờ quỳ dập xuống đất sau đó lên tiếng nói rằng: "Công chúa xin đừng uống, trong đó có độc." Âm thanh của người tỷ nữ này vừa vang lên, phá vỡ hoàn toàn sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ của Hạ Huyền Linh lúc này. "Tiểu Quỳnh, ngươi nói vậy là có ý gì? Tại sao bát thuốc lại có độc? Ai đã hạ độc vào trong đó?" "Công chúa xin nghe ta giải thích, là người của Trần gia tại kinh thành hạ mệnh lệnh. Họ không muốn công chúa sinh ra đứa trẻ này, nên ép buộc ta phải hạ độc công chúa. Có điều công chúa là người tốt, ta cho dù có chết cũng không thể nào làm như vậy. Hiện giờ công chúa người nếu như muốn bảo vệ đứa trẻ này, tốt nhất hãy rời khỏi đây. Dù sao người Trần gia sẽ không buông tha cho hai mẹ con người đâu." Âm thanh của Tiểu Quỳnh vừa vang lên, Hạ Huyền Linh lúc này vậy mà sững sờ thật lâu. Bát thuốc trong tay cô ấy cứ vậy mà rơi xuống đất vỡ tan thành. Không biết qua bao lâu, nước mắt trên má của cô ấy từ từ lan xuống. Sau đó cô ta có chút không tin mà lên tiếng nói rằng: "Sao có thể như vậy chứ? Trần Vũ những ngày qua đối xử với hai mẹ con ta rất tốt. Hắn tại sao lại muốn ra tay với con của ta cơ chứ?" Nghe Hạ Huyền Linh nói vậy, Tiểu Quỳnh lúc này lại lên tiếng nói rằng: "Bẩm công chúa, việc này ta cũng không biết. Có điều đúng thật là người Trần gia đã hạ lệnh cho ta là phải hạ độc hai mẹ con công chúa." Nghe Tiểu Quỳnh nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này ngồi đó sững sờ thật lâu. Có điều nghĩ đến đứa con trong bụng, ánh mắt của cô ta lúc này tràn đầy sự cương quyết. Sau đó cô ta nhìn về phía hai người tỷ nữ thân cận trong phòng mà lên tiếng nói rằng: "Cẩm Tú, Tiểu Đào, các ngươi mau thu dọn hành trang, đồng thời chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta phải rời khỏi thành Lạc Nhạn, chỉ có đi đến chỗ của Mộ Dung Ngọc thì ta mới được an toàn mà thôi." Trần Vũ cho dù có điên cuồng muốn giết đứa trẻ, hắn cũng không dám làm quá lộ liễu đâu. Âm thanh của Hạ Uyển Linh vừa vang lên, hai tỷ nữ của cô ta mặc dù có chút không tin, nhưng bọn họ cũng sợ hai nếu như lời Tiểu Quỳnh nói là sự thật, cho nên họ nhanh chóng thu dọn đồ cho Hạ Uyển Linh. Rồi ngay trong đêm hôm đó, họ nhân lúc Trần Vũ đang xử lý quân vụ chưa trở về, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi thành Lạc Nhạn. Đối mặt với hành động của Hạ Uyển Linh, thị nữ Tiểu Quỳnh của cô ta ẩn sâu trong đôi mắt lại như là một âm mưu đạt được. Thậm chí ả ta còn nở một nụ cười vô cùng tàn nhẫn, nhưng rất nhanh cô ta lại giấu đi sự phấn khởi của mình, mà cùng với đám người Hạ Uyển Linh hớt hải trên quãng đường chạy trốn. Đám người Hạ Uyển Linh đi xe ngựa với hơn 50 tên hộ vệ, dùng tốc độ rất nhanh đã đi ra khỏi phạm vi thành Lạc Nhạn. Có điều khi họ đi qua địa phận thành Quỳnh Lưu, lúc này từ trong cánh rừng âm u, nơi mà con đường vốn đã nhỏ hẹp lại toát ra mấy trăm đạo áo đen, với vô số cường nỏ bắn về phía họ. "Phập, phập, Á Lị Tập, mau bảo vệ công chúa." Xông lên, tướng quân có lệnh không cho công chúa rời đi. "Giết." Trong màn đêm tĩnh lặng, những ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi lên những lưỡi đao lạnh lùng của cả binh lính và hộ vệ, cũng như đám kích khách kia. Từng tiếng gào giết trong đêm đen, mang theo một mùi máu tanh ghê rợn, khiến cho Hạ Uyển Linh và mấy tỷ nữ đang ngồi trong xe ngựa của mình cũng đều phải run rẩy. Không biết qua bao lâu, âm thanh đánh nhau ở phía ngoài ngừng lại. Đám hộ vệ của Hạ Uyển Linh đã không còn ai sống sót. Phần lớn tỷ nữ đi ở phía bên ngoài cũng đã bị giết hết, lúc này chỉ còn mỗi Hạ Uyển Linh cùng với ba người tỷ nữ đang ngồi trong xe ngựa là còn sống mà thôi. Cảm giác áp lực vì sợ hãi khiến cho mấy người bọn họ đều ngồi ôm lấy nhau. Họ không biết số phận tiếp theo của mình sẽ là gì. Họ sẽ bị đám người áo đen ở phía ngoài giết vẫn là sao đây? Trong lúc họ còn đang sợ hãi, lúc này tấm màn che của xe ngựa được vén lên. Một tên áo đen che kín mặt xuất hiện trước mặt họ, hắn lạnh lùng nhìn về phía mấy người phụ nữ trong xe ngựa, rồi hướng mắt về phía Hạ Uyển Linh lên tiếng nói rằng: "Công chúa mời xuống ngựa." Nghe tên này nói vậy, Hạ Uyển Linh lúc này lại trấn tĩnh một chút, sau đó cô ta dùng sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn nói rằng: "Các ngươi là người của Trần Vũ phái đến phải không?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, người áo đen lúc này chỉ im lặng không trả lời. Đối mặt với việc này, Hạ Uyển Linh trong lòng đã nhất quyết cho rằng đây là người của Trần gia rồi. Lúc này cô ấy vậy mà trong lòng có chút đau đớn, sự đau đớn này còn vượt xa so với lần bị tên Lý Thịnh kia hành hạ. Có lẽ thời gian qua khi ở cùng Trần Vũ khiến cô ấy đã bỏ đi một chút lòng cảnh giác với thế giới này và có một chút tin tưởng rằng Trần Vũ sẽ bảo vệ cô ấy. Nhưng bây giờ khi niềm tin của mình đang đứng trước sự sụp đổ, ánh mắt của cô ấy lại toát lên một chút bi ai cùng với thù hận cùng cực. Có điều khác với sự sợ hãi lúc nãy, cô ấy lúc này vậy mà bình thản rời khỏi xe ngựa. Nhìn về phía xung quanh tràn đầy thi thể, cô ấy lúc này thì lại lạnh nhạt nhìn về phía đám người áo đen, đang như hung thần đưa cặp mắt tàn nhẫn nhìn về phía mình mà lạnh giọng nói rằng: "Ta chính là trưởng công chúa của Đại Hưng, các ngươi cho dù có là thuộc hạ của Trần Vũ thì lại thế nào? Giang Sơn này vẫn là của họ Hạ chúng ta, ngày hôm nay các ngươi dám ra tay với ta, ngày sau hoàng tộc sẽ trả thù. Các ngươi, người nhà của các ngươi đều sẽ chết. Các ngươi lẽ nào không sợ hãi hay sao?" Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, những người áo đen này đều không có ai lên tiếng, mà dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Qua một lúc, tên người áo đen vừa mới mời cô ấy xuống ngựa bất ngờ ra tay. Hắn tung một cước mạnh mẽ đạp vào bụng cô ấy. Hành động của hắn vô cùng đơn giản và dễ hiểu, đó là hắn muốn cô ấy đánh mất đi đứa con của mình. Quả nhiên một cơn đau đớn không thể nào tưởng tượng nổi khiến Hạ Uyển Linh lập tức gục xuống mặt đất. Có điều với thiên chức của người mẹ, cô ấy vẫn như lần trước đều dùng lấy thân thể của mình, cố gắng ôm lấy phần bụng, bảo vệ cho sinh mạng nhỏ trước cái đạp tàn nhẫn của kẻ thù. Nhưng cũng giống Lý Thịnh, đám người áo đen này không hề dừng lại, từng tên rồi lại từng tên có ý định muốn xuất vào bụng cô ấy. Mấy người tỷ nữ trên xe ngựa của cô ấy lúc này mặc dù không bị giết nhưng đã bị đám người áo đen này đánh ngất. Hành động của chúng tuy rằng khó hiểu, nhưng đối với Hạ Uyển Linh đang bị hành hạ thì làm sao có thể có chút quan tâm cơ chứ? Không biết qua bao lâu, bởi vì cơn đau quá lớn, Hạ Uyển Linh lúc này từ từ nhắm mắt. Cô ấy cứ như vậy rơi những giọt nước mắt đau đớn mà ngất đi. Mà cùng lúc này âm thanh vó ngựa ở phía sau lưng Hạ Uyển Linh ầm ầm vang lên. Đối mặt với việc này, đám người áo đen lập tức sắc mặt đại biến, tên thủ lĩnh áo đen nhìn về phía Hạ Uyển Linh phần thân dưới đã bắt đầu máu tươi chảy lênh láng. Hắn lúc này cũng không dám nán lại, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ rút lui. Đợi khi đám người áo đen chạy vào trong rừng được một lúc, thì một đoàn người ngựa lúc này hùng hổ lao đến đây. Dẫn đầu bọn họ tất nhiên là Trần Vũ rồi, nhìn về phía Hạ Uyển Linh đang một thân máu tươi nằm trên mặt đất. Trần Vũ lúc này ánh mắt trở nên tàn nhẫn, hắn lạnh lùng nhìn về phía đám thuộc hạ sau lưng lên tiếng nói rằng: "Đuổi theo bằng mọi giá phải bắt lấy bọn chúng." Tuân lệnh. Chương 61, Trần Vũ, ta hận ngươi. Chương 61, Trần Vũ, ta hận ngươi. Một lúc sau, một chiếc xe ngựa được hộ tống bởi hơn 100 binh sĩ đang dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng lao về phía thành Quỳnh Lưu. Trong xe ngựa, Trần Vũ lúc này ôm thật chặt Hạ Uyển Linh ở trong lòng. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, không có một chút gì là tức giận hay đau xót. Nhưng những người quen biết Trần Vũ đều hiểu hắn lúc này đang muốn giết người, thậm chí là giết rất nhiều người. Đợi đến khi đoàn người tiến vào trong thành Quỳnh Lưu, Trần Vũ lúc này bế Hạ Uyển Linh đi vào phủ thành chủ. Cùng lúc đó, các y sĩ nhanh chóng được triệu kiến. Tại trong phòng khách của phủ thành chủ, Trần Vũ lúc này trên người tràn đầy máu tươi. Đây chính là máu của Hạ Uyển Linh, có điều hắn lúc này cũng không quan tâm, mà dùng một sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía tên y sĩ đang đứng trước mặt mình nói rằng: "Ngươi nói rằng chỉ có thể giữ mẹ hoặc giữ con hay sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, tên y sĩ lúc này có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn lên tiếng nói rằng: bẩm tướng quân, công chúa đã bị động thai rồi. Hiện nay sức khỏe của đứa trẻ tuy rằng vẫn còn mạnh đậm, nhưng nếu giữ đứa trẻ này thì e rằng tính mạng công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên cách tốt nhất là bỏ đứa trẻ, cứu lấy công chúa. Còn nếu nhất quyết giữ đứa trẻ, vậy thì công chúa 10 phần nguy hiểm, đặc biệt chúng ta cũng không thể nào chắc chắn có thể cứu được cả hai mẹ con công chúa. Nghe Yin Si nói vậy, Trần Vũ lúc này ngồi đó rơi vào tầm tư, không ai biết trong lòng hắn lúc này có bao nhiêu sự tức giận. Ngày hôm qua khi hắn vừa từ quân doanh trở về, hắn vậy mà nhận được tin vị công chúa của hắn đã trong đêm đã bỏ trốn. Đối với hành động bất thường của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ lập tức cho người đi điều tra. Trải qua một phen thăm dò, thì tất nhiên trong số các thị nữ của Hạ Uyển Linh đã có người tiết lộ tin tức. Đợi khi hiểu hết tình hình, Trần Vũ biết rằng có lẽ Hạ Uyển Linh lại gặp nguy hiểm. Vậy là không nghĩ nhiều, hắn điều động 500 kỵ binh trong đêm tối đuổi theo đoàn người của Hạ Uyển Linh, mặc dù đã đuổi kịp, nhưng hắn rốt cuộc vẫn đến muộn một bước. Nghĩ đến việc này lại nghĩ đến những lời ý sĩ nói, chỉ có thể giữ mẹ hoặc con. Hắn lúc này thở dài một hơi, dùng một giọng nói lạnh lẽo lên tiếng: "Bỏ đứa trẻ đi cứu lấy công chúa." Nghe Trần Vũ nói vậy, tên y sĩ lúc này cũng gật đầu sau đó rời đi, tiến về phía phòng mà Hạ Uyển Linh đang ở. Một lúc sau, tên y sĩ này lại hớt hải chạy lại, nhìn thấy hắn, Trần Vũ ánh mắt lạnh lùng lên tiếng nói rằng: "Chuyện gì?" "Bẩm tướng quân, công chúa đã tỉnh lại, người nhất quyết không cho ta đụng đến đứa trẻ." Nghe y sĩ này nói vậy, Trần Vũ lúc này thở dài một hơi, sau đó đi đến phòng nơi mà Hạ Uyển Linh đang ở. Nhìn về phía cô gái đang dùng những hơi thở yếu ớt cố gắng giằng co với đám tỷ nữ và y sĩ có mặt trong phòng mà hắn lên tiếng nói rằng: "Người đâu giữ công chúa lại, bỏ đứa trẻ đi." Âm thanh lạnh lùng của Trần Vũ vừa vang lên, Hạ Uyển Linh lúc này lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Có điều không đợi cô ấy nói gì, một đám người hầu đã đi đến giữ chặt cô ấy. Thấy cảnh này, Hạ Uyển Linh như tiểu lấy hết sức mạnh mà gào thét: "Trần Vũ, người muốn làm gì? Không được đụng đến con của ta. Xin ngươi đó, Trần Vũ, ta xin ngươi đó." Âm thanh của Hạ Uyển Linh mang theo tiếng khóc nức nở, khiến những người ở đây cũng đều thương cảm cho cô ấy. Nhưng họ lại không biết trong lòng Trần Vũ lúc này đang có ngàn vạn con dao đâm vào trong tim hắn. Lần đầu tiên hắn làm cha ở kiếp này, cũng là lần đầu tiên làm cha ở kiếp trước. Trách nhiệm, tình thương, sự hạnh phúc của người sắp có con ai có thể hiểu được. Nhưng rồi chỉ vì sự sơ sẩy của hắn, hai mẹ con Hạ Uyển Linh lại gặp nguy hiểm. Đến lúc này, đối mặt với lời cầu xin của Hạ Uyển Linh, Trần Vũ mặc dù đau đớn kịch liệt trong tim, nhưng hắn vẫn dùng một bộ mặt lạnh nhạt không hề có chút dao động muốn bỏ đi đứa trẻ. Có lẽ là cầu xin mệt mỏi, cũng như những vết thương làm cho Hạ Uyển Linh đau đớn đến sắp ngất. Cô ta cố gắng mở ra hai mắt của mình nhìn về phía Trần Vũ mà thì thào nói rằng: "Trần Vũ, ta hận ngươi, đời này đều hận ngươi." Hạ Uyển Linh nói xong thì cô ấy cũng ngất đi. Ba ngày sau, tại trong phủ tướng quân, Hạ Uyển Linh lúc này nằm trên giường với một sắc mặt thất thần. Hai người tỷ nữ thân cận của cô ta là Tiểu Đảo và Cẩm Tú vậy mà không chết. Họ lúc này bưng cháo nhìn về phía Hạ Uyển Linh mà lên tiếng khuyên nhủ: "Công chúa, mấy ngày hôm nay người đã không ăn uống rồi. Hãy ăn một chút đi, người phải có sức khỏe mới sống được chứ." Nghe hai người thị nữ không ngừng đứng bên cạnh khuyên can, Hạ Uyển Linh lúc này vẫn như người mất hồn nằm trên giường không quan tâm thứ gì hết. Con của cô ấy mất rồi, lại một đứa nhỏ không thấy nữa. Thân là một người mẹ, cô ấy làm sao có thể chịu đựng được chứ? Đúng lúc này, Trần Vũ từ phía ngoài đi vào, nhìn về phía Hạ Uyển Linh đang nằm trên giường không chịu ăn uống. Hắn lúc này vẫn một bộ mặt lạnh nhạt đi đến trước mặt cô ấy, sau đó nở một nụ cười điềm tĩnh nói rằng: "Không ăn sao, ngươi không muốn trả thù cho con mình sao? Ngươi chết rồi, ta tất nhiên lấy vợ mới. Đến lúc đó ta sẽ sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp hơn. Yên tâm đi, lúc ngươi chết, ta sẽ cho ngươi một ngôi mộ xinh đẹp bên cạnh đứa con của ngươi lúc này." Âm thanh của Trần Vũ như ma mị kéo Hạ Uyển Linh từ trong sự đau đớn tỉnh lại. Cô ấy lúc này dùng một ánh mắt oán độc nhìn về phía Trần Vũ. Sau đó cô ta lại bất chợt nở một nụ cười quyến rũ, rồi từ từ ngồi dậy. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, qua một lúc Hạ Uyển Linh lúc này giành lấy bát cháo từ tay tỷ nữ, cứ vậy ăn ngấu nghiến, ăn một cách cực kỳ nhanh chóng. Đợi khi cô ấy ăn xong, Hạ Uyển Linh lúc này lại nhìn về phía tỷ nữ của mình rồi nói rằng: "Đi lấy thêm cơm cho ta, đồng thời chuẩn bị thêm thuốc bổ. Ta phải sống thật tốt, ta phải nhìn một chút tên đàn ông phụ bạc này sẽ chết như thế nào." Nghe Hạ Uyển Linh nói vậy, hai người tỷ nữ của cô ta đều run rẩy một chút, nhưng họ lúc này cũng không dám nói nhiều, lập tức rời khỏi phòng. Mà đối mặt với việc này, Trần Vũ vẫn như cũ dùng một khuôn mặt lạnh nhạt mà nhìn Hạ Uyển Linh một chút, sau đó rời khỏi đây. Một lúc sau, tại trong địa lao dưới phủ tướng quân, Trần Vũ lúc này một sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Quỳnh, đã bị đánh không ra hồn người, và hơn chục tên áo đen đang bị treo lên ở đây lên tiếng nói rằng: "Các ngươi đều phải chết, đây là điều chắc chắn. Nhưng mà các ngươi có cơ hội để cứu người nhà của mình, nói cho ta biết ai sai cử các ngươi." Nghe Trần Vũ nói vậy, hơn chục tên áo đen có mặt tại đây lúc này đều đã bị đánh gây hai chân, thậm chí lưỡi của họ cũng đã bị cắt, nhưng tất nhiên chúng vẫn có cách để có thể tiết lộ thông tin, đó chính là biết tại sao lại đánh gây hai chân và cắt lưỡi chúng. Một phần là sợ chúng bỏ chạy, một phần nữa chính là việc đề phòng chúng cắn lưỡi tự tử. Sau lời nói của Trần Vũ, đám này vẫn im lặng không lên tiếng. Thấy cảnh này, Trần Vũ không nói nhiều, hắn rút một thanh kiếm bên hông mình đi đến tên người áo đen đầu tiên. Trong sự vui mừng vì sắp được giải thoát, tên người áo đen này đã được Trần Vũ xuyên kiếm đâm vào cuống họng rời khỏi thế giới này. Thấy cảnh này, những tên áo đen khác đều mỉm cười, chúng là tử sĩ sẽ không sợ hãi trước cái chết, và chúng càng sợ hãi việc bị Trần Vũ nuôi nốt tại nơi này ngày ngày tra tấn. Cứ như vậy, chục tên áo đen lần lượt bị Trần Vũ đâm chết. Đợi đến khi đến lượt nha hoàn Tiểu Quỳnh, lúc này cô ta vậy mà đã sợ hãi tiểu cả ra quần. Nhìn về phía người phụ nữ này một chút, Trần Vũ lúc này ánh mắt trở nên trầm tĩnh đến đáng sợ, sau đó hắn gần từng chữ nói rằng: "Chương 62, Đế Vương, ngươi thật độc ác." "Chương 62, Đế Vương, ngươi thật độc ác, nói đi, ai là người đã sai cử ngươi?" Âm thanh của Trần Vũ như ma mị vang lên trong nhà giam tràn đầy sự u ám, khiến cho Tiểu Quỳnh càng có chút sợ hãi. Có điều cô ta vẫn không lên tiếng. Thấy kẻ này như vậy, Trần Vũ chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó vây tay một chút. Từ phía ngoài có mấy người thường dân bị lôi vào trong này. Vừa nhìn thấy họ, Tiểu Quỳnh lúc này sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, miệng bắt đầu gào thét. Trần Vũ xin người hãy tha cho họ. Họ không hề biết gì về việc này. Âm thanh của Tiểu Quỳnh vừa vang lên, lúc này mấy người thường dân kia cũng dùng một sắc mặt tái nhợt nhìn về phía cô ta, mà không ngừng lên tiếng. Tiểu Quỳnh chuyện gì vậy con? Tại sao ngươi lại bị bắt? Họ tại sao lại bắt chúng ta nữa? Phụ thân người đừng sợ, Trần Vũ hắn sẽ không dám làm gì đâu. Tiểu Quỳnh vừa nói đến đây thì lúc này âm thanh của cô ta im bặt. Cô ta lúc này nhìn về phía Trần Vũ tay đang cầm một thanh kiếm, máu tươi đang từ từ chảy xuống. Rồi cô ta lại nhìn về phía cha của mình, đang dùng một ánh mắt đờ đẫn mà đổ gục trên mặt đất. Tiểu Quỳnh lúc này đã đứng trước bờ vực của sự sợ hãi. Cô ta mặc dù là thám tử nhưng cũng không phải lực lượng tử sĩ. Đáng lẽ vừa rồi cô ta phải chết, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào, tên tử sĩ được ra lệnh giết cô ta lại thầm thương cô ta từ lâu. Vậy nên hắn ta mới cố tình thả cho cô ta rời đi. Đáng tiếc thay họ Trần không phải là một thế lực bình thường. Tại tám thành trì phía bắc, mặc dù họ Trần mới tiếp quản, nhưng thế lực họ Trần ăn sâu tận nơi này đã quan nhiều năm, làm sao họ có thể để cho cô ta chạy thoát? Cho nên trong đêm hôm đó đám người áo đen bị giết thì bị giết, bị bắt thì bị bắt và cô ta cũng bị bắt trong số đó. Nhìn về phía thi thể của cha mình, lại nhìn về phía ánh mắt hoảng hốt của những người nhà. Tiểu Quỳnh lúc này cuối cùng phòng tuyển đã sụp đổ, cô ta bắt đầu lên tiếng cầu xin tha thứ. Tướng quân ta xin khai hết, ngài hãy tha cho người nhà ta đi, ta xin ngài. Âm thanh Tiểu Quỳnh không ngừng vang lên trong nhà giam, cùng với đó là tiếng khóc nức nở của người nhà của cô ta. Nhưng Trần Vũ lúc này lại dùng một bộ mặt lạnh lùng nhìn về phía cô ta, sau đó lại nhẹ nhàng vung kiếm. Em trai cô ta năm nay chỉ có 3 tuổi, vậy mà lúc này đầu đã rời khỏi cổ. Thấy cảnh này Tiểu Quỳnh càng thêm sợ hãi, không ngừng gào thét. Nhưng đối mặt với cô ta như vậy, Trần Vũ lại ngay từ đầu cũng không có chút quan tâm, qua một lúc hắn mới lên tiếng nói rằng: "Ngươi lúc này thời gian không có nhiều, nói cho ta biết thế lực sau lưng ngươi là ai, để cho người nhà của ngươi có thể chết nhanh hơn. Nếu ngươi còn tiếp tục chần chừ, vậy thì họ sống còn không bằng chết đâu." Nghe Trần Vũ nói vậy, lúc này Tiểu Quỳnh cũng có chút sợ hãi. Cô ta bắt đầu lên tiếng giải thích rõ về thân phận của mình. Một lúc sau khi Tiểu Quỳnh đã giải thích rõ ràng, Trần Vũ lúc này dùng một ánh mắt tàn bạo nhìn về phía cô ta, sau đó hắn quay người rời đi. Thấy cảnh này Tiểu Quỳnh vốn định nói gì đó thì lúc này cô ta vậy mà lại không nói được. Bởi vì cuống họng của cô ta lúc này đã bắt đầu tuôn ra máu tươi. Một tên cai ngục lúc này đang cầm một cây chỉ thủ lạnh lẽo, nhìn về phía cô ta. Đợi khi Tiểu Quỳnh hơi thở đã không còn nữa, thì cai ngục bắt đầu lại giết hết người nhà của cô ta. Một lúc sau tại trong thư phòng, Trần Vũ lúc này ngồi tại nơi đó mà rơi vào trầm tư. Qua lời Tiểu Quỳnh nói cô ta cũng không rõ thế lực sau lưng của mình là ai. Chỉ biết nhận nhiệm vụ từ một tên người áo đen, là thâm nhập vào trong phủ của công chúa. Tất nhiên bởi vì cô ta không phải tử sĩ, cho nên đều có người nhà, thân phận rõ ràng, nên mới có thể dễ dàng lọt vào phủ công chúa. Mà cũng vì điều này mà tinh thần chịu tra tấn của cô ta mới yếu kém đến mức dễ dàng khai ra như vậy. Nhưng thành phần như cô ta lại không thể nào nắm rõ được tổ chức sau lưng mình là ai. Có điều tư duy của Trần Vũ cực kỳ nhanh nhạy, chỉ nghe những lời Tiểu Quỳnh nói và bắt đầu phân tích. Trần Vũ đoán rằng kẻ thù có lẽ đã lộ diện, có điều khi kẻ thù này xuất hiện Trần Vũ vậy mà lại cảm thấy trời muốn sập xuống. Đúng vậy, tại Đại Hưng này thế lực dám trực tiếp đương đầu với họ Trần không có mấy, mà thế lực dám ra tay với họ Trần lúc này lại chỉ có một, đó là hoàng tộc, hay nói đúng hơn là hoàng đế mà thôi. Nghĩ đến điều này, ánh mắt của Trần Vũ càng trở nên lạnh lùng. Con hắn đã chết, vợ hắn lúc này lại thù hận hắn, chỉ nghĩ đến cảnh gia đình mình trong một đêm vốn yên ấm lại bị tàn nát. Hắn lúc này thật sự muốn chém chết tên cậu hoàng đế kia. Có điều lý trí vẫn mách bảo Trần Vũ không thể làm loạn. Hoàng đế là đại diện cho quyền lực tối thượng tại một quốc gia, Trần gia lúc này cho dù mạnh mẽ vẫn chưa đủ sức cùng với hoàng đế bắt tay. Bởi vì nếu đánh sẽ là lưỡng bại câu thương và để kẻ khác được lợi. Thậm chí Trần gia trong trận chiến này có nguy cơ diệt tộc. Nghĩ đến những điều này, Trần Vũ thầm hận trong lòng, tại sao Trần gia vẫn chưa đủ mạnh. Nghĩ đến đây sắc mặt hắn càng trở nên lạnh lẽo. Đang lúc Trần Vũ có những toan tính trong lòng thì lúc này cửa phòng hắn lại bị mở ra. Những binh lính ngoài phòng vậy mà không hề ngăn cản người tiến vào. Nhìn về phía người phụ nữ xuất hiện trước mắt mình, Trần Vũ lúc này đầu tiên có chút sửng sốt. Sau đó hắn dùng một bộ mặt không hiểu nhìn về phía cô ta lên tiếng nói rằng: "Công chúa người không nghỉ ngơi đến phòng của ta làm gì?" Trần Vũ vừa nói vậy thì lúc này Hạ Huyền Linh nở một nụ cười điềm tĩnh. Sắc mặt của cô ấy khá là tái nhợt do vừa mới xảy thai, nhưng lúc này người phụ nữ này lại cực kỳ quả cường. Nhìn về phía cô ta, Trần Vũ thấy rõ ràng người phụ nữ này đã trang điểm khi đến đây. Quần áo cũng cực kỳ được chỉnh chu, việc này khiến hắn càng hiếu kỳ. Mà đối mặt với lời hỏi thăm của Trần Vũ, Hạ Huyền Linh lúc này lại nở một nụ cười ta mị. Sau đó cô ta bưng một bát canh gà hướng về phía Trần Vũ lên tiếng nói rằng: "Tướng quân làm việc vất vả, ta thân là phu nhân của ngài tất nhiên cũng phải chăm sóc ngài một chút. Ngài hãy nếm thử xem món canh gà ta hầm như thế nào." Âm thanh của Hạ Huyền Linh vừa vang lên, Trần Vũ lúc này sắc mặt vẫn như cũ trở nên lạnh lùng nhìn về phía cô ấy. Qua một lúc hắn nhìn về phía bát canh gà vẫn còn đang hơi nóng bốc lên mà lên tiếng nói rằng: "Công chúa người muốn đầu độc ta sao?" Nghe Trần Vũ nói vậy, Hạ Huyền Linh lúc này vang lên tiếng cười khẽ sau đó nói rằng: "Tướng quân nói gì vậy, chúng ta là vợ chồng mà. Thời gian qua là ta đã đối xử không tốt với ngài. Hiện giờ ta muốn hoàn thành trách nhiệm của một vị phu nhân." Hạ Huyền Linh nói đến đây, cô ta lúc này đánh mắt ra hiệu cho đám tỷ nữ của mình. Thấy vậy mấy người kia lập tức rời khỏi phòng. Đợi khi cánh cửa vừa được đóng lại, Hạ Uyển Linh lúc này trong sự ngỡ ngàng của Trần Vũ, tự mình cởi hết toàn bộ quần áo. Nhìn về phía người phụ nữ trước mặt với một làn da trắng ngần và một nụ cười trên mặt, khiến cho Trần Vũ cảm thấy sắc mặt của mình như bị vả vào mặt. Đúng vậy, hắn lúc này không cảm thấy thú vị hay có hứng khởi, thay vào đó là một cảm xúc tiêu cực đến cùng cực. Bởi vì hắn biết cô gái trước mặt này có lẽ đang dùng một bộ mặt mạnh mẽ để đối mặt với kẻ thù của cô ấy mà thôi. Nhưng cô ấy càng làm vậy, Trần Vũ lại càng cảm thấy tự trách. Bởi vì hắn biết người phụ nữ này bị như vậy chính là do hắn không thể bảo vệ được hai mẹ con cô ấy.